Chương 140, hắn nhất định phải được chương 140, hắn nhất định phải được gặp Nhiếp Phong động tâm, Bộ Kinh Vân khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn còn có một cái lý do không nói ra miệng, hắn nhất định phải trở nên càng mạnh, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Trường Sinh Bất Tử Thần hiển nhiên nhìn chúng thân thể của hắn, có lẽ ngày nào liền sẽ hiện thân lần nữa giang hồ. Đối mặt Trường Sinh Bất Tử Thần cường giả như vậy, mặc dù hắn bước vào lục địa thần tiên chi cảnh cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có đoạt được Thần Long Long Nguyên, nhảy lên tấn thăng đến đệ thất cảnh, mới có cùng Trường Sinh Bất Tử Thần chính diện đối quyết khả năng. Bởi vậy, cái này Đồ Long Thần binh một trong, hắn nhất định phải được. Lầu 3 cánh bắt thứ chi phòng. Bảy loại Đồ Long Thần binh sao? Hách Liên Bá trong mắt tinh quang chớp động, khó mà che giấu nội tâm hưng phấn. Đáng tiếc cái kia anh hùng kiếm bây giờ tại Vô Danh trong tay, chỉ sợ không người có thể đem cướp đi. Luyện Sích Tuyết thấp giọng nói ra. Chưa hẳn như vậy, bây giờ trấn Bắc Thành bên trong cao thủ tụ tập, Vô Danh tuy mạnh, nhưng cũng chưa hẳn có thể giữ vững anh hùng kiếm. Hách Liên Bá cười lạnh nói, hiển nhiên đối với Vô Danh trong tay anh hùng kiếm cũng có ngấp nghé chi ý. Lầu 3 phía nam cái thứ 6 phòng. Kiếm thần tại chỗ sửng sốt, trong tay anh hùng kiếm cơ hồ tuột tay rơi xuống đất. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, anh hùng kiếm lại vẫn chất chứa Đồ Long chi lực, đứng hàng bảy loại Đồ Long thần binh một trong. Cái này khiến hắn chợt cảm thấy kiếm trong tay nặng tựa và cân. Sư phụ kiếm thần mờ mịt nhìn về phía một bên Vô Danh. "Đem anh hùng kiếm giao cho ta." Vô Danh đưa tay, ngữ khí lạnh nhạt. Kiếm thần liền tranh thủ anh hùng kiếm đưa tới Vô Danh trong tay. Ngay tại kiếm vào tay sát na, nguyên bản không chút nào thu hút Vô Danh, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lăng lệ không gì sánh được kiếm ý thiên kiếm Vô Danh. Vô Danh yên lặng 20 năm, lại ngộ chính là thiên kiếm chi đạo. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Tử Kim lâu đại sảnh liền tràn ngập Vô Danh cái kia lạnh lẽo như xương, làm cho người sợ hãi kiếm ý lập tức, Vô Danh thanh âm lạnh lùng truyền khắp toàn bộ đại sảnh, anh hùng kiếm ở đây, cố ý đoạt kiếm người, cứ việc thử một lần. Vừa dứt lời, cái kia từng đạo khóa chặt phòng khí tức, đều bị phong duệ kiếm ý từng cái chặt đứt. Một người một kiếm, công nhiên hướng toàn trường tuyên chiến. Lời vừa nói ra, lại không một đạo khí cơ dám tới gần Vô Danh chỗ phòng. Vô Danh kiếm ý, làm cho những cái kia dục dịch người nhao nhao thanh tỉnh. Người trước mắt, thế nhưng là Vô Danh. Nào dám tại trực diện Trường Sinh Bất Tử Thần tồn tại, ai dám cùng nó đối kháng chính diện? Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần thản nhiên thưởng trà, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, lại mừng rỡ ngồi xem nó biến. Sau lưng Nam Cung thấp giọng nhắc nhở, "Chủ nhân, phải chăng xuất thủ trấn nhiếp đám đạo trích kia chi đồ?" Tử Kim lâu không phải bọn hắn cản rỡ địa phương. Tô Trần khoát khoát tay, ra hiệu Nam Cung lui ra. Hắn chính nóng trông có người không biết sống chết đi khiêu chiến Vô Danh đâu. Bất quá trong chốc lát, nhân khí của hắn giá trị liền bạo tăng 2 triệu, so thuyết thư tới nhẹ nhõm nhiều. Đáng tiếc những người kia cũng không đốc, mặc dù đối với anh hùng kiếm lòng sinh ngấp nghé, nhưng cuối cùng không người dám đứng ra khiêu chiến Vô Danh. Tô Trần đợi một hồi, xem trường hỏa hầu không sai biệt lắm, lúc này mới cất cao giọng nói, sau đó, Lợi Bình Phá Quân cầm 2 kiện Đồ Long thần binh. Tô Mô lúc trước Lợi Bình Vô Danh lúc từng nói, 20 năm trước, Phá Quân cùng Vô Danh từng có một trận sinh tử quyết đấu. Trận chiến kia, kiếm tuệ thi triển hồi thiên băng quyết, đem chọn tòa kiếm tông hầm băng đóng băng, chỉ có Vô Danh cùng Phá Quân hai người may mắn thoát thân. Chạy thoát sau, Phá Quân tâm tính kỳ biến, tóc đen đầy đầu đều chốc ra, lại sinh ra tới đã là mái đầu bạc trắng. Sau trận chiến ấy, Phá Quân đối với Vô Danh hận thấu xương, nhưng cũng biết rõ chính mình cuối cùng cả đời cũng khó địch nổi Vô Danh. Ngay tại hắn nản lòng thoái chí thời khắc, ngẫu nhiên gặp một tên nhảy núi tìm chết nữ tử tuyệt sắc, một chút liền vì nó chỗ cảm mến. Nhắc tới tên nữ tử thân phận, tại đại Hán giang hồ có thể nói là nổi tiếng. Nàng chính là hơn 20 năm trước, trong giang hồ thanh danh tịnh nhất đệ nhất mỹ nhân, được vinh dự võ lâm thứ nhất giai nhân Nhan Doanh. Năm đó nàng hành tẩu giang hồ lúc, tùy tung vô số, không biết bao nhiêu giang hồ hào kiệt, thế gia công tử quỳ nàng dưới váy. Cuối cùng nàng gả cho lúc đó thanh danh hiển hách Bắc Uống Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương, trong lúc nhất thời, dẫn tới vô số người trong giang hồ vì đó bóp cổ tay. Nàng nguyên bản nản lòng phách trí, muốn nhảy núi tự vẫn, không ngờ trùng hợp bị đi ngang qua Phá Quân cứu. Cái này Phá Quân mặc dù dung mạo không đáng để ý, nhưng võ công cao cường, không kém hơn Nhiếp Nhân Vương. Mà Nhan Doanh không nặng bề ngoài, chỉ kính ngưỡng cường giả, bởi vậy đối với Phá Quân cảm mến có thừa. Cứ như vậy, Nhan Doanh lấy thân báo đáp, thậm chí theo Phá Quân viễn độ trùng dương, một đường tiến về Đông Doanh. Nguyên lai Phá Quân sớm có báo thủ chi tâm, nghe nói Đông Doanh có một môn sát phá lang tuyệt học uy lực vô tận, liền quyết ý tiến về Đông Doanh tu luyện. Đến Đông Doanh sau, Phá Quân mới biết được cái kia sát phá lang tuyệt học sớm đã rơi vào Vô Thần Tuyệt Cung cung chủ Tuyệt Vô Thần trong tay. Nóng lòng báo thủ Phá Quân, không để ý tới tôn nghiêm, tự thân lên cửa khẩn cầu Tuyệt Vô Thần truyền thụ võ kỹ. Mà Tuyệt Vô Thần thì một chút liền chọn chúng làm bạn tại Phá Quân bên người Nhan Doanh. Đây cũng là năm đó Đại Hán võ lâm công nhận tuyệt thế giai nhân. Mặc dù lúc đó Nhan Doanh tuổi gần 30, nhưng vẫn như cũng làm cho Tuyệt Vô Thần cảm mến không thôi. Đối mặt Phá Quân liên tục khẩn cầu, Tuyệt Vô Thần đưa ra hai cái điều kiện. Thứ nhất, là để Phá Quân đánh bại Vô Danh đằng sau, nhất định phải đem kiếm tông trấn phái tuyệt học Vạn Kiếm Quy Tông giao cho hắn. Thứ hai, chính là muốn Nhan Doanh tái giá cho hắn chi thiếp. Hai cái điều kiện này, đối với Phá Quân mà nói cơ hồ không thể thừa nhận. Nhưng này lúc trong lòng của hắn chỉ muốn báo thù, mặt khác hết thệ cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Thế là trầm tư sau một đêm, hắn rốt cục làm ra lựa chọn. Không sai, vị kia làm cho người khinh thường Phá Quân cuối cùng lựa chọn đáp ứng Tuyệt Vô Thần yêu cầu. Càng làm cho người ta phỉ nhổ chính là, hắn lại mặt dày đi tìm Nhan Doanh, khuyên nàng ủy thân cho Tuyệt Vô Thần. Cũng hứa hẹn tại đánh bại Vô Danh đằng sau, tự phế sát phá lang đưa nàng từ Tuyệt Vô Thần bên người trở về. Nhan Doanh cuối cùng mềm lòng, tại Phá Quân lặp đi lặp lại khẩn cầu phía dưới, cuối cùng đáp ứng. Cứ như vậy, Phá Quân tại Tuyệt Vô Thần hiệp trợ bên dưới, đã luyện thành hắn tha thiết ước mơ sát phá lang tuyệt học. Hắn còn từ một chỗ thần bí trong sơn cốc đạt được hai kiện thần binh lợi khí, phân biệt tên là Tham Lang kiếm cùng Thiên Nhẫn đao. đây cũng là ta nói tới bảy trôi đồ long thần binh bên trong hai kiện. Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức sôi trào. Ai cũng không ngờ tới, đoạn này đối với phá quân tự thuật lại dẫn ra nhiều như vậy kinh thiên bí mật. Nguyên lai năm đó cùng vô danh một trận chiến sau phá quân, cứu rơi xuống vách núi nhan doanh, cũng thắng được trái tim của nàng. Nghe đến đó, đại hán giang hồ hào kiệt bọn họ rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao gầm thét lên tiếng. Nhan doanh, đó là từng làm cả đại hán võ lâm khuynh đảo nữ nhân. Tưởng tượng hơn 20 năm trước, trên giang hồ thanh danh hiển hách nam tử nhiều vô số kể, như vô danh, bác uống cùng đao nhiếp nhân vương, nam lân kiếm thủ đê bạn soái các loại. Nhưng nếu luận nữ tử danh vọng, Nhan Doanh không thể nghi ngờ là có 102 thiên hạ, không người có thể vượt qua nó. Mà nàng cuối cùng gả cho nhiếp nhân vương, cũng thuận theo quy ẩn, không biết làm cho bao nhiêu giang hồ nam nhi tinh thần chán nản. Tất cả mọi người coi là Nhan Doanh sớm đã cùng nhiếp nhân vương cùng nhau tại 20 năm trước vẫn lạc, lại không nghĩ rằng Tô Trần hôm nay lại tiết lộ cái này kinh thế nội tình. 20 năm trước, Nhan Doanh cũng không chết đi, mà là bị phá quân cứu, cũng theo hắn biên phó Đông Doanh. Cái này nhất chân cùng nhau, làm cho đại hán võ lâm quần hùng tâm thần đều đức. Cái kia đã từng phong hoa tuyệt đại Nhan Doanh, gả cho nhiếp nhân vương còn có thể được xưng tụng tài mạo song toàn, anh hùng mỹ nhân. Nhưng hôm nay lại gả cho cái kia vô sỉ đến cực điểm phá quân, đơn giản làm cho người khó mà tiếp nhận. Mà theo đến tiếp sau nội dung truyền ra, đám người càng là giận không kèm được. Tuyệt đối không nghĩ tới, phá quân ti tiện hành vi có thể nâng cao một bước. Đối mặt tuyệt vô thần nói lên hai hạng nhục nhã tính điều kiện, hắn lại thật đáp ứng. Đám người nhất thời khó có thể tin. Bọn hắn lần thứ nhất ý thức được, một người có thể hèn hạ đến tình trạng như thế. Vẹn vẹn vì tu tập một môn võ công, không tiếc hướng dị tộc túi đầu cầu xin, thậm chí bán tông môn trấn phái võ học, còn cam nguyện đem nữ nhân bên cạnh chắp tay nhường cho. So sánh với hắn, Giang Biệt Hạc, Long Tiếu Vân bọn người đơn giản xem như quang minh lỗi lạc hạng người. Giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh bị tức giận thủy triều quét sạch, vô số giang hồ hào kiệt tức giận bất bình, vô sỉ, thực sự quá vô sỉ. Trên đời vì sao lại có phá quân bực này tiểu nhân? Thật không nghĩ tới, năm đó đệ nhất mỹ nhân Nhan Doanh lại còn sống. Có thể nghe được nàng gặp phải, ta tình nguyện nàng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Năm đó Nhan Doanh cỡ nào phong thái khuynh thành, bây giờ lại rơi vào như vậy kết cục. Phá quân đơn giản đem Trung Nguyên Nam Nhi mặt mũi mất hết. Ta nguyện gọi hắn là thiên hạ đệ nhất đồ vô sỉ, những người còn lại đều không phối cùng hắn đồng liệt. Dạng này phá quân sống không được bao lâu, bằng thực lực của hắn, căn bản khống chế không được hai thanh đồ long thần binh. Không sai. Một khi đồ long thần binh tin tức truyền ra, Đông Doanh các đại thế lực chắc chắn sẽ để mắt tới hắn, chỉ sợ hắn ngay cả Đông Doanh đều không về được. Lầu ba sườn tây cái thứ năm phòng. Nhiếp Phong nguyên bản biết được mẫu thân còn tại nhân thế, trong lòng tràn đầy kinh hỉ, lại chưa từng ngờ tới sau đó lại sẽ phát sinh như vậy biến cố. Một cỗ ngập trời tức giận từ đáy lòng của hắn quần quần mà ra. Phá quân lao tặc, ta nhất định phải mạng ngươi. Nhiếp Phong ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như lôi minh đứt hai, trong hai mắt càng là nổi lên một tầng huyết quang. Đây chính là bọn hắn nhiếp ra trong huyết mạch máu điên sắp phát tác dấu hiệu. Bên cạnh bộ kinh vân vội vàng tiến lên, một thanh đè lại bờ vai của hắn, trầm giọng nói, Phong sư đệ, tỉnh táo chút. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Nhiếp Phong thể nội cố lửa giận kia, giống như sắp phun trào núi lửa, nham tương quay cuồng, từng tầng nhập ra, nóng bỏng không chịu nổi. Đối với Nhiếp Phong thời khắc này cảm xúc, bộ kinh vân hoàn toàn có thể cảm động lây. Ngay cả chính hắn người đứng xem này nghe được lần này bình luận, cũng hận không thể đem phá quân thiên đào vạn quả. Chớ nói chi là thân là người trong cuộc Nhiếp Phong, mẹ của mình bị phá quân coi như giao dịch phẩm, thậm chí muốn tặng cho một cái uy người làm tiểu thiếp. Đổi lại là ai, cũng khó có thể chịu đựng như vậy nhục nhã. Phong sư đệ, trước tỉnh táo chút. Cái kia phá quân bây giờ tại Đông Doanh, ngươi có thể lập tức giết đi qua sao? Chờ chúng ta tìm tới hắn, tái phát giận cũng không muộn. Bộ kinh vân chỉ có thể như vậy khuyên giải. Cũng may Nhiếp Phong cũng rõ ràng chính mình máu điên phát tác hậu quả, đội vàng thôi động băng tâm quyết áp chế cảm xúc, cuối cùng chậm rãi bình phục lại. Lầu ba cánh bắc gian thứ hai bao xương. Yêu Nguyệt đồng dạng giận không kèm được, đột nhiên vô bàn đứng dậy, lạnh lùng nói, phá quân, như không người lấy tính mệnh của hắn, ta tất tự tay giết chi. Chương 141, có thể nói thế gian trí bảo chương 141, có thể nói thế gian trí bảo liên tinh cũng là sát ý nghiêm nghị, phụ hòa nói, ta tán thành tỷ tỷ, giống phá quân loại này người bạc tình, liền nên chém thành muôn mảnh. Hai người sát khí xen lẫn, bao phủ nửa tòa đại sảnh, để không ít nhân sĩ giang hồ không tự chủ được lông tóc dựng đứng. Cô sát ý này, lạnh lẽo như xương, không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Lầu ba phía nam thứ sáu gian bao xương. Vô Danh một tay đặt ở anh hùng kiếm bên trên, mặc dù sắc mặt như thường, nhưng trong mắt sát ý đã sâu. Một bên kiếm thần câm như hến, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Hắn chưa bao giờ thấy qua Vô Danh tức giận như vậy. Lầu ba cánh bắc căn thứ ba bao xương. Đặng Thái A cảm thụ được trong không khí tràn ngập sát cơ, không khỏi lắc đầu nói, cái này phá quân có thể kích thích nhiều người như vậy sát tâm, cũng coi như liêm thấy. Liêu Bách âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ Hoa Đảo kiếm thần cũng nghĩ giết hắn? Không muốn. Đặng Thái A dứt khoát đáp. Liêu Bách có chút nhíu mày. Ta nếu muốn giết một người, từ trước tới giờ không do dự, trực tiếp động thủ chính là. Như một tháng sau phá quân vẫn chưa chết, ta tự sẽ tiến về Đông Doanh lấy tính mệnh của hắn. Đặng Thái Á nhàn nhạt nói bổ sung. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần nhìn chăm chú trước mắt hư ảo hình ảnh, khoe miệng không tự giác giơ lên mỉm cười. Hắn không nghĩ tới phá quân càng như thế nhận người căm hận, vốn cho là chỉ là một thì bình thản lợi bình, lại để hắn tăng vọt hơn 5 triệu người khí giá trị. Thẳng đến trong sảnh nghị luận dần dần lắng lại, Tô Trần mới thu hồi bảng hệ thống, cất cao giọng nói, sau đó lợi bình một thành có một phong cách riêng đổ lòng thần binh. Binh này chính là đại hán giang hồ bên trong Hỏa Lân kiếm. Tin tưởng đại hán giang hồ bằng hữu đối với thanh kiếm này đều có biết một hai. Kiếm này tại đại hán lưu truyền đã có 600 năm, là đỉnh cấp kiếm đạo thế gia đoạn gia tổ truyền đồ vật. đương nhiệm kiếm chủ chính là hơn 20 năm trước danh chấn giang hồ Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái. Thế nhân đều biết Hỏa Lân kiếm uy lực vô tận, trăm năm qua chặt đứt vô số danh kiếm, là đại hán đỉnh tiêm thần binh. Lại ít có người biết, Hỏa Lân kiếm bản thân bất quá là một thanh bình thường thiết kiếm. Chân chính khiến cho trở thành tuyệt thế thần binh, là khảm nạm tại trên thân kiếm một mảnh thần thú Hỏa Kỳ Lân Lân giáp. Chư vị không nghe lầm, Hỏa Lân kiếm bên trên mảnh kia vậy, chính là chân chính tồn tại thần thú Hỏa Kỳ Lân đồ vật. 600 năm trước, Đoạn gia từng đi ra một vị tuyệt đỉnh cao thủ, dùng võ phu chi thân chứng đạo đệ thất cảnh, trở thành trường sinh cảnh kiếm tiên. Trước đây ta cũng để cập qua, võ phu tu luyện pháp khó khăn nhất đột phá tới đệ thất cảnh, mà một khi thành công, uy lực của nó cũng là không gì sánh kịp. Cái kia vô cự thần thông vừa ra, cho dù đối mặt càng mạnh tam giáo hoặc ma môn cao thủ, cũng có thể ổn lập thế bất bại. Bởi vậy, Đoạn Chính hiện tại đại hán giang hồ gần như vô địch, đặc biến các nơi hiểm địa. Cuối cùng, hắn tại Lạc Sơn đại Phật dưới chân Lăng Vân Quật, tao ngộ đời này tình địch. Đó chính là tứ đại thần thú một trong Hỏa Kỳ Lân. Một người một thú triển khai sinh tử quyết đấu. Đoạn Chính Hiền mặc dù cuối cùng bại trận, nhưng cũng trọng thương Hỏa Kỳ Lân, đoạt được một mảnh nhuốm máu lân giáp. Hắn đem mảnh này lân giáp khảm nạm tại chính mình trên thiết kiếm. Từ đó, tuyệt thế thần binh Hỏa Lân kiếm sinh ra. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức nhấc lên một mảnh xôn xao. Hỏa Lân kiếm bên trên lân phiến, không ngờ là thật sự thần thú Hỏa Kỳ Lân lân giáp. Vừa biến mất bí truyền nghe thực sự dọa người. Nhất là đối với đại hán giang hồ bên trong người mà nói, càng là người người mặt lộ kinh hãi. Hỏa Lân kiếm tại đại hán giang hồ lưu truyền đã lâu, nhưng nói là uy danh lan xa mấy trăm năm tuyệt thế thần binh. Đoạn gia danh vọng cũng có rất lớn một phần là nguồn gốc từ kiếm này. Lại không nghĩ rằng, năm đó Đoạn gia tiên tổ lại là trường sinh cảnh kiếm tiên, dùng võ phu chứng được đệ thất cảnh cao thủ. Càng từng cùng thần thú Hỏa Kỳ Lân triển khai một trận sinh tử chi chiến, lấy sức một mình chém giết Hỏa Kỳ Lân, đoạt được một khối nhuốm máu lân giáp. Điều này cũng làm cho đám người rõ ràng ý thức được thần thú Hỏa Kỳ Lân đáng sợ, ngay cả trường sinh cảnh kiếm tiên đều không phải là đối thủ của nó. Những cái kia nguyên bản đối với thần thú thực lực vẫn còn tồn tại may mắn người, giờ phút này tất cả đều đánh lên chống nuôi quân. Trường sinh cảnh kiếm tiên làm võ phu chứng đạo đệ thất cảnh, đã là cùng giai vô địch tồn tại. Cương giả như vậy còn chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Hỏa Kỳ Lân, cái kia thất cảnh phía dưới người nếu làm mưu toan khiêu khích, cơ bản cũng là tự tìm đường chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đám người vẫn khó nén nội tâm kích động. Bởi vì Tô Trần lần này thế nhưng là thật sự rõ ràng tiết lộ thần thú Hỏa Kỳ Lân chuẩn xác chỗ. Cho đến tận này, đây là một cái duy nhất bị minh xác vạch ra chỗ ẩn thân thần thú. Cho dù nó thực lực kinh người, đám người vẫn như cũ khó nén trong lòng lửa nóng. Tại lầu ba lan can bên cạnh, Phù Tô hai mắt sáng lên, vội vàng mở miệng hỏi, "Tô tiên sinh, cái này thần thú Hỏa Kỳ Lân thực lực khách quan vượng hoàng, thần lòng thì như thế nào? Hỏa Kỳ Lân chi huyết, cụ thể lại có gì diệu dụng?" Lời này vừa nói ra, trong sảnh vừa mới nhắc lên nghị luận lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đài bên trên Tô Trần. Bây giờ thần thú Hỏa Kỳ Lân tung tích đã bại lộ, cho dù nó cường đại tới đâu, cũng thế tất sẽ dẫn tới vô số người vây quét. Vậy cái này Hỏa Kỳ Lân thực lực mạnh yếu, cùng nó huyết mạch giá trị liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Nếu như huyết mạch tác dụng không lớn, cái kia các đại thế lực cũng không cần thiết vì thế liều mạng. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, ngữ khí lạnh nhạt nói ra, cái này thần thú Hỏa Kỳ Lân thực lực, tại tứ đại thần thú bên trong xem như yếu nhất một vị. Nếu là ở khu vực quan đạn, sức chiến đấu của nó đại khái cùng đệ thất cảnh võ phu tương đương, thậm chí đệ thất cảnh võ phu còn muốn hơi chiếm thượng phong. Nhưng Lăng Vân Quật nội địa thế chật hẹp, hoàn cảnh phức tạp, đệ thất cảnh võ phu vô cự thần thông khó mà thi triển, lúc này mới dẫn đến Đoạn Chính Hiền bại vào Hỏa Kỳ Lân chi thủ. Lại bàn về Hỏa Kỳ Lân huyết mạch công hiệu, ta trước đó cũng đề cập tới, mỗi loại thần thú huyết mạch đều có kỳ đặc khác biệt tác dụng. Tỷ như thần thú Phượng Hoàng huyết mạch, có thể cực lớn tăng cường sức khôi phục cùng sinh mệnh lực, mà cái này Hỏa Kỳ Lân huyết mạch thì có thể tăng lên lực công kích cùng tu vi. Bất quá Hỏa Kỳ Lân chính là tứ đại thần thú bên trong bạo lệ nhất một vị, bởi vậy nó trong huyết mạch ẩn chứa lệ khí cũng nồng nặc nhất. Lúc trước Đế Thích Thiên đạt được Phượng huyết sau, cũng không trực tiếp phục dụng, mà là phối hợp các loại thiên tài địa bảo luyện chế thành một viên đan dược. Mục đích chính là vì hóa giải Phượng huyết bên trong lệ khí. Nhưng mà Hỏa Kỳ Lân trong huyết mạch lệ khí, so Phượng huyết còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, cơ hồ không cách nào triệt để thanh trừ. Năm đó Đoạn Chính Hiền đoạt được một khối Hỏa Kỳ Lân lân giáp, đem nó khảm nạm tại bội kiếm của mình bên trên, từ đó sáng tạo ra Hỏa Lân kiếm. Đoạn Chính Hiền mỗi ngày cầm kiếm tu hành, nguyên bản trì trệ không tiến tu vi lại bắt đầu cấp tốc tăng lên, kiếm thuật tạo nghệ cũng không ngừng đột phá. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, tu vi của hắn liền liên tiếp vượt qua nhiều cái cảnh giới. Nhưng cùng lúc, Hỏa Kỳ Lân trong huyết mạch lệ khí cũng đang lặng lẽ ăn mòn Đoạn Chính Hiền, khiến cho lòng sinh ma niệm, khó mà tự điều khiển. Tại ma niệm điều khiển, Đoạn Chính Hiền càng phát ra khát vọng đạt được Hỏa Kỳ Lân huyết nục, thế là lại lần nữa tiến về Lăng Vân Quật. Nhưng hắn vẫn còn tồn tại một tia lý trí, minh bạch tại quật bên trong không phải Hỏa Kỳ Lân đối thủ, liền chỉ ở bên ngoài chờ đợi. Nhưng mà thẳng đến hắn tại thế, Hỏa Kỳ Lân cũng lại chưa hiện thân. Hắn trước khi Lâm Trung lưu lại di ngôn dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu Lăng Vân Quật đến nay còn tại đại hán giang hồ bên trong lưu truyền. Chỉ là không người biết được, câu này di ngôn lại giấu giếm Hỏa Kỳ Lân bí mật. Lời nói này vừa ra, trong sảnh lập tức vang lên một trận sợ hãi thán phục. Đám người vốn cho là Hỏa Kỳ Lân cực kỳ cường đại, không nghĩ tới nó lại là tứ đại thần thú bên trong yếu nhất một vị. Dù vậy, Hỏa Kỳ Lân thực lực cũng tiếp cận đệ thất cảnh võ phu, có thể nghĩ mặt khác thần thú đáng sợ đến cỡ nào. Đồng thời đám người cũng minh bạch Đoạn Chính Hiền năm đó chiến bại nguyên do, cũng không phải là hắn thực lực không đủ, mà là Lăng Vân Quật địa thế hạn chế hắn phát huy. Nếu là ở đất trống trải, chỉ bằng vào Đoạn Chính Hiền một người liền đủ để trọng thương Hỏa Kỳ Lân. Đây cũng là Đoạn Chính Hiền đằng sau còn dám lại lần nữa tiến về Lăng Vân Quật bên ngoài nguyên nhân. Chỉ cần ở vào Lăng Vân quật bên ngoài, hắn đối với Hỏa Kỳ Lân liền không sợ hãi. Nhưng mà Hỏa Kỳ Lân cũng không phải ngu dốt chi thú, nó căn bản liền không hiện thân, ngạnh sinh sinh để Đoạn Chính Hiền hao hết cả đời, cuối cùng chỉ chờ đến dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu Lăng Vân quật câu này truyền thuyết. Câu này tại Đại Hán Võ Lâm lưu truyền thật lâu sau tục ngữ, cho tới giờ khắc này, mọi người mới thật sự hiểu nó hàm nghĩa. Năm đó Đoạn Chính Hiền rõ ràng là đang chờ đợi Hồng Thủy dâng lên to lớn Phật đầu gối độ cao. Đến lúc đó Lăng Vân quật bị dìm ngập, Hỏa Kỳ Lân tự nhiên sẽ bị buộc xuất độc quật. Mà một khi Hỏa Kỳ Lân rời đi Lăng Vân quật, thực lực của nó liền sẽ trên diện rộng hạ xuống, lại càng dễ bị đánh bại. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ mấu chốt bí ẩn tin tức. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao thấp giọng thảo luận, thì ra là thế, cái này Hỏa Kỳ Lân thực lực cũng không như chúng ta tưởng tượng như vậy khủng bố, ngay cả võ phu đệ thất cảnh cũng không sánh nổi. Chuyện này chỉ có thể nói rõ võ phu đệ thất cảnh quá mức cường đại, lục địa kiếm tiên bảng bên trên cũng vẹn vẹn ba vị trưởng sinh cảnh kiếm tiên, thiên hạ võ phu đệ thất cảnh chỉ sợ cũng bất quá giải rác mấy người. Lời tuy như vậy, nhưng chỉ cần Hỏa Kỳ Lân giấu ở Lăng Vân quật bên trong, coi như võ phu đệ thất cảnh cũng không làm gì được nó. Cái này Đoạn Chính Hiền cũng thật sự là đáng thương, cuối cùng cả đời cũng không đợi được dìm nước đại Phật đầu gối ngày đó. Dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu Lăng Vân quật, ta rốt cuộc minh bạch câu nói này hàm nghĩa chân chính. Cái này Hỏa Kỳ Lân huyết mạch cũng quá mạnh, Đoạn Chính Hiền bất quá là nắm lấy Hỏa Lân kiếm tu luyện, thực lực liền một đường tiểu thăng. Hỏa Kỳ Lân huyết mạch đối với tu vi tăng lên sát thực kinh người, Đoạn Chính Hiền vốn là đệ thất cảnh cao thủ, còn có thể như thế nhanh chóng tăng cường thực lực. Đáng tiếc cái này Hỏa Kỳ Lân trong huyết mạch ẩn chứa sát khí quá mức dày đặc, Đoạn Chính Hiền còn chưa hoàn toàn dung hợp, liền đã cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Tại lầu 2 lan can bên cạnh, Phù Tô có chút nhíu mày, mở miệng lần nữa, "Tô tiên sinh, cái này Hỏa Kỳ Lân huyết mạch không khỏi quá mức cuồng bạo, có thể có biện pháp đem nó thuần hóa?" Lời này vừa nói ra, trong sảnh đám người nhao nhao gật đầu. Trước mắt Hỏa Kỳ Lân chỗ hiện ra lực lượng mặc dù khủng bố, lại không phải không cách nào chiến thắng. Chỉ cần đưa nó bước ra Lăng Vân quật, thực lực của nó liền sẽ trên diện rộng suy yếu. Cho dù tìm không thấy võ phu đệ thất cảnh cao thủ, tập hợp nhiều vị đệ thất cảnh cường giả liên thủ vây công, cũng có khả năng lấy được một chút huyết mạch hoặc lân giáp. Huống chi, Hỏa Kỳ Lân huyết mạch bản thân cũng cực kỳ lực hấp dẫn. Mặc dù không có khả năng kéo dài tuổi thọ, nhưng có thể tăng lên cực lớn chiến lực cùng tu vi, có thể nói thế gian chí bảo. Chương 142, Đúc Kiếm Đại Sư một trong chương 142, Đúc Kiếm Đại Sư một trong duy nhất chỗ khó ở chỗ, trong huyết mạch này ẩn chứa cuồng bạo chi khí thực sự quá mức mãnh liệt. Đoạn Chính Hiền chỉ là nắm khảm nạm Hỏa Kỳ Lân lân giáp Hỏa Lân kiếm, liền đã tâm ma bất ngờ bộc phát. Nếu thật đem nó hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ lập tức liền sẽ rơi vào ma đạo. Bởi vậy, như thế nào tịnh hóa Hỏa Kỳ Lân trong huyết mạch ngang ngược chi khí, liền thành nơi mấu chốt. Mọi người đều ở trong lòng suy tư, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần trả lời chắc chắn. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối mặt đám người ánh mắt tò mò, không có tận lực thừa nước đục thả câu, nói thẳng, cái này Hỏa Kỳ Lân huyết mạch sát thực cực kỳ dữ dằn, không phải người bình thường có khả năng khống chế. Mấy trăm năm qua, trừ Đoạn Thị Tiên Tổ Đoạn Chính Hiền bên ngoài, cũng có cao thủ khác từng cùng Hỏa Kỳ Lân giao thủ. Thí dụ như Nhiếp Phong Tổ Tiên Nhiếp Anh, năm đó bằng vào một bộ Ngạo Hàn Lục Quyết chứng được võ phu đệ thất cảnh, tung hoành vô địch thiên hạ. Lúc đó, Hỏa Kỳ Lân xông ra Lăng Vân quật, trồ đến tận thành đất khô cằn, vô số dân chúng bởi vậy gặp nạn. Là Bảo Lê Dân, Nhiếp Anh dứt khoát cùng Hỏa Kỳ Lân triển khai liều chết một trận chiến. Trận chiến kia kéo dài dòng dã 7 ngày 7 đêm, Nhiếp Anh trọng thương Hỏa Kỳ Lân, khiến cho nó lui về Lăng Vân quật. Nhưng Nhiếp Anh cũng bởi vì lầm nuốt Hỏa Kỳ Lân chi huyết, công lực tăng vọt, đồng thời sinh sôi ra mãnh liệt ma niệm, như muốn giết sạch thiên hạ. Cũng may Nhiếp Anh tài tình chắc tuyệt, tự chế một môn ngưng thần tĩnh tâm công pháp Băng Tâm Quyết, dùng cái này miễn cưỡng ngăn chặn ma niệm. Nhưng mà theo tuế nguyện chuyển rời, loại sát ý này tại trong huyết mạch của hắn dần dần quyết tán, khiến cho hắn tính tình đại biến, tùy thời đều có rơi vào ma đạo phong hiểm. Càng làm cho Nhiếp Anh khiếp sợ là, hắn phát hiện đời sau của mình thể nội lại cũng kế thừa Hỏa Kỳ Lân huyết mạch, đồng dạng đứng trước nhập ma nguy hiểm. Thế là hắn lưu lại di huấn, quy định hậu đại nhất định phải thở nhỏ khổ tu Băng Tâm Quyết, gặp chuyện không được tức giận. Mà chính hắn bởi vì đã vô pháp áp chế trong huyết mạch sát ý, e sợ cho gây họa tới chúng sinh, liền chủ động đi vào Lăng Vân quật, lấy Tử Kim Tỏa Liên đem chính mình khóa tại động quật chỗ sâu. Nơi này còn có một đoạn bí mật. Nhiếp Anh sáng tạo Băng Tâm Quyết mặc dù có thể áp chế máu điên, nhưng tu vi càng cao, càng khó áp chế. Cho nên hắn cũng không đem hoàn chỉnh Ngạo Hàn Lục Quyết truyền cho hậu nhân, mà là đem nó khắc tại Lăng Vân quật trên vách đá. Tại trong lúc này, Hỏa Kỳ Lân hiện thân lần nữa, cùng Nhiếp Anh bộc phát kịch liệt giao phong, cuối cùng trọng thương rút đi, máu tươi rơi xuống trên mặt đất bổ để trên cây nhỏ. Bồ Đề Thụ nghe nói là một loại ẩn chứa Phật ý thần mục, Nhiếp Anh bước vào Lăng Vân quật trước đó, cố ý tùy thân mang theo một chút Bồ Đề tử, trồng trọt ở bên người, hy vọng nhờ vào đó xua tan ma niệm. Chưa từng ngờ tới chính là, lây dính Hỏa Kỳ Lân máu tươi Bồ Đề Thụ, vậy mà kết xuất màu đỏ như máu Bồ Đề tử, ở trong chứa cực kỳ nguyên khí dồi dào. Nhiếp Anh bởi vậy lĩnh ngộ sử dụng Hỏa Kỳ Lân máu tươi chân chính phương thức. Đó chính là lấy Hỏa Kỳ Lân chi huyết đổ vào Bồ Đề Thụ, mượn Bồ Đề Thụ Phật chú ý cùng trong máu tươi ngang ngược chi khí. Như vậy thai nghén mà ra huyết Bồ Đề, không chỉ có cấp tốc tăng lên công lực, tăng cường chiến lực, chữa trị thương thế các loại kỳ hiệu, lại bao gồm lệ khí cũng cực thấp. Chỉ cần không phải trong thời gian ngắn liên tục phục dụng, cơ bản sẽ không thụ trong đó lệ khí ăn mòn. Đáng tiếc là, ngay lúc đó Nhiếp Anh đã không còn sống lâu nữa, chưa ghi chép lại phát hiện này, liền vẫn lạc mà đi. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức sôi trào. Hỏa Kỳ Lân huyết mạch quả nhiên đáng sợ. Nếu là tùy tiện trực tiếp phục dụng, cho dù là Nhiếp Anh như vậy võ phu đệ thất cảnh cường giả, cũng khó thoát ma đạo ăn mòn. Càng đáng sợ chính là, loại huyết mạch này vậy mà lại di truyền cho hậu nhân, hình thành đời đời truyền lại, không thể thoát khỏi máu điên chứng bệnh. mà Nhiếp Anh cùng Hỏa Kỳ Lân ở giữa trận chiến kia cũng ấn chứng Tô Trần trước đây lời nói. Nếu là ở Lăng Vân quận bên ngoài, Hỏa Kỳ Lân cũng không phải là võ phu đệ thất cảnh cường giả đối thủ. Nghe phía sau, đám người đối với Nhiếp Anh kính ý tự nhiên sinh ra. Hắn vì không thai họa thiên hạ thương sinh, cam nguyện đem chính mình khốn tại Lăng Vân quận bên trong, đã là bản thân kết thúc, cũng là lấy mệnh trấn áp Hỏa Kỳ Lân. Lớn như vậy nghĩa cùng hy sinh tinh thần, mặc cho ai nghe đều sẽ lòng sinh kính ngưỡng. Mà nhất mọi người phân chân chính là, trên đời lại thật có biện pháp có thể tịnh hóa Hỏa Kỳ Lân trong máu tươi hung sát chi khí. Đó chính là lấy Bồ Đề thụ hấp thu, chuyển hóa, kết xuất huyết Bồ Đề trái cây. Phải biết, Hỏa Kỳ Lân chi huyết ngay cả đệ thất cảnh cường giả sau khi phục dụng đều có thể công lực bạo tăng, công hiệu quả cường đại có thể nghĩ. Như đổi lại thất cảnh trở xuống người tu hành phục dụng, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể công lực tăng gọn. Nghĩ đến đây, chúng giang hồ hào kiệt trong mắt không khỏi lộ ra nóng bỏng thần sắc, nhao nhao nghị luận lên, nguyên lai năm đó Nhiếp Anh từng trọng thương Hỏa Kỳ Lân. Đây chính là võ phu đệ thất cảnh chiến lực, có thể độc chiến Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân huyết mạch cũng quá đáng sợ, ngay cả võ phu đệ thất cảnh Nhiếp Anh đều khó mà tiếp nhận. Không nghĩ tới Nhiếp gia tổ tiên đúng là một vị trường sinh cảnh cường giả, chân chính nạo hàn lục quyết nguyên lai giấu ở Lăng Vân quận bên trong. Cái này Nhiếp Anh thật sự là ngon nhân, vì không gây họa tới thế nhân, lại chủ động xông vào Lăng Vân quận cùng Hỏa Kỳ Lân tử chiến. Ta không nghe lầm chứ? Bồ Đề thụ thật có thể tịnh hóa Hỏa Kỳ Lân trong máu hung lệ. Xem ra cây này xác thực có Phật tính. Bồ Đề thụ cũng không khó tìm, chỉ cần có Hỏa Kỳ Lân chi huyết, liền có thể đại lượng bồi dưỡng huyết Bồ Đề. Lấy Hỏa Kỳ Lân chi huyết hiệu lực, cái này huyết Bồ Đề tuyệt đối là cấp cao nhất tu hành thánh vật. Ta đã có thể đoán được, lần này thuyết thư vừa ra, Lăng Vân quận bên ngoài chắc chắn cao thủ tụ tập. Đáng tiếc cái này Hỏa Kỳ Lân huyết mạch tuy mạnh, lại không cách nào kéo dài tuổi thọ, còn không phải ta muốn nhất đồ vật. Lầu 3 cánh bắc thứ 9 gian bao xương. Hách Liên Ba ánh mắt sáng rực, Hỏa Kỳ Lân chi huyết, thế nhưng là khó được chí bảo. Hắn bây giờ chính vào đỉnh phong, trường sinh tiên pháp cố nhiên chân quý, nhưng đối với hắn mà nói cần nhất, hay là tăng lên chiến lực, lấy áp đạo chí tôn minh chủ quan ngự tiên. Rất tốt, lần này tới Tử Kim lâu quả nhiên chuyến đi này không tệ. Hách Liên Ba ngữ khí kích động nói ra. Luyện Sích Tuyết nói nghe Tô tiên sinh nói tới, Hỏa Kỳ Lân tựa hồ sẽ không dễ dàng hiện thân. Không cần nó hiện thân. Ngươi chẳng lẽ quên, Nhiếp Anh cạnh di thể, liền cất giấu có sẵn huyết Bồ Đề. Lấy Hỏa Kỳ Lân chi huyết hiệu dụng, chỉ cần đạt được cái kia mấy quả huyết Bồ Đề, ta liền có hy vọng bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Hách Liên Bá khẽ cười nói. Luyện Sích Tuyết nghe vậy trong mắt lập tức sáng lên, gật đầu nói, cung chủ anh minh, nhược chân năng tìm tới Nhiếp Anh di thể, không chỉ có thể thu hoạch được huyết Bồ Đề, còn có thể lấy được hoàn chỉnh ngạo hàn quyết. Không sai. Đây chính là Tô tiên sinh ban cho ta Hách Liên Bá quật khởi cơ hội. Ha ha, Hách Liên Bá rốt cuộc kìm nén không được kích động, cất tiếng cười to. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhìn qua điểm nhân khí phi tốc kéo lên, tâm tình càng thư sướng, tiếp tục nói, sau đó, lợi bình tiếp theo trôi đổ long lợi khí. Món này đổ long thần binh, cùng Nhiếp Anh cũng có lớn lao liên quan. Năm đó Nhiếp Anh lầm phục Hỏa Kỳ Lân huyết hậu, tự giác thể nội sát khí ngày càng tăng cường, thế là đi bái kiếm sơn trang, hướng hảo hữu ngạo nhật cầu cứu. Vị này ngạo nhật, chính là bái kiếm sơn trang ngạo thị nhất mạch thủy tổ, cũng là lúc đó bái kiếm sơn trang trang chủ. Mặc dù ngạo nhật tu vi cũng không phải là thế gian mạnh nhất, nhưng ở lúc đó trong chốn võ lâm, hắn lại là nổi danh nhất đúc kiếm đại sư một trong. Nghe nói Nhiếp Anh tình huống sau, ngạo nhật lập tức lấy ra một khối đen nhánh hàn thiết đưa cho Nhiếp Anh. Nhiếp Anh kinh ngạc phát hiện, khối này hàn thiết có thể áp chế Hỏa Kỳ Lân trong huyết dịch ngang ngược khí tức, vội vàng truy vấn nó xuất xứ. Nhưng mà ngạo nhật cũng vô pháp nói rõ lúc nào tới nguyên, chỉ biết cái này hàn thiết niên đại xa xưa, tựa hồ cũng không phải là thuộc về cái niên đại này. Hai người đều không ngờ tới, khối này hàn thiết phía sau lai lịch, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Vật này chính là viễn cổ đại thần nữ Hoa Bổ Thiên thời điểm thất lạc nhân gian bốn khối thần thạch một trong. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này hàn thiết rất khó gen đúc, nhiều năm qua một mực bị phong tồn tại Bái Kiếm Sơn trang trong hầm ngầm. Trải qua ngạo nhật cùng Nhiếp Anh nhiều mặt nghiên cứu, rốt cục lĩnh ngộ, chỉ có đem hàn thiết đúc thành chí hàn thần kiếm, mới có thể khắc chế Hỏa Kỳ Lân chi lực, triệt để áp chế Nhiếp Anh trong huyết mạch cuồng bạo chi khí. Nhưng này hàn thiết chính là nữ hoa còn sót lại Bổ Thiên thần thạch, dù cho ngạo nhật liên hợp rất nhiều đúc kiếm cao nhân ngày đêm không ngớt rèn luyện, cũng chậm chế không cách nào thành hình. Mà Nhiếp Anh thể nội sát ý đã khó mà áp chế, cuối cùng không thể đợi đến thần binh đúc thành, liền một mình bước vào Lăng Vân quận. Lúc đó trong lòng của hắn vẫn còn tồn tại một tia hy vọng, nóng trông ngạo nhật có thể tại hắn thần trí triệt để mất khống chế trước đúc thành thần binh, đến đây cứu giúp. Đáng tiếc, trôi kia thần binh cho đến mấy trăm năm sau hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh mọi người không khỏi kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Chẳng ai ngờ rằng, bảy kiện đồ long thần khí bên trong lại có một kiện là lấy Bổ Thiên thần thạch rèn đúc mà thành. Nữ Hoa Bổ Thiên truyền thuyết lưu truyền đã lâu, thế nhân đều biết, nữ hoa miêu càng là trải rộng các nơi. Nhưng mà đám người cho tới nay đều đem cái này coi như truyền thuyết thần thoại, đem nữ hoa phục làm hư vô mờ mịt thần linh, ai có thể nghĩ đây hết thảy càng hợp có thể là chân thực. Nữ hoa đại thần thật tồn tại qua. Giờ này khắc này, đám người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, đây quả thực là một cọc đủ để phá vỡ nhận biết kinh người bí văn. Nhất là nghe được cuối cùng mấy câu, đám người càng là kinh ngạc không hiểu. Vẹn vẹn chỉ là chưa thành hình hàn thiết, liền có thể áp chế Nhiếp Anh thể nội Hỏa Kỳ Lân máu mang tới cuồng bạo chi khí, có thể thấy được uy lực của nó cường đại. Mà Nhiếp Anh cùng Ngạo Nhật ban sơ rèn đúc vật này mục đích thực sự, đúng là vì săn giết Hỏa Kỳ Lân bực này thần thú. Đây càng thêm chứng minh, do khối này hàn thiết chế tạo thần binh, uy lực tất nhiên kinh thế hai tụng, là bảy trôi đổ long thần khí bên trong mấu chốt nhất một kiện. Mà cái này thần binh đến nay vẫn giấu tại Bái Kiếm Sơn Trang. Lập tức, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, trời ạ, ta có nghe lầm hay không? nữ hoa không phải trong truyền thuyết thần sao? Nàng lại là chân thực tồn tại. Thật là đáng sợ, thực sự khó có thể tưởng tượng, nữ hoa đại thần lại thật có một thân, ta vẫn cho là chỉ là dân gian cố sự. Khó trách bảy trôi đồ long thần khí tề tựu liền có thể có được đồ long chi năng, trong đó lại có bổ thiên thần thạch chế tạo binh khí. Nếu như năm đó kiếm này có thể thuận lợi đúc thành, Nhiếp Anh cũng không trở thành liều chết tiến vào lăng vân quật, thật sự là vận mệnh trêu người. Chương 143, tham, giận, si ba độc chi huyết. Chương 143, tham, giận, si ba độc chi huyết. Khối này nữ hoa còn sót lại bổ thiên thần thạch quả nhiên không phải tầm thường, bái kiếm sơn trang rèn đúc mấy trăm năm vẫn không thể thành hình. Không nghĩ tới bái kiếm sơn trang lại tàng có như thế kinh khủng thần binh, không biết tương lai sẽ rơi vào tay người nào. Sau đó bái kiếm sơn trang chỉ sợ không được an bình, đây chính là nữ hoa còn sót lại bổ thiên thần thạch tạo thành chi kiếm, không biết bao nhiêu thế lực sẽ ngấp nghé. Tô tiên sinh trong sảnh một tên giang hồ hào khách rốt cục nhịn không được cao giọng hỏi, nữ hoa không phải trong thần thoại thần linh a? Chẳng lẽ nàng thật tồn tại? Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao gật đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Trần, chờ đợi hắn giải đáp. Dù sao, nữ hoa tại thế nhân trong ấn tượng là trí cao vô thượng thần linh, nếu nàng thật tồn tại, vậy nàng thực lực nên khủng bố cỡ nào? Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần sớm đã ngờ tới đám người sẽ có vấn đề này, mỉm cười, nói chư vị lời nói cũng không phải không có lý. Đối với đương kim thế nhân mà nói, nữ hoa xác thực cùng truyền thuyết thần thoại không khác. Nhưng nữ hoa vị trí thời đại, chính là tiên địa sơ khai thời khắc, có thể ngược dòng tìm hiểu đến ước vạn năm trước, thậm chí so Hạo Thiên tồn tại niên đại còn phải xa xưa hơn vô số lần. Về sau tiên địa trải qua mấy lần đại kiếp, nữ hoa từ lâu không trên đời này. Bởi vậy, xưng nàng là trong thần thoại thần linh cũng không đủ. Nhưng không thể phủ nhận, nữ hoa hoàn toàn chính xác trong quá khứ xa xôi ấy tồn tại qua, đồng thời hoàn thành bổ thiên cái này giật mình trời sự nghiệp to lớn. Khi đó màn trời tổn hại, nữ hoa hao hết cả đời tâm huyết lập đi lặp lại rèn luyện, rốt cục luyện thành 36504 khối hình thái khác nhau thần thạch. Nàng đem những này bổ thiên thạch từng khối khảm nạm tại màn trời phía trên, lại phát hiện ngoài ý muốn tính toán có sai, luyện thêm ra 4 khối. Nhưng những tảng đá này đều là nàng dốc hết tâm huyết tạo thành, ẩn chứa lực lượng vi phạm, như vậy tiêu hủy, thật là khiến người tiếc hận. Thế là nữ hoa đem cái này 4 khối bổ thiên thạch ném nhân gian, để bọn chúng thuận theo nhân quả cơ duyên, đi phù hộ tới người hữu duyên. Cái này 4 khối bổ thiên thạch như vậy tồn tại ở phàm trần, vượt qua ước vạn năm thời gian, trải qua vô số hạo kiếp mà chưa từng tiêu vong. Bái kiếm sơn trang đoạt được khối kia hàn thiết, chính là trong đó một khối bổ thiên thạch hóa thành, tên là Hắc Hàn. Mới đầu, ngạo viết bản muốn dùng Hắc Hàn đúc thành một thanh biểu tượng hủy diệt ma kiếm. Nhưng mà thanh này ma kiếm rèn đúc quá trình dị thường hung hiểm, mỗi lần đúc kiếm đều sẽ tạo thành thương vong, chú sư liên tiếp chết thảm. Cuối cùng, ngạo gia chỉ có thể từ bỏ ma kiếm chi niệm, ngược lại chế tạo một thanh tuyệt thế thần binh. Mà trôi này thần binh chính là 7 loại đồ long thần binh bên trong trọng yếu nhất một thanh. Trải qua mấy trăm năm rèn luyện, tuyệt thế thần binh kiếm thai đã thành hình, còn sót lại cuối cùng 2 bước liền có thể chân chính hoàn thành. Nhưng cuối cùng này 2 bước cực kỳ gian nan, ngạo gia khổ tìm nhiều năm vẫn không được giải. Bước đầu tiên, cần lấy tham, giận, si ba độc chi huyết thấm vào rèn đúc. Bước thứ hai, cần lấy thế gian trí dương đồ vật vì đó mở lưỡi. Chỉ có hoàn thành 2 bước này, trôi này tuyệt thế thần binh mới tính chân chính đúc thành. Một khi đúc thành, kiếm này sẽ có được thu nạp thiên địa linh khí chi năng, thậm chí có thể hấp thu người tu hành nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, uy lực ngập trời. Thiên hạ thần binh vô số, mà thanh kiếm này đủ để bước vàng top 10 hàng ngũ. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong đại sảnh lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa xôn xao âm thanh. Thiên đạo bí văn, lại là thiên đạo bí văn. Lần này bí văn so trước đó càng thêm rung động, càng thêm nghe rợn cả người. Viễn cổ thần linh nữ hoa không chỉ có chân thực tồn tại, mà lại đúng là ước vạn năm trước trí cường giả, so Hạo Thiên còn phải xa xưa hơn không biết bao nhiêu vạn năm. Tin tức này khiến cho mọi người không tự chủ được lạnh cả tim. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Hạo Thiên chính là phương thế giới này trí cao tồn tại, tất cả mọi người đều là ở tại phía dưới. Có thể nữ hoa tồn tại, triệt để lật đổ nhận biết này. Thế gian này lại còn có so Hạo Thiên càng tồn tại cổ lão. Càng làm cho người ta mơ màng chính là nữ hoa đã rời đi vùng thiên địa này. Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải điều này có ý vị gì. Một bộ phận khác nhân sĩ giang hồ đối với nữ hoa sự tình cũng không quan tâm, ngược lại càng để ý cái kia thanh thanh thứ đồ long thần binh, tuyệt thế thần binh. Sự thật chính như bọn hắn sở liệu, lấy bổ thiên thần thạch hắc hàn chế tạo thành thanh kiếm này uy lực vô tận, đủ đứng hàng thiên hạ thập đại thần binh bên trong. Có thể nghe được cuối cùng, đám người lại lâm vào mê bóng. Cái kia tham, giận, si ba độc chi huyết đến tuột cùng là vật gì? Mà thế gian trí dương đồ vật lại là vật gì? Nếu là không cách nào lấy được hai thứ đồ này, trôi này thần kiếm sợ rằng sẽ vĩnh viễn không xuất thế ngày. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Nữ hoa lại là ước vạn năm trước nhân vật, so Hạo Thiên còn cổ lão hơn. Đây tuyệt đối là thiên đạo bí văn không thể nghi ngờ, nhưng ta không rõ, nữ hoa bây giờ đi nơi nào? Nghĩ không ra bổ thiên truyền thuyết đúng là thật, còn để lại 4 khối bổ thiên thạch, thực sự quá mức kinh người. Không hổ là bổ thiên thần thạch, kinh lịch ước vạn năm tuế nguyệt đều chưa từng hủy hoại, tạo ra thần binh nên mạnh bao nhiêu? Quả nhiên không ngoài sở liệu, trôi này thần binh chính là 7 trôi đổ long lợi khí bên trong mấu chốt nhất một thành, chỉ có nó mới có thể chém giết thần long. Không biết Tô tiên sinh nói tới tham giận si ba độc chi huyết là vật gì? Thế gian trí dương đồ vật lại là vật gì? Khó trách Đế Thích Thiên chậm chạp chưa khởi động đồ long kế hoạch, nguyên lai là trôi này thần kiếm chưa đúc thành. Lầu ba sườn tây thứ 9 phòng. Doanh Chính ánh mắt hơi liễm, nhìn về phía Nguyệt Thần, quốc sư có thể hay không suy tính ra cái kia tham giận si ba độc chi huyết là vật gì? Thế gian trí dương đồ vật lại đang phương nào? Nguyệt Thần nghe vậy, trong lòng hơi trầm xuống. Nàng nguyên bản đối với mình em Dương Thôi diễn thuật vô cùng có lòng tin, nhưng ở Tử Kim lâu gặp phải đủ loại, sớm đã dao động tín niệm của nàng. Tô Trần lời nói những bí ẩn đó, nàng cơ hồ không có đầu mối, lòng tin sớm đã ngã vào đáy cốc. Vốn cho rằng lần này cũng không đoạt được, chỉ là thông lệ thôi diễn. Ai ngờ, tin tưởng lại dị thường sáng ngời. Nguyệt Thần lập tức kích động không thôi, thanh âm khẽ run nói có thể suy tính ra. Chỉ cần cho đầy đủ thời gian, vô luận là tham giận si ba độc chi huyết, hay là thế gian trí dương đồ vật, đều có thể truy bản tố nguyên, tìm ra tung tích của bọn nó. Nàng cơ hồ muốn vui đến phát khóc, đã trải qua vô số lần thất bại, rốt cục lần này để nàng nếm đến thành công tư vị. Thật sự nếu không thành công, nàng thật muốn hoài nghi mình tu tập âm dương thuật bói toán phải chăng chỉ là gạt người bà hí. Doanh Chính nghe xong thần sắc hơi trầm xuống, thấp giọng nói ra, nói như thế, tuyệt thế thần binh sắp thành hình kỳ hạn, đã không xa vậy. Cái Nhiếp lập tức lĩnh ngộ Doanh Chính tâm tư, phụ vừa nói, vậy hạ anh minh, nếu quốc sư có thể thôi diễn ra cái này hai kiện vật phẩm tung tích, chắc hẳn đối với Đế Thích Thiên mà nói cũng không phải là việc khó, muốn tập hợp đủ bọn chúng, cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Doanh Chính khẽ bước cằm, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Từ khi Tô Trần nói ra thần Long Long Nguyên phi phàm diệu dụng sau, hắn liền đã tối hạ quyết tâm, thế tất yếu đem Long Nguyên chiếm làm của riêng. Vô luận vì thế phải bỏ ra như thế nào đại giới. Lầu ba rào chắn trước, Lục Tiểu Phụng lo lắng khó nhịn, rốt cục nhịn không được cao giọng hỏi, Tô tiên sinh, liên quan tới nữ hoa đại thần, có thể lại nhiều giảng một chút. Vị kia Hạo Thiên chính là trí cao vô thượng thiên đạo tồn tại, vì sao nữ hoa lại so hắn còn phải xa xưa hơn? Còn có, Tô tiên sinh mới vừa nói nữ hoa sớm đã rời đi, đây cũng là ý gì? Chẳng lẽ nói, thế giới này bên ngoài còn có thế giới khác? Lời vừa nói ra, trong sảnh đông đảo nhân sĩ giang hồ lập tức nhao nhao phụ họa. Bọn hắn đối với mấy cái này vấn đề cũng tràn ngập tò mò. Nữ hoa cùng Hạo Thiên, cả hai đến cùng có như thế nào nguồn gốc, trong lòng mọi người một mảnh mơ mịt. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần đối mặt đám người ánh mắt nóng bỏng, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, việc này liên lụy tới thế giới này tầng sâu nhất bí mật, lúc đầu không nên tại lúc này nói ra. Nhưng nếu chư vị như vậy cảm thấy hứng thú, Tô Mỗ liền nhiều lời vài câu. Đầu tiên, Hạo Thiên cũng không phải là từ xưa liền tồn tại. Tô Mỗ trước đó đã đề cập qua, là thế giới này thiên đạo diễn hóa ra ý thức, mới ra đời Hạo Thiên. Thiên đạo vĩnh hằng, nhưng Hạo Thiên tồn tại tuổi tác xa so với chư vị tưởng tượng muốn ngắn. Về phần vấn đề thứ hai, kỳ thật cũng không phức tạp. Chư vị có thể từng nghe qua hết ngồi đáy giếng cái này thành ngữ. Đi qua, đại đa số người trong giang hồ đều lấy một tòa hoàng triều làm giới hạn, đối với hắn chô giang hồ hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ nghe Tô Mỗ giảng thuật, mới biết nhân gian rộng lớn, mới biết mặt khác vương triều cũng có vô số cao thủ. Nhưng các ngươi có thể từng nghĩ tới, cái này bắt ngát nhân gian, bản thân không phải cũng là một cái giếng sao? Chư vị trong mắt thiên địa, nhân gian phía trên là thiên giới, là tiên nhân chỗ, thiên giới phía trên là thần quốc, là Hạo Thiên chỗ ở. Như vậy, thần quốc phía trên lại sẽ là như thế nào cảnh tượng đâu? Nếu đem nhân gian này so sánh một cái chén trà, Hạo Thiên chỗ thần quốc chính là chén trà này cái nắp. Khi cái nắp đóng chặt lúc, chén trà bên trong chính là một cái thế giới đóng kín, chỉ có đem cái nắp xốc lên, trong chén trà người mới có thể nhìn thấy càng bao la hơn bầu trời. Tô Trần lời nói tại trong sảnh vang vọng thật lâu, trong tay hắn giơ cao chén trà ánh vào mỗi người trong mắt. Nhưng mà toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị vấn đề này giật mình. Trước đây Tô Trần giảng thuật lúc, nâng lên nhân gian phía trên là thiên giới phía trên là thần quốc, mọi người liền cho rằng đó chính là thế giới cuối cùng. Giờ phút này nghe chút, mới đột nhiên giật mình, thần quốc phía trên, đến tuột cùng là cái gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, không người có thể trả lời Tô Trần nghi vấn. Bạch Ngọc Đài bên trên, đứng tại Tô Trần sau lưng Khương Đình cố gắng duỗi dài cái cổ, nhìn về phía Tô Trần chén trà trong tay phía trên, phản phất muốn nhìn thấu cái kia nhìn không thấy chân trời. Nam Cung cùng Thanh Điểu thì lâm vào trầm tư, Tô Trần những lời này, để các nàng lần thứ nhất với cái thế giới này chân tướng sinh ra hoài nghi. Lầu ba trước lan can, một bóng người đột nhiên hiện thân, mắt sáng như đuốc, cao giọng nói ra, tại hạ mạo muội giải đọc một chút Tô tiên sinh lời bản cao kiến. Chúng ta bây giờ vị trí nhân gian, đối với chân chính vũ trụ mênh mông, bất quá là một cái nho nhỏ chén trà. Nhưng lúc vạn năm trước, chén trà này là không có cái nắp, trong chén trà người có thể nhìn thấy chân chính bầu trời. Tỷ như viễn cổ thần linh nữ hoa, nàng nhìn thấy chính là chân thật trời, nàng chỗ bầu trời là chân thật trời. Về sau, nữ hoa rời đi chén trà. Chương 144, lực lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân chương 144, lực lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng, chén trà mềm lên cái nắp, chính là chúng ta bây giờ vị trí thế giới. Mà xem như trong chén trà một thành viên, chúng ta cũng không còn cách nào nhìn thấy mảnh kia chân thực bầu trời. Cái gọi là thiên cung, bất quá là trong chén trời, là hư giả trời. Chỉ có đem cái kia thần quốc phá hủy, xúc lên chén trà này cái nắp, chúng ta mới có thể tái hiện năm đó nữ hoa đại thần thấy mảnh kia chân chính thương cung. Lời nói này mặc dù cũng không cao vút, nhưng ở lúc này yên tĩnh trong đại sảnh, lại như trung cổ thể minh, chấn nhân tâm phách. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía vị kia phát biểu người. Chỉ gặp hắn chính là Bắc Lương Vương Thế Tử, Từ Phụng Nhiên. Lúc này Từ Phụng Nhiên sớm đã không thấy mảy may sốc nội chi khí, đôi mắt kia sáng tỏ như tinh thần giao hội. Ở đây đông đảo giang hồ học viện cũng không khỏi đến bị hắn mấy lời nói này chỗ chấn động. Nếu thật là như Từ Phụng Niên nói tới như vậy, vậy liền mang ý nghĩa ở vùng thiên địa này bên ngoài vẫn tồn tại rộng lớn vô số lần thế giới mênh mông. Bọn hắn cho tới nay chỗ ngưỡng vọng thương cung cũng không phải là năm đó nữ hoa bổ tiên lúc thấy thương cung, mà là Hạo Thiên ở thần vực che đậy tầm mắt của bọn họ. Như quả thật như vậy, cái kia hết thảy không khỏi quá mức kinh thế hai tục. Không ai nguyện ý tiếp nhận dạng này chân tướng, nhưng trong lòng chỗ sâu lại phảng phất có sợ cảm ứng, có lẽ hết thể chính như Từ Phụng Niên lời nói. lầu một đại sảnh nơi hẻo lánh. Lý Thuần Cương móc móc lỗ tai, hừ lạnh nói, cái này Từ tiểu tử, tầm mắt ngược lại là bất phàm. Mặc dù ngữ khí hời hợt, nhưng thần sắc lại hiếm thấy ngưng trọng lên. Làm dùng võ phu chi thân bước vào đệ thất cảnh trường sinh cảnh kiếm tiên, Lý Thuần Cương lần thứ nhất ý thức được, chính mình đối với vùng tiên địa này nhận biết đúng là như vậy nông cạn. Cái kia thần vực phía trên đến tột cùng có gì tồn tại, hắn không gì sánh được khát vọng tận mắt tìm tòi. Suy nghĩ khẽ động, Lý Thuần Cương viên kia sớm đã bình tĩnh kiếm tâm lần nữa táo động, ý hệt năm đó lấy kiếm phá Phật đỉnh phong thời khắc. Hắn hôm nay chỉ muốn lấy tay bên trong trôi này thuần quân kiếm, chất vấn Hạo Thiên, thần vực bên ngoài đến cùng là như thế nào thế giới. Lầu ba cánh bắc căn thứ ba bao xương. Liêu Bách tay run nhẹ nhẹ, nhịp tim kịch liệt chập trùng, hắn viên kia chiến thiên chi ý trước nay chưa có hừng hực. Dĩ vãng hắn bởi vì e ngại Hạo Thiên mà dừng lại tại trên cảnh giới, chưa bao giờ có chống lại Hạo Thiên suy nghĩ. Một thì cho là khó mà địch nổi, nhị tắc cũng không biết vì sao muốn cùng Hạo Thiên là địch. Bây giờ hắn hiểu được, hắn muốn che trời, rốt cuộc che không được hắn hai mắt. Thư giả thiên cũng a, vậy liền tính cả những cái được gọi là tiên nhân, một kiếm chém hết. Đặng Thái A cười lạnh mở miệng, hai vị kiếm tiên chiến ý tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần mỉm cười nhìn Từ Phụng Niên một chút, thầm nghĩ trong lòng không hổ là nhân vật chính, lực lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân, đem thế giới này chân tướng cáo chi thế nhân, Tô Trần cũng khó có thể kết luận là phúc là họa. Cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ kích thích các cường giả xông phá thần vực, phản kháng Hạo Thiên dạ tâm, mà chiến tiên chi lộ nhất định thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Cho dù cuối cùng thật có thể chiến thắng Hạo Thiên, đánh vỡ thần vực, bước vào vũ trụ mênh mông, đây hết thảy có đáng giá hay không, Tô Trần không thể nào phán đoán. Nhưng hắn biết, tại tương dạ phần cuối, các tu sĩ đánh vỡ thần vực, trông thấy vũ trụ thời điểm, trong mắt của bọn hắn tràn ngập vui sướng. Dù là cái kia vui sướng chỉ là một cái chớp mắt, tùy theo mà đến chính là hủy diệt nguy cơ, bọn hắn cũng không oán không hối hận. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Nếu như thế, để bọn hắn biết được chân tướng thì thế nào? Tô Trần thân là người ngoại cuộc, hắn sẽ không can dự. Nhưng hắn cũng rất chờ mong, tại chính mình từng bước công bố thế giới này toàn bộ chân tướng đằng sau, sẽ dẫn phát như thế nào biến hóa. Là Hạo Thiên phát động vĩnh dạng, hủy diệt tất cả đại tu hành giả, một lần nữa tẩy bài. Hay là cường giả khắp nơi bày mưu nghĩ kế, chiến tiên thành công, đánh vỡ thần vực, bước vào chân chính vũ trụ mênh mông. Hắn đem kinh nghiệm bản thân trận này đại biến cục. Lầu ba cánh bắc thứ chi phòng. Hách Liên Bá sải bước đi ra phòng, đứng ở lầu ba trước lan can, cao giọng nói ra, "Tô tiên sinh, tại hạ có một chuyện thỉnh giáo." Nghe đồn 20 năm trước, Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái cùng Bắc Uống Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương từng có một trận tuyệt thế chi chiến. Sau đó hai người liền lại chưa hiện thân, giang hồ đều là chuyển cho bọn họ lưỡng bại câu thương, đồng quy vô tận. Không biết phải chăng là thật, mà cái kia Hỏa Lân kiếm lại đã rơi vào người nào chi thủ. Lời vừa nói ra, nguyên bản nghị luận ở Mỹ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Đám người còn tại bàn tán sôi nổi thần bực phía trên vũ trụ, Hách Liên Bá lại đem chủ đề kéo về hiện thực. Mặc dù cái kia càng lớn thế giới làm cho người hướng về, nhưng cuối cùng hư vô mà mịt. Trong phiến tiên địa này, Hạo Thiên là duy nhất chúa tể, tất cả mọi người nghị luận ở Mỹ, lại không mấy người chân chính tin tưởng có thể đánh phá thần bực. So sánh với nhau, thất võ đồ long sự tình càng làm cho người ta lo lắng. Chỉ cần tuyệt thế hảo kiếm có thể đúc thành, đồ long sự tình liền coi như hoàn thành một nửa. Mà cái này Hỏa Lân kiếm hướng đi, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. 20 năm trước, Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái cùng Bắc Uống Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương trận chiến kia, chấn động thiên hạ. Sau khi chiến đấu hai người song song mất tích, càng làm cho cuộc tỷ thí này bao phủ sương mù dày đặc. Bây giờ, cái này phủ bụi đã lâu trận tướng, rốt cục muốn nổi lên mặt nước sao? Đám người nghĩ tới đây, nhao nhao lộ ra vẻ kích động, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Lầu ba sườn tây căn phòng thứ 5. Nhiếp Phong đã từ từ khôi phục lại bình tĩnh, nghe tới Hách Liên Bá vấn đề lúc, trong lòng lập tức siết chặt. 20 năm trước, mẹ của hắn Nhan Doanh chính là vào năm ấy rời khỏi nhà. Sau đó, hắn nguyên bản ẩn cư nhiều năm phụ thân Nhiếp Nhân Vương đột nhiên hiện thân lần nữa giang hồ, cũng tại cùng Đoạn Soái một trận chiến sau tin tức hoàn toàn không có. Những năm gần đây, hắn từ đầu đến cuối khát vọng biết rõ ràng năm đó chân tướng, nhưng thủy chung không có đầu mối. Đặc biệt là khi biết Nhan Doanh năm đó vậy mà lựa chọn nhảy núi tự vẫn đằng sau, hắn càng phát ra cảm thấy phía sau chuyện ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Bây giờ, hết thảy tựa hồ sắp tra ra manh mối. Nhiếp Phong không tự giác hít sâu một hơi, ánh mắt như dao giống như nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần trả lời. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đối mặt đám người ánh mắt hiếu kỳ, chậm rãi nói ra, năm đó Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái cùng Bắc Uống Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương một trận chiến, có thể xưng võ lâm quyết đấu đỉnh cao, xác thực đáng giá bình thuận. Bất quá, phía sau này còn liên lụy tới hai vị mọi người chưa hẳn rõ ràng nhân vật. Một cái là Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá, một cái khác thì là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Nhan Doanh. Tô Mô trước đó lời bình phá quân lúc từng nâng lên, Nhan Doanh là cái cực kỳ tôn trọng cường giả nữ nhân. Nàng lúc trước sở dĩ nguyện ý gả cho Nhiếp Nhân Vương, chính là bởi vì hắn là trên giang hồ uy danh hiển hách Bắc Uống Cuồng Đao. Nhưng nàng chưa từng ngờ tới chính là, tại vì Nhiếp Nhân Vương sinh hạ dòng dõi đằng sau, Nhiếp Nhân Vương lại đột nhiên tuyên bố rời khỏi giang hồ, chỉ muốn làm một phổ người bình thường. Nguyên do trong này, chư vị chắc hẳn cũng có thể đoán được một hai. Nhiếp gia cuồng huyết càng là cường thịnh, bộ phát nguy hiểm cũng liền càng lớn, đi qua Nhiếp Nhân Vương độc lai độc vãng, tự nhiên vô câu vô thúc. Nhưng có thê tử cùng hài tử sau, hắn liền có lo lắng, không muốn lại như quá khứ như vậy tung hoành giang hồ. Nhưng trong lòng khát vọng cường giả Nhan Doanh, lại không cách nào tiếp nhận cuộc sống bình thường, ngày ngày dày vò. Thẳng đến Nhiếp Phong 6 tuổi năm đó, một người nam nhân đi vào cuộc sống của nàng, người kia chính là Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá. Lúc đó Hùng Bá đã ở trên giang hồ thanh danh hiển hách, Nhan Doanh rất nhanh liền trầm luân trong đó, liều lĩnh theo Hùng Bá rời đi. Nhưng mà nàng cũng không biết, Hùng Bá chính là chân chính tiêu hùng hạng người, căn bản không đem sắc đẹp để ở trong lòng. Hắn mục đích làm như vậy, chỉ là muốn bức Nhiếp Nhân Vương một lần nữa rời núi thôi. Quả nhiên, tại Hùng Bá kích động bên dưới, Nhiếp Nhân Vương giận mà rời núi, cùng Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái tại Lạc Sơn Đại Phật chi đỉnh triển khai sinh tử quyết đấu. Lúc đó hai người đều là võ hoàng cảnh giới, kịch chiến 3 ngày 3 đêm vẫn chưa phân thắng bại. Ai ngờ ngay tại trong trận đại chiến này đồ, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên từ Lăng Vân quật bên trong xông ra, đem hai người cùng nhau cuốn vào động quật chỗ sâu. Mặc dù đang liều chết chống cự bên dưới may mắn mạng sống, nhưng từ này bị cuốn ở Lăng Vân quật bên trong, lại khó thoát thân cho đến hôm nay. Bởi vậy trên giang hồ truyền ngôn Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái đồng quy vô tận, hoàn toàn là truyền nhầm. Hai người này cũng không chết, chỉ là bị cuốn ở Lăng Vân quật bên trong. Mà trôi kia Hỏa Lân kiếm, cũng theo Đoạn Soái cùng nhau lâm vào trong đó. Hùng Bá thì tại một bên tờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến cuối cùng mới ý đem toàn bộ kế hoạch công bố. Thẳng đến khi đó, Nhan Doanh mới ý thức tới, chính mình bất quá là bị lợi dụng quân cờ. Nghĩ đến Nhiếp Nhân Vương bởi vì nàng mà chết, Nhan Doanh trong lòng hối hận và phẫn, lúc này mới làm ra nhảy núi tiến hành. Lại chuyện sau đó, chư vị cũng đều xem rõ ràng. Nhan Doanh theo Phá Quân tiến về Đông Doanh, cũng tại Phá Quân khẩn cầu gả cho Tuyệt Vô Thần làm tiếp. Nàng ban sơ đối với cái này cực kỳ kháng cự, nhưng khi phát hiện Tuyệt Vô Thần là Đông Doanh quyền thế ngập trời nhân vật sau, liền dần dần tiếp nhận hiện thực. Thậm chí cùng Tuyệt Vô Thần dục có một con, lấy tên Tuyệt Thiên. Ngắn ngủi không đến trong 10 năm, Nhan Doanh tuần tự ủy thân cho Nhiếp Nhân Vương, Hùng Bá, Phá Quân, Tuyệt Vô Thần bốn người, cũng đối với mỗi người đều từng thực tình mà đợi. Bởi vậy có thể thấy được, Nhan Doanh trong lòng phần kia mộ cường thiên tính. Nàng không thèm để ý nam nhân của mình là ai, chỉ để ý nam nhân này phải trang đủ cường đại. Nghe xong Tô Trần Phen này giảng thuật, đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng, vị kia mất tích 20 năm Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái lại cũng còn còn sống, chỉ là bị cuốn ở Lăng Vân quật. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, trận này kinh thiên động địa quyết đấu, từ đầu tới đuôi đều là Hùng Bá một tay bày kế. Mà khi nghe được cuối cùng, đám người càng là đối với Nhan Doanh im lặng đến cực điểm. Nếu như nói trước đó mọi người đối với nàng còn có mấy phần đồng tình cùng tiếc hận, như vậy giờ phút này chỉ còn bốn chữ, gieo gió gặt bão. Nhưng bọn hắn cũng không khỏi không bội phục Nhan Doanh, ngắn ngủi thời gian mấy năm, lại tuần tự đi theo bốn vị nam nhân, từng cái đều là võ lâm nhân vật đứng đầu. Cái này tuyển nam nhân ánh mắt, chỉ có thể nói, chỉ cần đủ mạnh, ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nhao nhao thấp giọng nói chuyện với nhau, ai sẽ nghĩ đến năm đó trận kia kiếm cùng đao quyết đấu đỉnh cao, phía sau lại tất cả đều là Hùng Bá một tay thao túng. Đã sớm nghe nói Hùng Bá vì diệt trừ đối lập, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, hôm nay cuối cùng tận mắt chứng kiến đến. Mặc dù Hùng Bá tâm cơ thâm trầm, nhưng chân chính thúc đẩy Nhiếp Nhân Vương lại lần nữa rời núi, hay là Nhan Doanh. Không nghĩ tới nàng lại nghĩ như vậy. Chương 145, đáng sợ tà đao chương 145, đáng sợ tà đao Nhan Doanh bất quá là một lòng muốn gả nhập cường giả nhà thôi, lấy nàng tư sắc, lúc đầu cũng không tính việc khó, đáng tiếc vận mệnh nhiều thăng trầm, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Nếu không phải Tô Tiên Sinh điểm phá, ai có thể nghĩ tới Nhiếp Nhân Vương, Hùng Bá, Phá Quân, Tuyệt Vô Thần những này uy danh lan xa cao thủ, tất cả đều cùng Nhan Doanh từng có liên lụy. Chơi ạ. Nhiếp Nhân Vương trên đầu cái mũ này thật đúng là nhiều đến kinh người, như hắn từ Lăng Vân quật đi ra biết đây hết thảy, thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cái này Hỏa Lân kiếm cùng Đoạn Soái đều tại Lăng Vân quật, chỉ sợ có chút khó giải quyết ta, đây chính là Hỏa Kỳ Lân địa bàn, ai dám tùy tiện đặt chân. Hỏa Kỳ Lân vi là tứ đại thần thú một trong, nhưng là trong đó yếu nhất một cái. Đừng nói người khác, ta muốn Đế Thích Thiên đều chưa chắc sẽ sợ nó. Chỉ sợ Hùng Bá nằm mơ cũng không ngờ tới, năm đó hắn tính toán những người kia, vậy mà một cái cũng chưa chết. Lầu 3 sườn tây cái thứ 5 phòng. Hùng Bá, nguyên lai là ngươi. Nhiếp Phong đột nhiên gầm lên giận dữ, hai mắt lần nữa nổi lên huyết hồng. Bộ Kinh Vân cũng chưa từng ngờ tới lại có như thế biến số, nhưng cảm nhận được Nhiếp Phong thể nội quần quần ngập trời tức giận, cũng chỉ có thể ở một bên quên can. Phong sư đệ, tỉnh táo một chút, chí ít cha mẹ ngươi cũng còn sống trên đời. Bộ Kinh Vân quát lớn, để Nhiếp Phong cảm xúc thoáng bình phục. Đúng vậy a, kế Nhan Doanh đằng sau, Nhiếp Nhân Vương lại cũng còn sống. Phụ mẫu còn tại nhân gian, cứ việc ở giữa phát sinh rất nhiều khó mà tiêu tan sự tình, nhưng chung quy là một kiện chuyện may mắn. Việc cấp bách là đem Nhiếp Nhân Vương từ Lăng Vân quật bên trong cứu ra, cũng đem Nhan Doanh từ Tuyệt Vô Thần bên người đoạt lại. Về phần Hùng Bá, Phá Quân, Tuyệt Vô Thần ba người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nhiếp Phong trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, đã không có lúc trước ôn tồn lễ độ. Bộ Kinh Vân đem đây hết thảy thu hết vào mắt, âm thầm gật đầu. Nhiếp Phong cừu hận trong lòng càng sâu, cầu mong gì khác mạnh lên ý chí liền càng kiên định, đây chính là Bộ Kinh Vân trô mong đợi. Hai người giờ phút này đều gặp phải nhất định phải chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ. Lầu 3 gần cửa sổ trước lan can, Hách Liên Bá trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, càng thêm kiên định hắn tiến về Lăng Vân quật quyết tâm. Đến lúc đó cho dù tìm không thấy Nhiếp Anh thi thể, chỉ cần có thể tìm được Đoạn Soái cũng là một cái công lớn. Cái kia Hỏa Lân kiếm chính là bảy kiện đồ long lợi khí một trong, nó giá trị tuyệt đối không thua kém mấy quả huyết bồ đề. Nghĩ đến những thứ này, Hách Liên Bá tinh thần đại chấn, cất cao giọng nói, "Xin mời Tô tiên sinh tiếp tục giảng giải còn lại hai thanh đồ long lợi khí." Lời vừa nói ra, đại sảnh đám người nhao nhao hưởng ứng. Bây giờ bảy trôi đồ long lợi khí đã bóc thứ 5. Bất luận là Anh Hùng kiếm, Hỏa Lân kiếm, hay là Tuyệt Thế Hảo kiếm, đều có kinh thiên động địa lai lịch. Đám người đối với còn lại hai kiện đồ long lợi khí càng là tràn ngập chờ mong. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối mặt đám người ánh mắt nóng bỏng, không có kéo dài, trực tiếp mở miệng, "Sau đó, ta đem giới thiệu cuối cùng hai thanh đồ long lợi khí. Thứ 6 trôi, tên là Thiên Tội. Cái này thần binh, chư vị có lẽ chưa từng nghe thấy. Nó xuất từ Đại Hán giang hồ hải ngoại một cái bí ẩn chú khí môn phái, cửa sắt, chính là nó trấn phái chí bảo. Thiên tội đã không phải đao cũng không phải kiếm, mà là trong binh khí hung thú sát ý chi trọng, có thể liệt đường thế thần binh đứng đầu. Một khi thiên tội ra khỏi vỏ, tất lấy người mệnh. Nó tổng cộng có 3 loại hình thái, thứ nhất làm đao kiếm chi hình, thứ hai là lưỡi đao roi chi hình, thứ ba là hung thú chi hình, uy lực cường đại không thể địch nổi. Mọi người đều biết, danh kiếm trọng chủ, dù cho là tuyệt thế thần binh, rơi vào người tầm thường chi thủ cũng khó phát huy uy lực chân chính. Nhưng thiên tội khác biệt, bản thân nó đã có linh tính. Một khi hóa thành hung thú hình thái, cho dù chủ nhân không có chút nào chiến lực, cũng có thể bộc phát ra có thể so với võ hoàng chiến lực. Nhưng có lợi tất có tệ. Muốn tự nhiên điều khiển thiên tội, cần đại lượng nội lực chèo chống, một khi nội lực không kế, thiên tội liền sẽ phản phệ chủ nhân. Bởi vậy, nếu muốn hoàn toàn khống chế thiên tội, người sử dụng nhất định phải có cực sâu nội lực tu vi. Nếu là một cái nội lực người nông cạn tùy tiện sử dụng, mặc dù có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng tự thân cũng sẽ bị thiên tội hút khô sinh cơ. Cuối cùng, chuôi thứ 7 đồ long lợi khí. Đao này tên là Kinh Tịch, thân đao dài ước chừng 4 thước, toàn thân đen như mực, nguyên do Đông Doanh một đúc đao thế ra tất cả. Đao này cực kỳ tà dị, phàm tới gần người đều là sẽ bị nó tán phát đao khí gây thương tích, không người có thể làm nó nhận chủ. Cái kia đúc đao thế ra không thể làm gì, đành phải gián tiếp bố cáo tại giang hồ, ai nếu có thể giơ lên cái này Kinh Tịch đao, liền đem đao này tặng cho hắn. Vô số thành danh đã lâu đao khách nghe nói việc này sau nhau nhau chạy đến, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Kinh Tịch đao tự thân phóng thích ra đao khí gây thương tích. Có một vị đạt tới thiên nhân cảnh giới đao khách không tin tà, ý đồ bằng vào man lực cưỡng ép rút đao, kết quả bị Kinh Tịch đao đao khí quét qua, 10 ngón tay tại chỗ đứt đoạn. Việc này qua đi, không còn đao khách dám nếm thử đi lấy thanh này Kinh Tịch đao. Thẳng đến một vị tuyệt thế đao khách hiện thân, mới rốt cục làm Kinh Tịch đao nhận chủ. Mà tên này tuyệt thế đao khách chính là Đông Doanh trong hoàng tộc cao thủ hàng đầu, Hoàng Ảnh. Người này có thể xưng đao đạo chi đỉnh cường giả, nó kinh lịch cũng có chút ly kỳ. Bất quá cái này cùng hôm nay Lợi Bình không quan hệ, Tô Mỗ liền không nhiều lắm lời. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Cuối cùng hai thanh đồ long thần binh rốt cục hiện thân. Cửa sắt. Các vị nhân sĩ giang hồ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên ai cũng chưa nghe nói qua môn phái này, càng không nghe nói qua như vậy thần binh. Mà ở đại hán giang hồ bên trong, ẩn thế môn phái vốn là nhiều vô số kể. Cùng Siêu Thần Cung, Ma Tâm Cung cùng Thiên Môn tổ chức so sánh, cửa sắt này thực sự không tính là thế lực lớn gì. Bởi vậy đám người mặc dù kinh ngạc, cũng tịnh chưa quá mức ngoài ý muốn. Nhưng đợi sau khi nghe được tục Lợi Bình nội dung, đám người không khỏi một trận kinh hãi. Cái kia thiên tội uy năng, hiển nhiên đã viễn siêu thế nhân nhận biết bên trong thần binh phạm chủ, càng có được hóa thành hung thú hình thái năng lực, chỉ là nghe nói liền làm cho người sợ hãi. Sau đó Lợi Bình cũng ân chứng đám người suy đoán. Cái kia thiên tội rõ ràng là một thanh hung khí, một khi người sử dụng nội lực không tốt, liền sẽ phản phệ tự thân. Mặc dù uy lực kinh người, nhưng so với Hỏa Lân kiếm, Anh Hùng kiếm các loại thần binh, nó mức độ nguy hiểm cao không biết bao nhiêu. Theo sát phía sau Kinh Tịch đao, đồng dạng làm cho người sinh ra sợ hãi. Chỉ dựa vào tự thân tán phát đao khí, liền có thể trọng thương một vị thiên nhân cảnh đao khách. Như vậy tà dị chi đao, tất cả mọi người vẫn là lần đầu nghe nói. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, cái này đại hán giang hồ quả nhiên thâm tàng bất lộ, ta nghe qua Bái Kiếm Sơn trang cùng chú kiếm thành, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cửa sắt cái này chú khí môn phái. Còn có thể hóa thành hung thú hình thái binh khí, ta vẫn là lần đầu nghe nói, đồ long thần binh quả nhiên không phải tầm thường. Cái kia thiên tội nghe chút liền cực kỳ đáng sợ, không biết cái kia cửa sắt cụ thể ở nơi nào, phải chăng có người tọa trấn thủ hộ. Không nghĩ tới Đông Doanh cái này nho nhỏ đảo quốc lại cũng ra cao thủ như thế, còn có thể chế tạo ra Kinh Tịch đao đáng sợ như vậy tà đao. Chỉ dựa vào đao khí liền có thể trọng thương thiên nhân cảnh đao khách, vậy cái này Kinh Tịch đao bản thân uy lực nên khủng bố đến mức nào? Cái kia Hoàng Ảnh thế nhưng là Đông Doanh trong hoàng tộc cường giả, thân phận tôn quý, muốn từ trong tay hắn đoạt đao, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chỉ là Đông Doanh hoàng tộc mà thôi, ta dám nói hắn thủ không được thanh này Kinh Tịch đao. Cái này bảy trôi đồ long thần binh đều khủng bố như thế, ta hiện tại ngược lại là tin tưởng tập hợp đủ bọn chúng thật có thể đồ long. Lầu 3 phía nam cái thứ 6 trong dạng. Kiếm Thần tò mò hỏi, sư phụ, ngài nghe nói qua cửa sắt này sao? Vô Danh nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thán nói, không nghĩ tới đại hán giang hồ lại có như thế nhiều ẩn bí chi địa, hôm nay nghe nói, quả thực mở rộng tầm mắt. Kiếm Thần nói ngay cả sư phụ ngài đều chưa từng nghe nói cửa sắt này, chỉ sợ trong giang hồ cũng không có mấy người biết được tung tích dấu vết. Vì sư không biết, cũng không đại biểu không người biết được. Huống hồ trên đời không thiếu tinh thông thiên cơ huyền thuật người, bằng vào thôi diễn cũng có thể tìm ra cửa sắt chỗ. Cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đồ long thần binh quá mức làm người khác chú ý, cửa sắt chỉ sợ khó mà lâu dài có cái kia thiên tội. Vô Danh ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Kiếm Thần gật đầu đồng ý, sư phụ nói cực phải, vậy liền xem ai xuất thủ nhanh hơn. Hai người nghị luận một phen sau, đều là đem ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Bảy trôi đồ long thần binh đã đều công bố. Sau đó, liền nên tiếp tục Lợi Bình vô thượng chân ma bảng. Đối với chân ma bảng người thứ ba, bọn hắn đều là tràn ngập hiếu kỳ. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ nhàng lay động trong tay quạt xếp, cảm nhận được từng đạo cực nóng ánh mắt quan tới, tự nhiên minh bạch trong lòng mọi người suy nghĩ. Hắn cũng không cố ý kéo dài, ánh mắt đảo qua toàn trường, trực tiếp mở miệng nói, bảy trôi đồ long thần binh đã Lợi Bình hoàn tất. Sau đó, tiếp tục Lợi Bình vị kế tiếp lên bảng chân ma. Chân ma bảng vị thứ ba, đại đương gia, Tiếu Ngạo Thế. Đối với cái tên này, chư vị có lẽ chưa từng nghe nói, nhưng hắn thực lực đã khủng bố đến cực điểm. Hắn không chỉ có bước vào ma môn đệ thất cảnh đỉnh phong, càng dùng võ phu chi pháp chứng đạo đệ thất cảnh, chính là đương kim thế gian hiếm thấy ma võ song tu đều là đạt thất cảnh cường giả. Ma môn chi thiên ma, võ phu chi vô cự, hai đại thần thông được ra, đủ để chính diện nghiền ép đế thích tiên. Thậm chí Tiếu Ngạo Thế còn nắm giữ uy lực vô tận duy biết kiếm ý, lấy tâm làm kiếm, ý niệm khu động, kiếm thuật cường đại đủ để sánh vai Trường Sinh cảnh lớn kiếm tiên. Cho dù là Đế Thích Thiên có Phượng Hoàng huyết mạch, Tiếu Ngạo Thế cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn kế thừa tứ đại thần thú một trong thần quy huyết mạch, mặc dù chữa thương năng lực hơi kém một chút, nhưng sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự lại cao hơn một tầng. Đây cũng là ma võ song tu đều là đến đệ thất cảnh đại đương gia Tiếu Ngạo Thế, gần như bất tử bất diệt thân thể. Xem thỏa thích anh hùng thiên hạ, hắn cũng là đứng hàng đầu đỉnh tiêm cao thủ. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức như là vỡ tổ bình thường sôi trào lên. Thiên hô vạn hoán phía dưới, chân ma bảng vị thứ ba rốt cục hiện thân. Trước đây rất nhiều nhân sĩ giang hồ trong lòng còn có hoài nghi, không biết đến tột cùng là nhân vật bậc nào, có thể xếp hạng Đế Thích Thiên như vậy cái thế ma đầu trước đó. Nhưng mà nghe xong Tô Trần giảng thuật sau, mọi người đều không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này đại đương gia Tiếu Ngạo Thế rất đáng sợ, viễn siêu đám người tưởng tượng. Ma môn đệ thất cảnh đỉnh phong, chỉ là cảnh giới này, liền đã tới gần năm đó Thiếu Lâm tổ sư đạt ma tu vi cấp độ. Chương 146, làm cho người khó có thể tin chương 146, làm cho người khó có thể tin càng đừng đề cập hắn lại vẫn đã luyện thành trong truyền thuyết võ phu đệ thất cảnh, vô cự chi cảnh. Mọi người còn nhớ rõ Tô Trần trước đây giảng giải, tại đệ thất cảnh rất nhiều hệ thống tu luyện bên trong, võ phu chi vô cự khó khăn nhất đột phá, nhưng cũng cường đại nhất. Một khi nắm giữ vô cự thần thông, võ phu vô luận đối mặt tam giáo bên trong đệ thất cảnh cao thủ, hay là ma đạo bên trong cường giả, đều có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ có đem nho, thả, đạo ba nhà dung hội quán thông nhân vật đứng đầu, mới có khả năng cùng võ phu đệ thất cảnh chống lại. Mà nếu đem vô cự thần thông cùng với những cái khác võ đạo kỹ nghệ kết hợp, uy lực của nó còn có thể mấy lần tăng trưởng. Chỉ dựa vào điểm này, Tiếu Ngạo Thế liền đã thắng qua Phật Ma song tu đều là đến đệ thất cảnh trường sinh bất tử thần. Về phần Đế Thích Tiên, mặc dù hắn cũng là đa tài đa nghệ, nhưng bị giới hạn thiên phú, chỉ có ma môn chân chính bước vào đệ thất cảnh. Huống chi Tiếu Ngạo Thế không chỉ có được không thua tại Đế Thích Thiên Phượng Hoàng huyết mạch thần quy huyết mạch, tứ đại thần thú bên trong, cuối cùng hiện thân thần quy, rốt cục cũng nổi lên mặt nước. Đám người thực sự khó có thể tưởng tượng, thế gian lại có như thế kinh khủng ma đạo cự đầu. Ma võ song tu đều là đạt đệ thất cảnh, kiếm thuật đủ để địch nổi trường sinh cảnh lớn kiếm tiên, thân phụ thần quy huyết mạch gần như bất tử chi khu. Những năng lực này bên trong bất kỳ hạng nào, đều đủ để tạo nên một vị cử thế vô địch cường giả, mà cười ngạo thế lại toàn bộ có. Những cái kia từng đối với Tiếu Ngạo Thế còn nghi vấn nhân sĩ giang hồ, giờ phút này tất cả đều ngậm miệng lại, trong lòng càng nổi lên từng cơn đớn lạnh. Nhân vật cường đại như thế, vậy mà vẹn vẹn đứng hàng chân ma bảng thứ ba. Phần này chân ma bảng đáng sợ, lại một lần nữa đổi mới đám người nhận biết. Lầu ba cánh bắc căn thứ ba nhã tọa. Liêu Bách ánh mắt ngưng tụ, lập tức mở miệng hỏi, xin hỏi Tô tiên sinh, vị này Tiếu Ngạo sĩ xuất từ phương nào giang hồ? Lại cụ thể nắm giữ thần thông nào? Từ chân ma bảng lời bình bắt đầu đến nay, hắn từ đầu đến cuối thần sắc không thay đổi. Cho dù là có được 2000 thọ nguyên đế thích tiên đăng tràng, hắn cũng cảm thấy đến chỉ thường thôi, chỉ cần mình đột phá cảnh giới, tiện tay liền có thể đánh bại. Nhưng Tiếu Ngạo Thế xuất hiện, lại là lần đầu làm cho Liễu Bách cảm thấy một tia áp lực. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cấp thiết muốn hiểu càng có nhiều quan Tiếu Ngạo Thế chi tiết. Hắn hỏi một chút này lối ra, nguyên bản ồn ào đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Tiếu Ngạo Thế xuất thân, đúng là cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Cho đến tận này, Tiếu Ngạo Thế không thể nghi ngờ là Tô Trần chỗ bình chư vị cường giả bên trong làm người ta sợ hãi nhất một vị. Chỉ có kiếm tiên bảng đệ nhất Kha Hạo Nhiên, cùng Đông Ly võ đạo đỉnh phong lữ tổ, có lẽ có thể ổn vượt qua hắn. Dạng này một vị ma đạo cự phách, vô luận xuất từ phương nào giang hồ, đều khiến cho mảnh kia võ lâm thanh danh truyền xa, không người còn dám kính thị. Tựa như lần trước thuyết thư chỗ sách đại đường giang hồ. Trước đó bởi vì không có đỉnh tiêm kiếm tiên tọa trấn, bị các đại giang hồ kiếm tu trào phúng không thôi. Có thể theo Kha Hạo Nhiên hành không xuất thế, đại đường giang hồ nhảy lên trở thành kiếm đạo thánh địa, thu vạn chúng kính ngưỡng. Nhất là đối với những cái kia chưa dựng dục ra cường giả tuyệt đỉnh hoàng triều giang hồ mà nói, vô số giang hồ hào khách đều hy vọng Tiếu Ngạo Thế xuất từ cố hương của mình. Đồng thời, đám người cũng cực muốn biết, vị này Tiếu Ngạo Thế trừ cái kia có thể so với trường sinh cảnh lớn kiếm tiên kiếm thuật bên ngoài, phải chăng còn có mặt khác kinh thế tuyệt học. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đem sốt ruột ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, lặng chờ Tô Trần công bố đáp án. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đối mặt đám người ánh mắt mong đợi, mỉm cười, nói vị này Tiếu Ngạo Thế, xuất thân từ đại hán giang hồ. Cùng Đế Thích Thiên khác biệt, Tiếu Ngạo Thế cũng không phải là dựa vào tự thân chi lực dung hợp thần thú huyết mạch. Hắn một thân thần quy huyết mạch, đơn thuần gia tộc truyền thừa, giống như võ lâm truyền kỳ vô danh bình thường. Lúc trước Tô Mỗ từng đề cập, các đại thần thú huyết mạch đều có nó đặc biệt thần uy, mà thần quy huyết mạch chính là có thể cực lớn tăng cường sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự thần thú huyết mạch. Tuy nói thần quy huyết mạch không giống vượng hoàng huyết mạch như thế có cực kỳ kinh người năng lực hồi phục, nhưng nếu luận đến tuổi thọ trường lâu, lại là hơn xa một bậc. Bởi vậy, Tiếu gia người trời sinh đều là trường sinh giả, tuổi thọ xa xăm vô tận, mấy ngàn năm thời gian đối bọn hắn mà nói bất quá là trong mấy mắt. Trừ tổ truyền thần quy huyết mạch bên ngoài, Tiếu Ngạo Thế còn kế thừa một môn Tiếu gia chí cao vô thượng võ học. Môn công pháp này tên là Vạn Đạo Xâm La, có thể xưng đương kim thế gian đứng đầu nhất võ học một trong, uy lực cường hoành không gì sánh được. Phàm là tại võ học trên có nhất định tạo nghệ người đều rõ ràng, mỗi loại nội công cùng ngoại công đều có bản thân thuộc tính, nếu là một vị tham thì thâm lung tung tu luyện, rất dễ bởi vì thuộc tính xung đột mà dẫn đến kinh mạch rối loạn, tẩu hỏa nhập ma. Đây chính là thế gian có thể kiêm tu nhiều loại hệ thống người cực kỳ thưa thất nguyên nhân căn bản. Cho dù là một cái đạo môn cao thủ muốn dung hợp Phật môn võ học, khó khăn kia cũng vượt xa tưởng tượng, hơi không cẩn thận liền có thể tẩu hỏa nhập ma, càng đừng đề cập dung hợp tam giáo trưởng. Chỉ có như lữ tổ, liên sanh tam thập nhị như vậy thiên tư chắc tuyệt người, mới có thể tự nhiên nắm giữ nhiều loại phương pháp tu luyện mà không sinh xung đột. Nhưng một khi tu tập vạn đạo xâm la liền có thể triệt để không nhìn hạn chế này, trong thiên hạ tất cả võ công đều có thể dung nạp, cũng vì mình sử dụng. Cái gọi là vạn đạo liền đem chư thiên vạn pháp hóa thành bản thân chi lực. Vô luận ai cùng Tiếu Ngạo Thế giao tay, dù là chưa thi triển tuyệt học, cũng sẽ bị hắn trực tiếp hấp thu, cũng hoàn mỹ vận dụng. Mà môn công pháp này đáng sợ nhất chỗ, ở chỗ nó có nhìn rõ lòng người năng lực, có thể sớm dự phán đối thủ tâm lý biến hóa cùng sơ hở. Bất luận kẻ nào đứng đang Tiếu Ngạo việc đời trước, dù là không nói một lời, cũng như trong suốt không thể nào ẩn tàng. Như cùng Tiếu Ngạo Thế đối địch, thậm chí còn chưa xuất thủ, liền đã bị hắn dự phán ra bước kế tiếp độc tính. Cho nên, nắm giữ môn tuyệt học này Tiếu Ngạo Thế, nó chân chính chiến lực đã đạt đến làm cho người khó mà ước đoán khủng bố cảnh giới, vượt rất xa Đế Thích Tiên. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được chính mình nghe được nội dung. Thần quy huyết mạch, cuối cùng này một cái thần thú huyết mạch năng lực rốt cục nổi lên mặt nước, có thể tăng lên trên diện rộng sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự. Nhưng càng khiến người ta khiếp sợ là, thần quy huyết mạch mang đến sinh mệnh tăng cường lại đáng sợ như thế, không chỉ tu luyện người tự thân có thể hưởng dài dằng dặc thọ nguyên, ngay cả tử tôn hắn hậu đại cũng đều là trường sinh chi thể. Đây cơ hồ giống như là sáng tạo ra một cái trường sinh không thôi gia tộc, người trong gia tộc tuổi thọ đều là lấy mấy ngàn năm kế. Đây là cỡ nào kinh người bí ẩn. Trước đây Tô Trần nâng lên đại đường giang hồ bên trong tồn tại hai cái ngàn năm tu tiên thế gia lúc, rất nhiều nhân sĩ giang hồ còn lo lắng trong những gia tộc này khả năng có dấu đông đảo sống mấy trăm năm lão quái vật. Bây giờ, loại này lo lắng lại tại đại hán giang hồ Tiếu gia trên thân biến thành hiện thực. Đặc biệt là khi Tô Trần bật ra, Tiếu Ngạo Thế không chỉ có được thần quy huyết mạch, còn nắm giữ gia tộc truyền thừa tuyệt thế võ học vạn đạo xâm la lúc, đám người càng phát ra xác định, Tiếu gia đỉnh tiêm cao thủ, tuyệt không chỉ là Tiếu Ngạo Thế một người. Nghĩ đến đại hán giang hồ vậy mà tồn tại dạng này một cái tuổi thọ kéo dài, võ học thâm hậu thế gia, đám người không tự chủ được cảm thấy rùng cả mình. Đáng sợ. Giờ khắc này, đám người lần nữa ý thức được đại hán giang hồ sâu không lường được. Vô thượng chân ma bảng, đơn giản thành đại hán giang hồ từng cái ẩn thế cường giả hiện thân sân khấu. Từ Y Địa Kinh Vương, Quan Ngự Thiên, Ma Chủ Bộ Bạch Tố Trinh, Trường Sinh Bất Tử Thần, Đế Thích Tiên, Tiếu Ngạo Thế. Tính đến trước mắt vẹn vẹn thiết bảng 18 ghế vô thượng chân ma bảng, đại hán giang hồ liền chiếm cứ 6 ghế, dòng dã 1/3. Loại này thống trị cấp tồn tại, so với trước đó kiếm tiên bảng còn kinh khủng hơn mấy lần. Liền ngay cả lầu 3 trong giặc các lộ giang hồ đại lao, cũng đối bạn đạo xâm la môn công pháp này lòng sinh vô hạn kiêng kỵ. Bộ công pháp kia uy lực thực sự quá mức kinh người, không chỉ có thể dung hợp thiên hạ và pháp, còn có thể nhìn rõ đối thủ tâm lý cùng sơ hở, dự phán đối phương động tác ra tay. Cùng độc cô cầu bại độc cô cửu kiếm so sánh, vạn đạo xâm la dự đoán năng lực không thể nghi ngờ kinh khủng hơn. Ý vị này, vô luận ai đứng đang Tiếu Ngạo việc đời trước, đều đã trước thua một bậc. Lại thêm Tiếu Ngạo Thế bản thân tu vi đã là kinh thế hai tục, trong thiên hạ còn có ai là hắn chi địch? Mà càng làm đám người rung động là, cường đại như thế Tiếu Ngạo Thế, cũng chỉ là vô thượng chân ma bảng người thứ ba. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh triệt để sôi trào. Vô số nhân sĩ giang hồ nhao nhao kinh hô, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Tiếu Ngạo Thế thần quy huyết mạch lại là gia tộc truyền thừa, lại là đại hán giang hồ, lại là đại hán giang hồ. Cái này đại hán giang hồ đến cùng còn cất giấu bao nhiêu kinh khủng ma đạo cự phách a? Không nghĩ tới đại hán giang hồ lại vẫn ẩn giấu đi khủng bố như thế thế ra, ta dám chắc chắn Tiếu gia tuyệt đỉnh cao thủ tuyệt không chỉ Tiếu Ngạo Thế một cái. Thần quy Tiếu gia, ta chưa từng nghe đại hán giang hồ bên trong có dạng này một cái trường sinh gia tộc, ẩn tàng chi sâu, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Tiếu gia người tùy tiện liền có thể sống trên mấy ngàn năm. Bực này sinh mệnh lực, quả thật là thần quy huyết mạch ban tặng, đúng nghĩa trường sinh bất lão. Phượng hoàng huyết mạch sức khôi phục mạnh nhất, thần quy huyết mạch sinh mệnh lực thịnh nhất, cả hai ai cũng có sở trường riêng, khó phân sàn sàn nhau. Trong mắt của ta, phượng hoàng huyết mạch càng hơn một bậc, chẳng những tuổi thọ kéo dài, còn có thể trên diện rộng tăng cường sức khôi phục, không dễ bởi vì ngoài ý muốn mà vỡ lạc. Thần quy huyết mạch mới chính thức là vô địch chi đạo, cái gì sức khôi phục, chiến lực đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói, tuổi thọ mới là căn bản, sống đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng. Không sai. Thần quy huyết mạch cùng phượng hoàng huyết mạch tại sinh mệnh lực phương diện căn bản không tại một cái cấp độ, Tiếu gia tùy tiện một cái tộc nhân liền có thể sống mấy ngàn năm. Tiếu gia cũng không chỉ là có được thần quy huyết mạch, môn kia vạn đạo xâm la võ học truyền thừa mới thật sự là làm cho người sợ hãi tồn tại. Cái này vạn đạo xâm la đơn giản như tiền, chẳng lẽ Tiếu gia còn cất giấu một vị lao tổ tông cấp bậc cường giả? Nếu không làm sao có thể sáng chế bực này kinh thế tuyệt học? Hiện tại xem ra, đại hán giang hồ sát thực chính là thiên hạ sâu không lường được nhất thế lực, thực lực chi sâu, căn bản là không có cách đánh giá. Lầu 3 sườn tây thứ 9 phòng. Thần quy Tiếu gia, nghĩ không ra thế gian lại thật có gia tộc nắm giữ lớn trường sinh chi đạo. Phù Tô nhịn không được than nhẹ một tiếng. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, dạng này một cái gia tộc đến tuột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Trong tộc mỗi người đều có được mấy ngàn năm tuổi thọ. Chương 147, một thanh đồ long thần bình chương 147, một thanh đồ long thần bình cái gì đế vương phú quý, cái gì võ lâm đại tông, trong mắt bọn hắn, chỉ sợ cũng như là trên sân khấu vai hề bình thường. Mấy ngàn năm ở giữa, không biết bao nhiêu vương triều thay đổi, giang hồ vài lần luân hồi, thậm chí thương hải tăng điển. Mà Tiếu gia người nhưng thủy chung lạnh nhạt tự nhiên, ngồi xem phong vân biến ảo. Loại này siêu thoát cảnh giới, Phù Tô đã vô pháp lý giải, chỉ còn lại có từ đáy lòng hâm mộ. Trên chủ tọa, Doanh Chính trong mắt cũng lóe ra hướng tới quan mang. Loại này cất bước chính là mấy ngàn năm đại trường sinh, đúng là hắn tha thiết ước mơ. Hắn cả đời mình nguyện chính là để tứ hải quý nhất làm đại tần giang sơn tiên thu bản đại. Bây giờ xem ra khoảng cách mục tiêu này chỉ kém một cái thần quy huyết mạch mà thôi. Nhưng so với thần quy huyết mạch, hắn càng khát vọng đạt được thần long huyết mạch. Thần long có long nguyên, bao gồm còn lại 3 loại thần thú năng lực. Hỏa kỳ lân chiến lực, phượng hoàng khôi phục, thần quy sinh mệnh, chỉ cần đạt được thần long long nguyên, liền có thể cùng có đủ cả. Nguyệt thần, ngươi bên kia có đầu mối chưa? Doanh Chính ngữ khí bình tĩnh hỏi. Nguyệt thần hai con ngươi giấu tại trong bóng ma, ánh mắt khó dò, thanh âm thâm thẳm, bảy trôi đổ long thần binh bên trong, tuyệt thế hảo kiếm cường đại nhất, cũng khó khăn nhất thu hoạch. Hỏa lân kiếm giấu tại lăng vân quật, anh hùng kiếm tại vô danh trong tay, kinh tịch đao tại hoàng ảnh trong tay, này ba cái thứ hai. Bệ hạ nếu như có ý mưu đồ, nhưng từ còn lại 3 thanh thần binh vào tay. Lời nói này vừa ra, Phù Tô cùng Trương Hàm đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Nói như thế, Đại Tần xác thực có cơ hội thu hoạch được trong đó một thanh đổ long thần binh. Doanh Chính khẽ bước cằm, trầm giọng nói, chân ma bảng xếp hạng còn tại sau hàng, các loại nghe xong rồi mới quyết định. Bên trong phòng còn lại đám người cũng nhao nhao gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Bạch Ngọc Đài phương hướng. Lầu 3 cánh bắc cái thứ 2 phòng. Liên Tinh cười khổ một tiếng, cái này đại hán giang hồ quả nhiên sâu không thấy đáy. Đúng vậy a. Mới đầu chúng ta đều coi là đại hán giang hồ người mạnh nhất chính là Trường Sinh Bất Tử Thần, Phật Ma Đồng Tu, song thất giai cảnh giới, đã thuộc xưa nay chưa từng có. Lại không nghĩ rằng cái kia Đế Thích Tiên càng hơn một bậc, lục cảnh pháp môn tu luyện tất cả đều thông hiểu, hầu như bất tử bất diệt. Ngay sau đó, lại toát ra một cái vô danh võ giả, thực lực càng hợp hoàn toàn áp chế Đế Thích Tiên. Bây giờ xem ra, bất luận là chiến lực vẫn là cảnh giới, cái này Tiếu Ngạo Thế chỉ sợ đều tại cái kia vô danh phía trên. Yêu Nguyệt ngữ khí nhu hòa, khó nén vẻ kinh ngạc. Liên Tinh nói khẽ, đáng sợ nhất không phải cá nhân hắn, mà là huyết mạch của hắn cùng võ học đều là đến từ gia tộc truyền thừa, bởi vậy có thể thấy được, cái này Tiếu gia phía sau có lẽ còn có tồn tại đáng sợ hơn. Yêu Nguyệt khẽ lắc đầu, không phải có lẽ, mà là tất nhiên. Tiếu gia bên trong nhất định có một vị càng mạnh lão tổ tông, như nó hiện thân, chắc chắn nhấc lên kinh thiên sóng biển. Một phen nói nhỏ sau, hai người lần nữa đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài. Chân Ma bảng lời bình đến tận đây, mỗi một câu đều là lời nói kinh thế, các nàng từ không dám có chút phân thần. Tô Trần nhẹ nhàng lắc lư trong tay quả xếp, không đợi đám người nghị luận lắng lại, liền trực tiếp mở miệng nói, vị này Tiếu Ngạo Thế mặc dù xuất thân từ Đại Hán Võ Lâm, nhưng chư vị đại hán giang hồ đồng đạo rất không cần phải cảm thấy mừng rỡ. Bởi vì hắn giờ phút này cấp thiết nhất nguyện vọng chính là triệt để diệt trừ Đại Hán Võ Lâm. Hắn từng thu hoạch được một quyển Ấn Lưng Bí Quyển, từ đó nhìn thấy một trận tương lai to lớn tai họa, đó chính là ngàn năm vừa gặp đại kiếp. Trước đây Tô Mỗ từng nói, 700 năm trước Kiếm Tông sáng phái tổ sư Đại Kiếm Sư từng lấy kiếm vấn đạo, tiên đoán được mấy trăm năm sau sắp giáng lâm ngàn năm kiếp nạn. Kiếp này phủ xuống thời giờ, thần châu phá toái, vạn vật suy bại, lục địa thần tiên cũng khó thoát vận rủi, tuy là thiên nhân đại trưởng sinh cũng vô lực hồi thiên. Là ứng đối trận này trước nay chưa có đại nạn, Đại Kiếm Sư khuynh tận nhất sinh chi lực đúc thành hai thanh anh hùng kiếm, cũng chặt đứt tự thân khí vận rót vào trong kiếm, chỉ vì hậu thế tạo nên một vị trưởng sinh cảnh lớn kiếm tiên. Nhưng mà thế gian mênh mông, cường giả như mây, mấy trăm năm qua gặp phải ngàn năm kiếp nạn tuyệt không phải Đại Kiếm Sư một người. Tỷ như từng có một vị cường giả tuyệt đỉnh, công tham thiên địa, đem ngàn năm kiếp nạn huyền bí viết thành 4 sách Ấn Lương Bí Quyển, truyền hậu thế ở giữa. Tiếu Ngạo Thế chính là đạt được trong đó một quyển. Hắn thông qua Ấn Lương Bí Quyển, đoán được ngàn năm kiếp nạn buộc phát thời điểm, thần châu trầm luân, một vòng huyết nguyệt từ đông doanh đại địa dâng lên, cũng lấy huyết hồng lá cầu, trực liên đại hán hoàng triều, ước vạn bách tính táng thân huyết hải. Tiếu Ngạo Thế lớn mật suy đoán, trận này ngàn năm kiếp nạn đầu nguồn chính là đông doanh võ lâm, mà đại hán hoàng triều chính là đầu tiên bị kiếp nạn thôn vệ vương triều. Thế là Tiếu Ngạo Thế viễn độ chủ dương, tiến về đông doanh võ lâm. Hắn tại đông doanh sáng lập Tuyên Hóa Hảo, tự phong đại đương gia, âm thầm nắm trong tay đông doanh triều đình cùng võ lâm hết thảy. Thế nhân đều là coi là đông doanh triều đình lấy đông doanh thiên hoàng vi tôn, đông doanh võ lâm thì lại lấy vô thần tuyệt cung cung chủ tuyệt vô thần cầm đầu. Nhưng trên thực tế, vô luận là đông doanh thiên hoàng hay là tuyệt vô thần, đang Tiếu Ngạo việc đời trước đều là như sâu kiến, tiện tay liền có thể nghiền sát. Hắn mới thật sự là điều khiển đông doanh vận mệnh phía sau màn chúa tể. Mà hắn như vậy cách làm, cũng không phải là ngăn cản ngàn năm kiếp nạn. Hoàn toàn tương phản, hắn phải thêm nhanh ngàn năm kiếp nạn bộc phát. Hắn muốn mượn ngàn năm kiếp nạn chi lực, triệt để phá hủy đại hán võ lâm. Thử kim lâu bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Trần lời nói sớm đã rơi xuống, có thể đám người vẫn không thể từ trong rung động hoàn hồn. Đoạn văn này thực sự quá mức kinh dị, mở ra quá nhiều bí mật không muốn người biết. Ngàn năm kiếp nạn. Bốn chữ này sớm đã trở thành vô số trong lòng người vùng đi không được bóng ma. Từ lần trước bình điểm kiếm tiên bảng lúc đề cập ngàn năm kiếp nạn đằng sau, bốn chữ này tựa như ác mộng bao phủ ở thiên hạ trong lòng người. Ngàn năm kiếp khởi, vĩnh dạ sắp tới. Theo Tô Trần nói tới, một khi vĩnh dạ giáng lâm, toàn bộ nhân gian người tu hành đều sẽ được đều xóa đi, bách tính thương vong càng là khó mà tính toán. Bây giờ phồn hoa thế giới sẽ được triệt để phá vỡ, phản phất đảo ngược thời gian, hết thể quay về hỗn độn. Mà ngàn năm kiếp nạn chính là vĩnh dạ giáng lâm nhạc dạo. Đối mặt khủng bố như thế thai ách, mạnh như đại kiếm sư cũng không lực kháng nhất định, chỉ có thể lấy thân tuấn đạo, làm hậu thế lưu lại một vị trưởng sinh cảnh kiếm tiên. Đây chính là đám người nhất là tuyệt vọng chỗ. Ngàn năm kiếp nạn phía sau là hạo thiên, giữa vùng thiên địa này duy nhất thần linh. Lại không ngờ, hôm nay không ngờ nghe nói liên quan tới ngàn năm kiếp nạn bí ẩn. Trừ 700 năm trước đại kiếm sư, lại còn có người tiên đoán được trường hạo kiếp này. Thậm chí có một vị trí cường giả đem ngàn năm kiếp nạn bí ẩn viết thành 4 sách Ấn Lương Bí Quyển. Hiển nhiên, vị này trí cường giả thực lực so đại kiếm sư còn muốn sâu xa mấy phần. Đại kiếm sư thấy, bất quá là ngàn năm kiếp nạn một góc, tức kiếp nạn buộc phát hậu nhân ở giữa thảm trạng. Mà vị kia trí cường giả, hiển nhiên thôi diễn ra càng nhiều. Vẹn vẹn trong đó một quyển Ấn Lương Bí Quyển bên trong liền ẩn chứa mấy cái mấu chốt manh mối. Thứ nhất, ngàn năm kiếp nạn lúc bộc phát, có một vòng huyết nguyệt từ đông doanh dâng lên. Trước đó liền có không ít người suy đoán, bất luận cái gì kiếp nạn đều có đầu nguồn. Nếu có thể từ đầu nguồn vào tay, có lẽ có thể hóa giải ngàn năm kiếp nạn. Bây giờ xem ra, đông doanh võ lâm vô cùng có khả năng chính là ngàn năm kiếp nạn điểm xuất phát. Cái này nguyên bản bị đám người coi là man di tiểu quốc địa phương, trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Thứ hai, đông doanh dâng lên huyết nguyệt đằng sau, lấy huyết hồng là cầu kết nối đại hán hoàng triều, tùy theo đại hán hoàng triều hóa thành huyết hải. Đây càng thêm làm cho người sợ hãi, trực tiếp cho thấy ngàn năm kiếp nạn uy lực kinh khủng. Phải biết, đại hán võ lâm cao thủ nhiều như mây, không nói đệ lục cảnh lục địa thần tiên, vẹn vẹn đệ thất cảnh cường giả liền có vài vị. Nhưng mà như vậy dọa người một phương võ lâm, tại thiên thu đại kiếp trước mặt, lại không có chút nào chống đỡ chi lực, trong khoảnh khắc liền biến thành huyết hải. Có thể nghĩ, còn lại võ lâm đối mặt thiên thu đại kiếp lúc, lại nên cỡ nào yếu ớt. Trong đó đặc biệt đại hán giang hồ hào kiệt kinh ngạc nhất. Bọn hắn nguyên bản còn đầy cõi lòng hưng phấn, coi là đại hán võ lâm kế ma chủ, trường sinh bất tử thần, đế thích thiên những này tuyệt đỉnh ma đầu đằng sau, lại nên đón một vị cái thế cường giả. Không nghĩ tới, vị này tân tấn cường giả tiếu ngạo thế thân là đại hán võ lâm bên trong người, lại khăng khăng muốn hủy diệt đại hán võ lâm. Thậm chí không tiếc chủ động dẫn phát thiên thu đại kiếp bộc phát. Cái này còn tính là người sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng lớn ồn ào không thôi, vô số giang hồ hảo hán nghị luận ầm ĩ, lại là thiên thu đại kiếp bí mật, lần này tới Tử Kim lâu, quả nhiên không uổng công. Chơi ạ, ta không nghe lầm chứ? Thiên thu đại kiếp bộc phát đầu nguồn tại đông doanh võ lâm. Bất luận cái gì đại kiếp đều có nó nơi khởi nguồn, chỉ là không ai nghĩ đến, cái này thiên thu đại kiếp mở đầu đúng là tại đông doanh dạng này địa phương nhỏ. Nói thật, ta trước đó căn bản chưa nghe nói qua cái gì đông doanh võ lâm, đúng là kiến thức nông cạn. Không phải ngươi cô lậu quả văn, đông doanh bất quá là cái viên đạn đảo nhỏ, ai có thể ngờ tới nó sẽ là thiên thu đại kiếp điểm xuất phát. Cái này tiếu ngạo thế có phải điên rồi hay không? Thiên thu đại kiếp phía dưới, thần châu đại địa đều sẽ lâm vào vĩnh kiếp, hắn đây là muốn lưng đeo tiếng xấu thiên cổ à? Ta đã hiểu, cái này tiếu ngạo thế căn bản chính là người điên, so trường sinh bất tử thần còn muốn điên cuồng, nhất định phải có người ngăn cản hắn. Ta thật sự là phục tiếu ngạo thế tiểu nhân âm hiểm này, nếu không phải Tô tiên sinh bạch trần chân tướng, đại hán võ lâm tất cả mọi người muốn bị hắn tính toán chết. Thiên thu đại kiếp thế nhưng là vĩnh dạ giáng lâm nhạc dạo, tiếu ngạo thế điên rồi, nhưng chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Có thể lại có thể làm sao bây giờ? Tiếu ngạo thế thế nhưng là chân ma bảng thứ ba, thực lực viễn siêu hỏa kỳ lân, ai có tư cách cùng hắn chống lại? Lầu ba phía nam cái thứ sáu bao xương. Kiếm thần cả kinh nói, sư phụ, đại sự không ổn, cái này tiếu ngạo thế đơn giản điên rồi, lại muốn như vậy phát rồ thôi động thiên thu đại kiếp. Vô danh thần sắc đồng dạng nặng nề. Thiên thu kiếp lên, vĩnh dạ đến. Đây là một trận quét sạch toàn bộ nhân gian hạo kiếp, nó hấp thụ phía sau màn chính là thần quốc bên trong hạo thiên. Đối mặt như vậy kiếp nạn, ngày xưa trường sinh bất tử thần diệt thế tiến hành, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Liền ngay cả chính hắn, đối mặt bực này hạo kiếp, trong lòng cũng chỉ còn lại có vô lực. Đại kiếm sư hao hết cả đời tâm huyết rèn đúc anh hùng kiếm, lưu truyền hậu thế, thậm chí không tiếp tự đoạn khí vận. Chính là vì hậu thế anh hùng kiếm chủ năng tại thiên thu đại kiếp trước đứng ra, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Nhưng ta lại có thể làm gì chứ? Vô danh thì thào nói nhỏ, lần thứ nhất cảm thấy trước nay chưa có vô lực cùng nhỏ bé. Đừng nói hóa giải thiên thu đại kiếp, liền ngay cả phía sau bảy ra đây hết thảy tiếu ngạo thế, hắn cũng vô lực chống lại. Lầu ba cánh bắc cái thứ năm bao xương. Chương 148, Vạn đạo xâm la chương 148, Vạn đạo xâm la một vòng huyết nguyệt từ đông doanh dâng lên, chẳng lẽ huyết nguyệt này bên trong cất dấu tháng chính là Tô tiên sinh lời nói mặt trăng. Hoa Mãn lâu như có điều suy nghĩ nói ra. Lục Tiểu Phụng phỏng đoán nói, Tô tiên sinh từng nói mặt trăng vốn là tồn tại ở thế giới này, nhưng bây giờ nhưng không thấy, có lẽ chỉ có tại thiên thu đại kiếp thời điểm mới có thể tái hiện. Tây Môn Suy Tuyết suy tư một lát, lắc đầu nói, mặc dù Tô tiên sinh nói qua mặt trăng cùng loại với Thái Dương, nhưng loại này chưa từng thấy qua đồ vật, thực sự khó có thể tưởng tượng. Bất quá chí ít có thể để xác định một chút. Đó chính là tiếu ngạo thế phán đoán đại khái không sai, đông doanh võ lâm chính là thiên thu đại kiếp nơi khởi nguồn. Chỉ là không nghĩ tới, cái này thiên thu đại kiếp uy lực khủng bố như thế, vẹn vẹn vĩnh dạ khúc nhạc dạo, liền để đại hán võ lâm không hề có lực hoàn thủ. Cái kia nếu là chân chính vĩnh dạ giáng lâm, cái kia chính là đáng sợ cỡ nào? Lục Tiểu Phụng cảm khái nói, cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch Tô Trần vì sao nói vĩnh dạ đem thu hoạch thế gian tất cả cường giả đỉnh cao. Lầu ba cánh bắc cái thứ ba bao xương. Cái này tiếu ngạo thế, hắn là đang tự tìm đường chết. Liêu Bách trong mắt hàn quang lóe lên, đối với tiếu ngạo thế hành động hiển nhiên cực kỳ bất mãn. Đặng Thái Ai nhắm lại hai mắt, trầm giọng nói, nhưng tiếu ngạo thế thực lực tuyệt không thể khinh thị. Liêu Bách gật đầu tán đồng. Từ Tô Trần bình thuật bên trong liền có thể nhìn ra, tiếu ngạo thế không chỉ có tu vi sâu không lường được, hắn sở tu vạn đạo xâm la càng là chuyên vì chiến đấu mà sinh. Trừ phi có thể đem dẫn vào trước người một thước bên trong, nếu không Liễu Bách cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể giết được hắn. Xem ra, thực lực của ta hay là còn thiếu rất nhiều." Liễu Bách thấp giọng nói ra. Cái này tiếu ngạo thế bất quá chỉ là vô thượng chân ma bảng thứ ba ma đầu, liền đã để hắn cảm thấy khó giải quyết bản phần. Có thể thấy được trên đời này cường giả chân chính nhiều, vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần thanh thản thưởng thức lấy thanh trà, tựa như hoàn toàn chưa tỉnh trong đại sảnh hơi thở ngưng trọng. Thẳng đến đám người thấp giọng nói chuyện với nhau thanh âm dần dần trở nên yên lặng, hắn mới chậm rãi buông xuống chén trà, lạnh nhạt mở miệng, vô thượng chân ma bảng vị thứ ba cũng không phải là độc chiếm vị trí đầu, mà là do hai người đặt song song. Đặt song song chân ma bảng thứ ba, đại ma thần Tiếu Kinh Thiên. Người này cũng xuất từ đại hán thần quy thế gia Tiếu gia, chính là cái kia đại đương gia Tiếu Ngạo Thế thân hình. Cùng Tiếu Ngạo Thế giống nhau, Tiếu Kinh Thiên cũng kế thừa thần quy huyết mạch, tuổi thọ kéo dài vô tận. Nhưng nó sở tu công pháp cũng không phải là Vạn Đạo Xâm La mà là Tiếu Gia một môn khác khoáng thế tuyệt học Hôn Thiên Tứ Tuyệt. Môn công pháp này uy lực so với Vạn Đạo Xâm La còn muốn càng hơn một bậc. Có thể đem người thể tiềm năng đào móc đến cực hạn, cũng có thể thu nạp thiên địa chi lực để bản thân sử dụng, huyền ảo khó lường. Kỳ thực như Vạn Đạo Xâm La cùng Hôn Thiên Tứ Tuyệt bực này kinh thế công pháp, vốn là cùng thiên đạo không dùng, lúc tu luyện thường thường nương theo lấy sát khí đáng sợ. Người bình thường như tùy tiện tu tập, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bị sát khí phản vệ, tính mệnh đáng lo. Nhưng mà Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế đều có thần quy huyết mạch hộ thân, không chút nào thụ nó hại, bởi vậy võ đạo tiến giai tấn mãnh dị thường. Bây giờ Tiếu Kinh Thiên đã bước vào ma môn đệ thất cảnh biến mãn chi cảnh, đồng thời dùng võ phu chi pháp chứng đạo đệ thất cảnh, đã đạt võ phu đệ thất cảnh hậu kỳ. Nếu bàn về đỉnh phong chiến lực, Tiếu Kinh Thiên so Tiếu Ngạo Thế còn thắng 3 phần. Có thể Hôn Thiên Tứ Tuyệt lại còn có một chỗ chí mạng thiếu hụt, bởi vậy hắn cùng Tiếu Ngạo Thế thực lực vừa rồi coi là cung cấp. Đây cũng là thần quy thế gia Tiếu gia đáng sợ, chỉ bằng vào huynh đệ hai người, đã có thể xưng đương đại giải nhất sinh vọng tộc. Bằng hai người này chiến lực, nếu muốn quét ngang giang hồ, thiên hạ không ai có thể ngăn cản. Cái gọi là chí tôn minh, hải sa cung, thiên hạ hội chi lưu, Tiếu Kinh Thiên trong lúc nhấc tay liền có thể đều hủy diệt. Nhưng bọn hắn cũng không xưng hùng thiên hạ dạ tâm, chỉ vì một chuyện, thề phải hủy diệt toàn bộ Đại Hán võ lâm. Nhưng mà, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Bọn hắn chưa độc thủ, liền bị một vị cao nhân thần bí chỗ bại, song song bản thân bị trọng thương. Vị này cao nhân thần bí, chính là Tô Mộ trước đây đề cập vị tiên lưu lại bốn quyển ấn lưng mật của người. Nguyên nhân chính là có người này tọa trấn Đại Hán võ lâm. Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế không thể không thay hắn sách, ngược lại thôi động Thiên Thu Đại Kiếp, ý đồ ta kiếp lực đạt thành mục đích. Hai người đi xa Đông Doanh, một thì bởi vì Đông Doanh là Thiên Thu Đại Kiếp phát nguyên chi địa, thứ hai cũng là vì tránh đi vị cường giả bí ẩn kia. Nhưng bọn hắn vẹn vẹn biết Thiên Thu Đại Kiếp bắt nguồn từ Đông Doanh, có khác một kiếp tâm chi nhân gánh chịu kiếp lực, về phần kiếp lực như thế nào sinh sôi, kiếp tâm chi nhân là ai, giấu tại chỗ nào, liền mở mịt không biết. Cho nên hai người nhập Đông Doanh sau, chỉ có thể tứ phương tìm kiếm khí vận thâm hậu người, lấy phân biệt phải chăng là kiếp tâm chi tuyển. May mà Đông Doanh nhỏ, một phen điều tra đằng sau, quả nhiên phát hiện một tên thiên phú chắc tuyệt đứa bé. Kẻ này người mang thiên chiếu thần mệnh, là Đông Doanh 300 năm đến khí vận thịnh nhất người, xem thỏa thích thiên hạ, cũng thuộc hiếm thấy kỳ tài. Hai người dưới đây kết luận, kẻ này chính là cái kia Thiên Thu Đại Kiếp kiếp tâm chi nhân. Từ đó, Tiếu Kinh Thiên tự xưng đại ma thần ngày nghỉ đêm đi, biến mất vô tung tích. Mà Cười Ngạo Thế thì thu làm đồ, dốc lòng vun trồng, cũng âm thầm điều khiển Đông Doanh võ lâm, thành lập Tiên Hóa Hảo, bố trí xuống toàn cục. Theo Tô Trần tiếng nói rơi xuống đất, trong sảnh lập tức sôi trào. Chân ma bảng người thứ ba lại có hai người đặt song song, mà cái này người thứ hai lại là Tiếu Ngạo Thế thân huynh. Một cố khó nói nên lời cảm giác các bách bao phủ tại trong lòng mọi người. Tiếu Ngạo Thế một người liền đã làm cho lầu ba trong phòng chư phương cao thủ cảm thấy vô lực chống lại. Bây giờ lại biết được hắn còn có một cái thực lực không kém hơn huynh trưởng của hắn. Tuy nói đám người trước đây đã có suy đoán, thần quy thế gia không chỉ Tiếu Ngạo Thế một cao thủ, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến Tiếu gia một đời bên trong có thể sinh ra hai vị nhân vật như vậy. Huynh đệ hai người tất cả tu một môn tuyệt thế thần công, đây là cỡ nào kinh thế hãi tục gia tộc. Tô Trần nói như vậy không thể nghi ngờ ngồi vững đám người suy đoán, thần quy Tiếu gia chính là đương đại không thể tranh cãi dài nhất sinh thế nhà. Cái danh hiệu này rung động lòng người, mà càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận chính là Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế không chỉ có đồng xuất một môn, càng tâm ý tương thông, liên thủ mà động. Hai người đều có hủy diệt Đại Hán võ lâm chi tâm. Nếu không có vị kia cao nhân thần bí xuất thủ, đem bọn hắn trọng thương, Đại Hán giang hồ chỉ sợ sớm đã hóa thành bụi đất. Lời nói này cũng giải khai trong lòng mọi người một đạo nỗi băn khoăn. Trước đây Tô Trần lời bình Tiếu Ngạo Thế lúc, đám người còn có mấy phần không hiểu. Vị này Tiếu Ngạo Thế võ công thông thiên, nếu ý đồ hủy diệt Đại Hán giang hồ, đều có thể trực tiếp độc thủ, vì sao còn muốn nhọc lòng thôi động Thiên Thu Đại Kiếp? Bây giờ rốt cục chân tướng rõ ràng, không phải Tiếu Ngạo Thế không muốn, mà là hắn không dám. Đừng nói hắn một người, chính là hắn cùng huynh trưởng Tiếu Kinh Thiên liên thủ, cũng có địch nổi vị kia cao nhân thần bí. Thậm chí hai người viễn phó Đông Doanh, ở mức độ rất lớn cũng là vì tránh đi vị cường giả kia. Lời nói này làm cho vô số đại hán giang hồ hào kiệt nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, mà mặt khác giang hồ người thì đối với đại hán giang hồ nhiều hơn một phần kính sợ. Giang hồ này coi là thật sâu không lường được, ai có thể ngờ tới, ngay tại tiết lộ Tiếu Ngạo Thế cùng Tiếu Kinh Thiên đằng sau, đại hán giang hồ lại vẫn cất giấu một vị cường đại hơn thần bí nhân vật. Trong khoảnh khắc, trong đại sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, "Lão Thiên, ta không nghe lầm chứ? Tiếu Ngạo Thế lại còn có cái ca ca gọi Tiếu Kinh Thiên. Tiếu gia đến cùng còn cất giấu bao nhiêu cao thủ? Ta đoán được Tiếu gia không chỉ Tiếu Ngạo Thế một cường giả, lại không nghĩ rằng lại mạnh tới mức này. Vạn Đạo Xâm La Hồn Thiên Tứ Tuyệt một môn gia tộc lại có hai môn kinh thế tuyệt học, quả nhiên không hổ là thế gian đệ nhất trường sinh bảo tộc." Khủng bố. Huynh đệ hai người đặt song song chân ma bảng thứ ba, nếu không có Tô Tiên Sinh là mình, ai có thể nghĩ tới thế gian lại có như thế đáng sợ gia tộc. Nguyên lai Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế là chạy trốn tới Đông Doanh, khó trách bọn hắn phải phí nhiều chu trương thôi động Thiên Thu Đại Kiếp sớm một phát. Cao nhân thần bí kia thật là đáng sợ, có thể một mình trọng thương Tiếu gia huynh đệ, thực lực này đến mạnh đến mức nào? Tiếu gia huynh đệ đều là võ đạo, ma đạo song tu thất cảnh cường giả, có thể thắng bọn hắn, cao nhân thần bí kia hẳn là đã bước vào trong truyền thuyết đệ bát cảnh. Ta hiện tại dám chắc chắn, Đại Hán giang hồ chính là đương kim mạnh nhất giang hồ, tuyệt đối có đệ bát cảnh nhân vật tọa trấn. May mắn có vị này cao nhân thần bí, nếu không bây giờ Đại Hán giang hồ chỉ sợ đã sớm bị Tiếu gia huynh đệ chỗ hủy. Lần này cũng không tốt làm, Thiên Thu Đại Kiếp phía sau đẩy tay không chỉ có Tiếu Ngạo Thế một người, mà là Tiếu gia huynh đệ hai người, ai còn có thể ngăn cản bọn hắn. Lầu ba sườn tây cái thứ nhất phòng. Ngoan ngoãn, đại hán giang hồ khí vận không khỏi cũng quá mạnh đi. Cùng một đời có thể xuất hiện nhiều như vậy thất cảnh cao thủ. Lão Hoàng trừng lớn hai mắt, sợ hãi than nói. Mặc dù hắn trước đó vẫn cảm thấy đại hán giang hồ thực lực bất phàm, nhưng Đông Ly giang hồ cũng không kém, có Vương Tiên Tri cùng Lý Thuần Cương hai vị nhân vật đứng đầu. Dù là đại hán giang hồ không ngừng toát ra thất cảnh cường giả, hắn cũng có thể bản thân an ủi, những người này cuối cùng so ra kém Lữ Tổ. Nhưng bây giờ vị này cao nhân thần bí vừa ra, lão Hoàng là thật chịu phục. Lữ Tổ mạnh hơn, cũng bất quá một người mà thôi, luận toàn bộ giang hồ nội tình, Đông Ly giang hồ xác thực không sánh bằng đại hán. Đại hán giang hồ đúng là bất phàm, nói là tụ Cửu Châu linh khí vào một thân cũng không đủ. Thần ma vợ chồng, Phượng Hoàng huyết mạch, thần quy nhất mạch, thậm chí ngay cả Hỏa Kỳ Lân thần thú đều tại đại hán. Lúc này mới chỉ là chân ma bảng bên trên liền hiện ra nhiều như vậy ẩn thế cao nhân. Thực sự khó có thể tưởng tượng, âm thầm còn không biết có giấu bao nhiêu cường giả. Từ Phụng Niên một bên uống rượu, một bên cảm khái nói ra. Lầu 3 phía nam cái thứ 6 phòng. Kiếm Thần lại lần nữa khẩn trương nhìn về phía Vô Danh, dưới mắt thế cục đã vạn phần nguy cấp, một khi Tiếu Gia huynh đệ âm mưu đạt được, sớm dẫn bạo thiên thu đại kiếp. Đứng núi chịu sào, chính là đại hán giang hồ. Mặt khác giang hồ người còn có thể quan sát, nhưng đối với đại hán giang hồ mà nói, đã là khẩn cấp. Vô Danh thần sắc ngưng trọng trước đó chưa từng có, trầm tư thật lâu, phảng phất hạ quyết tâm, đứng dậy hướng phòng đi ra ngoài. Lầu 3 trước lan can, Vô Danh lập thân mà đứng, người khoác áo gai vải thô, ánh mắt kiên nghị, cất cao giọng nói, "Tô tiên sinh, không biết vị kia bị Tiếu Ngạo Thế thu làm đệ tử Đông Doanh người, có thể xin ngài làm tiếp một phen tưởng tận lợi bình." Đạo thanh âm này ẩn chứa hùng hậu nội lực, tại toàn bộ trong đại sảnh quân quần. Nguyên bản đám người nghị luận ầm ĩ, nghe tiếng nhao nhao an tĩnh lại, trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Chương 149, có thể bị điều khiển quân cờ chương 149, có thể bị điều khiển quân cờ cái này bị Tiếu Ngạo Thế thu làm đệ tử Đông Doanh người, hiển nhiên là cái cực kỳ nhân vật mấu chốt. Theo Tiếu gia huynh đệ tử ấn lưng mặt quyển bên trong thấy chi tượng, tương lai thiên thu đại kiếp bên trong sẽ có một kiếp tâm chi nhân, gánh chịu tuyệt đại bộ phận kiếp lực. Người này không thể nghi ngờ là tại thiên thu đại kiếp bên trong đóng vai lấy cực kỳ mấu chốt nhân vật. Thậm chí có thể nói, hắn chính là trường hạo kiếp này chân chính nguyên nhân gây ra. Hắn trưởng thành trình độ nào đó liền đại biểu cho thiên thu đại kiếp tiến lên trình độ. Nguyên nhân chính là như vậy, Tiếu Ngạo Thế mới có thể nhận lấy vị kia có được đại khí vận hài đồng làm đồ đệ, cũng dốc hết tâm huyết bồi dưỡng hắn. Hắn lớn lên càng cấp tốc, thiên thu đại kiếp giáng lâm thời gian cũng liền càng gần. Như vậy ngược lại, nếu như vị này kiếp tâm chi nhân chết đi, thiên thu đại kiếp chẳng phải là cũng sẽ như vậy kết thúc? Cho dù sẽ không triệt để kết thúc, cũng tất nhiên sẽ nghiêm trọng nhiễu loạn hạo thiên an bài, làm kiếp nạn chỉ hoãn. Vẹn vẹn trong trước mắt, đám người liền minh bạch Vô Danh dụ ý, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ trước nay chưa có ý kính nể. Bây giờ Đông Doanh Võ Lâm có đại đương gia Tiếu Ngạo Thế cùng đại ma thần cười kinh thiên toa chấn, sớm đã trở thành hổ huyệt long đàm. Coi như có thể tại hai vị này cái thế ma đầu không coi vào đâu lấy đi cái kia kiếp tâm chi nhân tính mệnh, cũng tuyệt khó toàn thân trở ra. Cái này tựa như cùng năm đó Kinh Kha giết Tần, nhất định là một đầu có đi không về tử lộ. Nhưng bọn hắn nhưng từ Vô Danh trên thân cảm nhận được một loại ngoài ta còn ai kiên quyết khí thế. Đây cũng là đại hán võ lâm nhân vật truyền kỳ, đây cũng là anh hùng kiếm chân chính chủ nhân, dù là kết cục là anh hùng không về, cũng không hối hận. Trong khoảnh khắc, trong đại điện các vị đại hán giang hồ hào kiệt nhao nhao mở miệng, hoặc ca tụng Vô Danh, hoặc giữ lại Vô Danh. Còn lại nhân sĩ giang hồ thì đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần đáp lại. Thiên thu đại kiếp, thiên động thiên hạ thương sinh, cái này kiếp tâm chi nhân, tự nhiên cũng khơi gợi lên đám người lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, hơi chút trầm ngâm sau, chậm rãi mở miệng, một đoạn này bí mật bản cùng hôm nay thuyết thư chủ đề không quan hệ, nguyên không nên vọng thêm bình luận. Nhưng nếu chư vị đều muốn biết, Tô Mỗ không ngại nói nhiều vài câu. Trước đây Tô Mỗ đã nói qua, Tiếu gia huynh đệ từ ấn lưng mật quyển bên trong chỉ nhìn thấy một cái kiếp tâm chi nhân, gánh chịu thiên thu đại kiếp đại bộ phận kiếp lực. Về phần người này họ gì tên gì, có gì đặc thủ, thậm chí nam nữ đều không thể xác định. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn chỉ có thể ở trong biển người mênh mông tìm kiếm đại khái điều kiện phù hợp mục tiêu. Ngay tại tìm kiếm trong quá trình, bọn hắn phát hiện năm gần 9 tuổi tập nhân thiên ẩn. Vị này tập nhân thiên ẩn thân phận nhưng không cùng bình thường. Trước đây Tô Mỗ từng nâng lên, 200 năm trước đại hán giang hồ từng đi ra một vị kiếm thánh, tên là Hoàng Phủ Kiếm. Người này kiếm đạo thiên phú cực cao, tự sáng tạo kinh thiên động địa kiếm nhị thập tam cũng viễn độ trùng dương khiêu chiến Đông Doanh kiếm thánh Liêu Sinh Vô Cực. Cuối cùng bởi vì một chiêu chi kém, bại vào Liêu Sinh Vô Cực chi thủ, ảm đạm trở về đại hán giang hồ. Bởi vậy liền có thể biết cái kia Đông Doanh kiếm thánh Liêu Sinh Vô Cực tu vi khủng bố đến mức nào. Mà vị này tập nhân thiên ẩn chính là Liêu Sinh Vô Cực hậu nhân. Nhưng chân chính để Tiếu Ngạo Thế nhìn chúng chỗ, lại không phải là xuất thân của hắn, mà là trên người hắn chỗ có được thiên mệnh cùng khí vận. Khí vận mà nói mặc dù nhìn như hư vô mờ mịt, kỳ thực chân thực tồn tại. Từ xưa đến nay, thân phụ người có đại khí vận lác đác không có mấy, thân có thiên mệnh người càng là phượng mao lân giác, vô luận loại nào đều là người bên trong long vượng. Mà tập nhân thiên ẩn lại đồng thời có được thiên mệnh cùng đại khí vận, không chỉ có thân phụ thiên chiếu thần mệnh, càng bị công nhận là Đông Doanh 300 năm đến khí vận người mạnh nhất. Như vậy tiềm lực thực sự quá mức kinh người, cho dù là Tiếu gia huynh đệ cũng chưa từng gặp qua. Ý vị này chỉ cần tập nhân thiên ẩn không nửa đường bất lạc, tương lai nhất định có thể đi vào thiên nhân đại trường sinh cảnh giới, thậm chí siêu việt nó tổ Liêu Sinh Vô Cực. Theo lý mà nói, một cái nho nhỏ Đông Doanh giang hồ, tuyệt không có khả năng dựng dục ra như vậy nồng hậu dày đặc tiên khí vận. Trừ phi cái này khí vận vốn là nguồn gốc từ thiên thu đại kiếp bản thân. Căn cứ vào phán đoán này, Tiếu gia huynh đệ nhất trí nhận định, tập nhân thiên ẩn chính là thiên thu đại kiếp tiếp tâm chi nhân. Thế là Tiếu Ngạo Thế liền đem nó thu làm đệ tử thân truyền, dốc hết có khả năng giảng dạy hắn văn thao võ lược, y bói tinh tướng, kỳ môn độn giáp các loại tạp học, ý tại đem hắn bồi dưỡng thành một vị toàn năng chi tài. Bởi vì đang thiếu ngạo thế xem ra, có thể dẫn phát thiên thu đại kiếp người, tuyệt không thể chỉ là một cái võ phu, mà ứng có vương giả chi tư. Vị này tập nhân thiên ẩn cũng hoàn toàn chính xác thiên tư chắc tuyệt, vô luận học cái gì, đều có thể một học liền thông, năm nay gần 20 tuổi liền đã làm cho thiếu ngạo thế cảm thán không thể sẽ dạy. Cuối cùng, thiếu ngạo thế chỉ để lại một bản vạn đạo xâm la liền nhẹ lướt đi. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mặt ngoài cử động. Trên thực tế, hắn từ đầu đến cuối trong bóng tối chú ý tập nhân thiên ẩn, giám thị lấy toàn bộ Đông Doanh võ lâm. Vị này tập nhân thiên ẩn thân phụ thiên chiếu thần mệnh, được vinh dự Đông Doanh 300 năm đến khí vận người mạnh nhất, nhìn như đã cường hoành không gì sánh được. Nhưng ở đại đương gia thiếu ngạo thế trong mắt, hắn bất quá là một con run rế, một kiện tùy thời có thể bị điều khiển quân cờ. Đây chính là đại đương gia thiếu ngạo thế chỗ kinh khủng. Thực lực của hắn đủ để tùy tiện phá hủy toàn bộ Đông Doanh võ lâm. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong sảnh đám người không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tập nhân thiên ẩn lại còn có bực này lai lịch, đúng là cái kia Liếu Sinh vô cực huyết mạch hậu duệ. Trước đó, các vị giang hồ hào kiệt đối với Đông Doanh duy nhất ấn tượng chính là năm đó đánh bại Hoàng Phủ Kiếm Đông Doanh kiếm thánh Liêu Sinh vô cực. Không nghĩ tới 200 năm sau, hắn hậu nhân cũng bộc lộ tài năng, thậm chí có hy vọng đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Điều này cũng làm cho các vị nhân sĩ giang hồ càng thêm chắc chắn, tập nhân thiên ẩn chính là cái kia Thiên Thu Đại Kiếp bên trong chỉ kiếp tâm chi nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu Thiên Thu Đại Kiếp khởi nguyên từ Đông Doanh, như vậy kiếp tâm chi nhân tự nhiên cũng tại Đông Doanh. Mà toàn bộ Đông Doanh đã sớm bị Tiếu Gia huynh đệ lật ra mấy lần, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai có thể cùng tập nhân thiên ẩn so sánh. Thậm chí tập nhân thiên ẩn khí vận sớm đã vượt ra khỏi Đông Doanh tiểu đảo quốc này mức cực hạn có thể chịu đựng. Hắn không phải kiếp tâm chi nhân thì là ai? Chẳng lẽ lại nói kiếp tâm chi nhân khí vận còn xa xa không kịp tập nhân thiên ẩn? Lại nghe xuống dưới, đám người càng phát ra chấn kinh. Tiếu Ngạo Thế hoàn toàn là dựa theo một đời bá chủ tiêu chuẩn đến bồi dưỡng tập nhân thiên ẩn, mà tập nhân thiên ẩn cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Thiên Thu Đại Kiếp sắp xảy ra? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, trong sảnh đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, lợi hại a cái này tập nhân thiên ẩn, nghĩ không ra hay là Liêu Sinh vô cực hậu nhân? Phần này thân phận cũng không bình thường. 200 năm trước Đông Doanh kiếm thánh Liêu Sinh vô cực đằng sau, thân phụ thiên chiếu thần mệnh, 300 năm đến Đông Doanh khí vận người mạnh nhất, không hề nghi ngờ, kiếp tâm chi nhân chính là tập nhân thiên ẩn. Cái này Đông Doanh tiểu quốc cũng liền cùng cao lệ không chênh lệch nhiều, làm sao có thể chống rống toát ra cường giả bực này, nhất định là Thiên Thu Đại Kiếp tiếp lực gia trì, mới có thể kinh người như thế. Cái này tập nhân thiên ẩn tiềm lực quá dọa người, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đột phá đến đệ thất cảnh. Đệ thất cảnh còn không tính cái gì, như hắn thật sự là kiếp tâm chi nhân, chỉ sợ còn có thể bước vào đệ bát cảnh. Không sai, Thiên Thu Đại Kiếp đủ để khiến thần châu rung chuyển, ít nhất phải đệ bát cảnh mới có uy năng như thế, tập nhân thiên ẩn nhất định có thể đạt tới đệ bát cảnh. Hoàng Bét, nếu là thật để tập nhân thiên ẩn bước vào đệ bát cảnh, đến lúc đó còn muốn ngăn cản sẽ trễ. Tiếu Ngạo Thế thật tác động, càng đem tập nhân thiên ẩn xem như cỏ rác, đây chính là chân ma bảng đệ tam đại ma khí phách a. Tiếu gia huynh đệ quả thực là chơi với lửa, thật nếu để cho tập nhân thiên ẩn trưởng thành, bọn hắn cũng chưa chắc có thể áp chế được. Lầu ba sườn tây thứ 7 gian bao xương. Hầu Hi Bạch kinh ngạc nói, Liêu Sinh vô cực hậu nhân, cái này tập nhân thiên ẩn quả nhiên thân phận bất phàm. Phản Thanh Tuệ nhẹ nhàng rủ xuống tầm mắt, nhìn về phía sư Phi Huyên, "Phi Huyên, ngươi thấy thế nào?" Sư Phi Huyên trầm tư một lát, ta nguyên bản còn có lo nghĩ, nhưng bây giờ đã có 7 phần tin tưởng, cái này tập nhân thiên ẩn vô cùng có khả năng chính là Thiên Thu Đại Kiếp kiếp tâm chi nhân. Tại như vậy thời khắc mấu chốt, Đông Doanh Võ Lâm lại toát ra một vị 300 năm đến khí vận người mạnh nhất, tuyệt không phải trùng hợp. Cho dù hắn không phải kiếp tâm chi nhân, cũng nhất định là Thiên Thu Đại Kiếp bên trong mấu chốt nhân vật. Phản Thanh Tuệ ngữ khí lạnh lùng nói, làm từ hàng Tịnh trai chi chủ, nàng chỗ buồn lo không chỉ là đại tùy vương triều, càng là thiên hạ thương sinh. Thiên Thu Đại Kiếp mây đen, từ đầu đến cuối chiếm cứ tại nàng trong lòng. Hóa giải Thiên Thu Đại Kiếp rất khó. Đối kháng phía sau màn trợ giúp Tiếu Gia huynh đệ cũng rất khó. Nhưng nếu chỉ là Chu Sát chưa trưởng thành kiếp tâm chi nhân tập nhân tiến ẩn, cũng là không phải là không có khả năng. Sư Phi Huyên nhìn qua đối diện trước Lan Can vô danh, thấp giọng nói ra, không nghĩ tới vị này đại hán vô danh, vậy mà nguyện ý làm ra như vậy hy sinh, lần này đi Đông Doanh, sinh tử khó liệu. Anh hùng không về, có lẽ đây chính là anh hùng kiếm chuyển nhân số mệnh. Phản Thanh Tuệ than nhẹ một tiếng. Ai cũng biết, bây giờ Đông Doanh Võ Lâm chính là đầm rồng hang hổ. Nhưng dù là lại nguy hiểm, cũng hầu như đến có người đi xông vào một lần. Lầu ba phía nam thứ 6 gian bao xương. Sư phụ kiếm thần nhìn qua trước Lan Can vô danh bóng lưng, hốc mắt đã ướt át, giờ phút này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vô danh dự định. Vô danh muốn làm, chính là tiến về Đông Doanh, chém giết tập nhân thiên ẩn cái này kiếp tâm chi nhân, như đồ hóa giải hoặc chỉ hoãn Thiên Thu Đại Kiếp. Trong lòng của hắn cực không muốn nhìn thấy kết cục như vậy. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, vô danh làm, là một cái quyết định chính xác. Lấy vô danh năng lực, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Anh hùng kiếm. Đó là đại kiếm sư lưu cho hậu nhân ứng đối kiếp nạn thần binh lợi khí. Cầm lấy anh hùng kiếm, liền mang ý nghĩa vô danh nhất định phải đạp vào đối kháng Thiên Thu Đại Kiếp hành trình. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, chính là bởi vì vô danh có loại kia nghĩa vô phản cố anh hùng khí khái, hắn mới có tư cách chấp trưởng anh hùng kiếm. Bạch Ngọc Đài phía trên, Tô Trần khẽ dương quả xếp, không đợi đám người nghị luận lắng lại, liền tiếp theo mở miệng, lại đến nói một chút tập nhân thiên ẩn. Hắn đúng là một vị nhân vật kiêu hùng, có được cùng bá chủ thân phận tương xứng hoàn mỹ phẩm tính, tự tin, cường ngạnh, lanh lốc, giỏi về mưu lược. Cho dù Tiếu Ngạo Thế đã rời đi, tập nhân thiên ẩn vẫn chưa chậm dần tu luyện bước chân. Chương 150, vung đao cắt thịt. Chương 150, vung đao cắt thịt hắn không chỉ có dốc lòng nghiên cứu vạn đạo xâm la còn khổ tu năm đó Liêu Sinh Vô Cực còn xuất lại võ học, võ đạo tiến cảnh cực nhanh. Chỉ dùng thời gian 5 năm, thập nhân thiên ẩn liền bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, nó tu vi võ học viễn siêu bình thường địa tiên. Sau đó hắn một tay sáng lập ẩn kiếm lưu, mỗi một bước lớn mạnh đều trải qua kín đáo bố cục, không bao giờ làm không chuẩn bị chi chiến. Cứ như vậy, ngắn ngủi mấy chục năm, ẩn kiếm lưu liền nhảy lên trở thành đông doanh võ lâm nhất làm cho người kiêng kỵ thế lực. Lúc trước Tô Mỗ bình luận đại hán võ lâm lúc, thường nâng lên có rất nhiều ẩn tàng thế lực, riêng là một trong số đó liền có thể quét ngang toàn bộ giang hồ. Đông doanh võ lâm cũng là như vậy. Thế nhân đều biết đông doanh võ lâm do vô thần tuyệt cùng độc bá, tuyệt vô thần chính là đông doanh võ lâm cộng chủ. Lại chưa có người biết, tại đông doanh còn có một cái ẩn kiếm lưu, hắn thực lực tại phía xa vô thần tuyệt cùng phía trên. Cho dù không tính tập nhân tiên ẩn bản nhân, ẩn kiếm lưu tứ đại hộ pháp, từng cái thực lực đều không kém tuyệt vô thần. Trong đó đứng hàng tứ đại hộ pháp đứng đầu đại nhật tông quả, đơn thương độc mã liền có thể dẹp điên toàn bộ vô thần tuyệt cung. Mà trừ tứ đại hộ pháp bên ngoài, ẩn kiếm lưu còn có kiếm lưu nhất mạch tứ vương một làm, cùng ẩn chạy nhất mạch dị vũ thất hùng. 12 người này đều là thiên nhân cảnh trở lên cao thủ, lại niên kỷ còn nhẹ, tương lai tiềm lực to lớn. Mà cho dù là những này, cũng không phải ẩn kiếm lưu toàn bộ chiến lực. Nếu không kế đại đương gia cùng đại ma thần hai vị này khoáng thế tà tôn, như vậy bây giờ tập nhân thiên ẩn, không thể nghi ngờ là đông doanh võ lâm hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh mọi người không khỏi hít một hơi linh khí. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Trong mọi người tâm cảnh báo huyết dài. Bọn hắn nguyên bản còn lo lắng tập nhân thiên ẩn tương lai sẽ quật khởi. Bây giờ nghe xong lần này phân tích, mới giật mình chính mình sai. Cái này tập nhân thiên ẩn sớm đã trưởng thành đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Mặc dù hắn thanh danh không hiển hách, nhưng vô luận là tu vi võ đạo hay là khống chế thế lực, đều đã nhưng xưng bá đông doanh. Giờ phút này, trong sảnh lại không người nghi vấn hắn kiếp tâm chi nhân thân phận. Bọn hắn cũng càng thêm bức tin, như lại không trừ bỏ tập nhân tiến ẩn, thiên thu đại kiếp chỉ sợ thật sẽ giáng lâm. Nhưng cho dù bọn hắn lại cấp bách, cũng từ đầu đến cuối quấn không ra một vấn đề. Đó chính là tại tập nhân tiến ẩn phía sau, còn đứng lấy đại đường gia cùng đại ma thần, hai vị gần như võ đạo đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Lầu ba lan can bên cạnh, vô danh ánh mắt trầm tĩnh như nước, phảng phất không đáy đầm sâu. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là yên lặng quay người, hướng phòng đi đến. Nghe Tô Trần một phen bình thuận, trong lòng của hắn đã mất bất luận cái gì chần chờ, vì thiên hạ thương sinh, là đại hán bách tính, cho dù bỏ mình lại có làm sao. Lúc này, trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đồng đều yên lặng nhìn chăm chú lên vô danh bóng lưng, thẳng đến thân ảnh kia hoàn toàn biến mất, mới nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Lầu ba cánh bắc phòng thứ ba. Đặng Thái A nhìn xem vô danh đi vào phòng, gật đầu nói, cái này vô danh quả nhiên không hổ là rút ra anh hùng kiếm người, có thể xưng anh hùng thật sự. Có thể kiên định tín niệm, biến thành hành động, dù chết không hối hận, hoàn toàn chính xác xứng với anh hùng tên. Liêu Bách phụ hòa nói. Đặng Thái A hỏi, ngươi đồng ý vô danh tiến đến ám sát tập nhân thiên ẩn quyết định? Liêu Bách nhàn nhạt đáp lại, mỗi người đều có lựa chọn của mình, hắn làm hay không làm, không liên quan gì đến ta. Đặng Thái A nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra tay tương trợ. Liêu Bách lắc đầu, chuẩn nhân thiên ẩn cũng tốt, đại đương gia cũng được, cho dù là thiên thu đại kiếp, ta đều không để ở trong lòng. Ta chỉ có một tên đối thủ. Hắn đưa tay chỉ trời. Đặng Thái A lập tức hiểu ý hắn cùng Liễu Bách tâm tư giống nhau, mặc dù kính vô danh là anh hùng, lại vô ý đi theo nó bước chân. Hắn cũng có mục tiêu của mình, đó chính là thiên giới những cái kia trướng mắt tiên nhân. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần lặng lặng lắng nghe trong sảnh các phương nghị luận, đợi thời cơ chín muồi, mới cất cao giọng nói, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng chân ma. Chân ma bảng người thứ hai, Đồ Tể. Vị này lên bảng chân ma, chư vị chỉ sợ chưa từng nghe thấy. Nhưng hắn bối cảnh lại cực kỳ kinh người, thậm chí có thể nói là cho đến tận này tất cả bị bình điểm người bên trong làm người ta rung động nhất một vị. Bởi vì hắn là đương kim trên đời còn sót lại 5 vị từ cái trước vĩnh dạ thời đại tồn tại đến nay đại tu hành giả một trong. Trước đây Tô Mỗ bình điểm đế thích thiên lúc, từng có người xưng làm cầu đạo chí tôn. Nhưng vị này Đồ Tể mới thật sự là trên ý nghĩa cầu đạo thủy tổ. Làm Hạo Thiên danh sách phải giết một trong những nhân vật, hắn cùng Hạo Thiên đối kháng, dấu kín dòng dã hơn một vạn năm, làm cho Hạo Thiên từ đầu đến cuối không cách nào đem nó diệt trừ. Tại cái này vạn năm thời gian bên trong, Đồ Tể chỉ làm một sự kiện, vung đao cắt thịt. Hắn chưa từng tận lực rèn luyện nội thân, cũng đã đạt đến chuẩn ma môn đệ bát cảnh, chỉ kém một chút liền có thể bước vào chân chính bất hủ hàng ngũ. Hắn chưa từng chuyên tâm tu tập đao pháp, nhưng chỉ cần chém ra một đao, trước mặt liền không ai có thể ngăn cản. Cái này chính là chân ma bảng thứ hai, Đồ Tể. Tại nhân gian bát cảnh phía dưới, phòng ngự của hắn có thể xưng thứ nhất, chiến lực có thể hàng thứ hai. Nương theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, ánh mắt của mọi người không tự chủ được trợ to. Toàn bộ phòng lớn lâm vào một mảnh yên lặng, tất cả mọi người ánh mắt tán dã, trong đầu phảng phất nổ tung một đạo kinh lôi. Bọn hắn vốn cho là Tiếu gia huynh đệ xuất thân từ nhân gian dài nhất sinh thế nhà, ý đồ dẫn phát ngàn năm đại kiếp, đã là nghe rợn cả người đại sự. Lại chưa từng ngờ tới, chân chính binh thiên tai họa ngầm đúng là vô thượng chân ma bảng vị thứ hai vị kia. Làm bảng danh sách cường giả, Đồ Tể đã còn sống vượt qua một vạn năm. Thế gian này, lại thực sự có người có thể lấy vạn năm làm đơn vị kéo dài sinh mệnh. Nhất làm cho người run sợ là, thế giới này từng tại quá khứ chí ít trải qua một lần vĩnh dạng. Vĩnh dạng. Cứ việc Tô Trần từng nhiều lần đề cập, khi vĩnh dạng phủ xuống thời giờ, nhân gian sẽ nên đón hạo kiếp, tất cả lục cảnh trở lên người tu hành đều sẽ được thanh trừ. Nhưng mọi người từ đầu đến cuối chưa từng chân chính cảm nhận được sự sợ hãi ấy, cũng vô pháp đánh giá nó rất đáng sợ. Cho tới giờ khắc này, mới rốt cục ý thức được, đó là một loại cỡ nào băng lãnh, tàn khốc số mệnh. Nghe nói lần trước vĩnh dạ giáng lâm thời khắc, toàn bộ bao la nhân gian, cận tồn 5 vị đại tu hành giả may mắn thoát khỏi tại khó. Đây là cỡ nào kinh dị bí mật? Trước mắt mà nói, Lục Địa Kiếm Tiên bảng cùng Vô Thượng Chân Ma bảng bên trên cao thủ hợp lại đã vượt qua 40 người. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thiên tư chắc tuyệt, tung hoành một phương cường giả tuyệt thế. Trong đó một số người nắm giữ thần thông, càng là cường đại đến làm cho người không thể tưởng tượng. Huống chi trừ cái đó ra, còn có Nho Thích Đạo Tam giáo rất nhiều cao nhân, cùng kiếm tiên bên ngoài võ đạo tông sư. Những người này số lượng cộng lại, xa không phải số ít. Có thể Tô Trần lại nói thẳng, đợi Vĩnh Dạ chân chính giáng lâm, những người này cuối cùng có thể còn sống sót, có lẽ bất quá giải rác mấy người. Như vậy khẳng định, làm sao không để đám người kinh hãi và phần, đáy lòng nổi lên từng cơn đớn lạnh. Tiếp tục nghe tiếp, đám người lại không khỏi đối với đồ tể sinh ra mấy phần kính nể. Người này, có thể xưng cầu đạo thủy tổ, ngay cả Đế Thích Tiên ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể xem như hậu bối. Dù sao Đế Thích Tiên địch nhân lớn nhất bất quá là một vị đế triều hoàng đế, các loại vị hoàng đế kia vẫn lạc, hắn liền thoát thân mà đi, lấy khác biệt thân phận bốn chỗ du lịch. Mà đồ tể tử địch, lại là tam giới duy nhất chân thần, Hạo Thiên. Cả hai khách quan, mức độ nguy hiểm căn bản không tại cùng một tầng cấp. Nhưng đồ tể lại ngạnh sinh sinh giấu kín hơn một vạn năm, để Hạo Thiên từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới hắn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì. Bực này giấu kín bản lĩnh, ai có thể không lòng sinh kính ngưỡng? Tuy nói bởi vì tránh né Hạo Thiên, đồ tể không cách nào như Đế Thích Thiên giống như trà trộn các đại môn phái, khắp học chư pháp. Nhưng vạn năm tuế nguyệt đã đủ để hắn tu luyện đến cực điểm là kinh khủng hóa cảnh, nhục thân cơ hồ chạm đến bất hủ chi cảnh. Tại nhân gian bắt cảnh phía dưới, lực phòng ngự có thể xưng đứng đầu bảng, chiến lực cũng có thể xếp trước hai. Ý vị này, hắn có thể ngạnh kháng hết thảy công kích, mà hắn lúc xuất thủ, không người dám chính diện đón đỡ. Thực lực như vậy, mặc cho ai nghe nói đều muốn tê cả da đầu. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao thấp giọng thảo luận, trời ạ, Tô tiên sinh không phải là đang nói đùa chứ? Cái này chân ma bảng nhân vật số 2, vậy mà sống hơn một vạn tuổi. Không nghĩ tới phương thế giới này trước kia lại phát sinh qua vĩnh dạng, tất cả đại tu hành giả đều bị thanh không, chỉ còn 5 người sống tiếp được. Ta còn tưởng rằng chỉ cần nắm giữ võ phu vô cự cảnh giới, liền có cơ hội tại vĩnh dạ bên trong còn sống, hiện tại xem ra, thật sự là quá mức ngây thơ. Đồ tệ, ta chưa từng nghe nói người này, nếu không phải Tô tiên sinh Bạch Trần, ai sẽ biết còn có người có thể sống lâu như vậy. Vị này cũng là đủ có thể giấu, né hơn một vạn năm, vậy mà không có bị Hạo Thiên tìm ra, không hổ là có thể chống nổi vĩnh dạ người. Đây chính là chân ma bảng thứ 2 thực lực. Chuẩn bất hủ chi thân, khoảng cách chân chính bất hủ chỉ thiếu chút nữa, đây chính là ngay cả Hạo Thiên thời gian pháp tắc đều không thể xóa đi tồn tại. Nhân gian bắt cảnh phía dưới, phòng ngự đệ nhất, chiến lược thứ hai, thực lực như vậy xác thực kinh người, nên đã là đương đại mạnh nhất một hàng. Ta trước đó còn cảm thấy đại đương gia cùng đại ma thần ma võ song tu đã mạnh ngoại hạng, không nghĩ tới còn có đồ tể nhân vật bực này, quả nhiên sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Tô tiên sinh nói lên một lần vĩnh dạ tổng cộng có 5 vị đại tu hành giả may mắn còn sống sót, không biết 5 người kia đến tuột cùng là ai. Thiên cơ bí văn, lại là thiên cơ bí văn. Lần này giảng nội dung truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tu hành giới đều sẽ chấn động. Không nghĩ tới đồ tể này sống hơn một vạn năm, vẫn chưa đột phá tới ma môn đệ bát cảnh. Xem ra cái này đệ bát cảnh quả nhiên là nhân gian cực hạn, đột phá độ khó cực cao. Lầu 3 phía nam gian thứ 2 trong dạng. Tiêu Sát, Đường Liên, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc bọn người nghe được trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời lại không người mở miệng. Qua hồi lâu, Vô Tâm mới chậm rãi mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần sợ hãi thán phục. A Di Đà Phật, Tô tiên sinh quả nhiên nói lời kinh người. Sống hơn một vạn năm đồ tể. Thật muốn cùng hắn so chiêu một chút. Lý Hàn Y trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, kích động nói. Tư Không Trường Phong nhẹ nhàng nuốt mi tâm, lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười, ngươi tính tình này, thật sự là mấy chục năm như một ngày. Đều từng tuổi này, còn như cái mới ra đời thiếu niên một dạng, vừa nghe nói có cao thủ liền muốn đọ sức đọ sức. Hắn không khỏi hồi tưởng lại năm đó cùng Lý Hàn Y dì sánh vai hành tẩu giang hồ thời gian. Khi đó Lý Hàn Y dì chính là không sợ trời không sợ đất, mà giáo Đông Trinh lúc ngay cả giáo chủ Diệp Đình Chi cũng dám tiến lên một trận chiến. Chương 151, hơn một vạn năm đồ tể chương 151, hơn một vạn năm đồ tể may mắn là tại Bắc Ly mảnh này coi như ôn hòa giang hồ. Nếu là ở Đại Hán như vậy hung hiểm chi địa, chỉ sợ Lý Hàn Y có 10 cái mạng cũng không đủ thường. Ta chỉ nói là nói đi, ngay cả Hạo Thiên cũng không tìm tới người này, ta sao có thể tìm được? Lý Hàn Y cười nhạt một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. Đám người nghe xong đều là gật đầu nói phải, lời này xác thực không giả. Như đồ tể kia thật dễ dàng như vậy bị tìm được tung tích, sợ là sớm đã bị Hạo Thiên trừ đi. Nói như vậy, Tô tiên sinh trước đó lời nói không giả, Hạo Thiên ở nhân gian hoàn toàn chính xác có hạn chế, nếu không đồ tể kia cũng không có khả năng sống tới ngày nay. Tiêu Sắt nheo mắt lại, thấp giọng nói ra. Tin tức này cực kỳ trọng yếu. Mặc dù chỉ có 5 vị đại tu hành giả chịu đựng qua lần trước vĩnh dạng, nhưng cái này cũng gián tiếp nói do Hạo Thiên cũng không phải là không gì làm không được. Chỉ cần lực lượng của nàng có cực hạn, vậy liền có bị đánh bại khả năng. Đáng tiếc Tiêu Sắt vô ý thức để lại cánh tay phải, trong lòng không khỏi nổi lên một tia buồn vô cớ. Hắn không biết võ công của mình phải chăng còn có khôi phục hy vọng. Lầu 3, sườn đông cái thứ 7 bao xương. Bạch Thanh Nhi lên tiếng kinh hô, trời ạ, đồ tể này vậy mà sống hơn một vạn năm, quả thực là lao yêu quái bên trong lão yêu quái. Hắn nhưng là từ cái trước vĩnh dạ bên trong người còn sống sót, nên là trên đời này cổ xưa nhất tồn tại một trong. Loan Loan nhẹ nhàng đung đưa ngọc túc, trong giọng nói mang theo hứng thú nồng hậu. Tô Trần giảng thuật để nàng cảm thấy mới lạ, nguyên lai ma môn bên trong lại vẫn cất giấu nhiều như vậy cường giả tuyệt thế. Trúc Ngọc Nghiên như có điều suy nghĩ nói khó trách trên đời điện tịch nhiều nhất chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước, chắc là vĩnh dạ tạo thành đoạn lịch sử kia đứt gãy. Thật muốn tận mắt nhìn vĩnh dạ đến cùng là bộ dáng gì. Loan Loan thấp giọng lẩm bẩm, trong đôi mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Bạch Ngọc Đài bên trên, Ngư Ấu Vi hơi nghiêng về phía trước thân thể, lại là Tô Trần thêm đầy một chén thanh trà. Đứng ở sau lưng nàng Nam Cung cùng Thanh Điểu liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi ý nghĩ. Các nàng không hẹn mà cùng nhớ tới Tô Trần từng đối với các nàng nói qua một câu, cho dù không tu tuyệt thế đao pháp, chỉ cần ngày qua ngày vung đao vạn năm, đồng dạng có thể đến đao pháp đỉnh phong. Nghĩ đến, cái kia vung đao vạn năm người, chính là vị kia sống hơn một vạn năm đồ tể. Vừa nghĩ tới trên đời lại còn có nhân vật truyền kỳ bậc này, Nam Cung cùng Thanh Điểu trong lòng đều dấy lên mãnh liệt đấu trí. Nhất là Nam Cung, trong mắt chiến ý dâng trào. Nếu như nói nàng ban sơ tín niệm là vì thay mẫu thân báo thù mà trở thành thiên hạ đệ nhất, cái kia bây giờ, nàng càng là vì thủ hộ đao tiên thị danh hào mà chiến. Dù là đối phương là đã sống hơn một vạn năm đồ tể, nàng cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tại trên đao pháp thắng qua chính mình. Lầu ba lan can bên cạnh, Lục Tiểu Phụng lần nữa hiện thân, hắn cái kia mang tính tiêu chí bốn đầu lông mày có chút run run, hiện lộ ra nội tâm kích động. Hắn cao giọng mở miệng, "Tô tiên sinh, tại hạ có lượng vấn tỉnh giáo. Cái này vĩnh dạ chi mê đến tột cùng là cái gì? Cái trước vĩnh dạ, có thể từng có người ý đồ cùng trời chống lại?" Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Vĩnh dạ, đây không thể nghi ngờ là đám người sắp đối mặt lớn nhất kiếp nạn. Nó so thiên thu đại kiếp đáng sợ hơn, một khi giáng lâm, không người có thể trốn. Lục cảnh, thất cảnh cao thủ còn khó mà tự vệ, càng không nói đến bắt cảnh người. Đây quan hệ đến sự sống chết của mỗi người tồn vong, ai không muốn làm cái minh bạch. Bọn hắn muốn biết vĩnh dạ đến tột cùng ý vị như thế nào, hạo thiên tại sao khăng khăng phát động nó. Bọn hắn càng muốn biết, tại cái kia xa xôi cái trước vĩnh dạ, phải chăng có người nếm thử phản kháng qua, nếm thử cùng trời một trận chiến, kết quả lại là như thế nào. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, trong mắt tràn đầy chờ mong, lặng lặng chờ đợi Tô Trần trả lời. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ nhàng lay động quạt xếp, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng, "Việc này liên lụy tiên địa căn bản, vốn không nên quá sớm nói toạc ra. Bất quá nếu chư vị hữu tâm, Tô Mỗ liền nhiều lời vài câu. Lúc trước ta cũng đã nói, chúng ta vị trí thế giới, tại chính thức vũ trụ diện trước, bất quá là một cái chén trà. Mà cái kia cao cao tại thượng thần quốc, chính là chén trà này cái nắp. Hạo Thiên làm thiên đạo ý chí hóa thân, chính là vùng tiểu thế giới này duy nhất chúa tể. Nếu như đem mảnh này nhân gian coi như nhìn không thấy bờ hoang dã, như vậy Hạo Thiên chính là trong hoang dã này duy nhất mãnh hổ. Cái kia tràn ngập giữa thiên địa nguyên khí, liền như là trên hoang dã cỏ dại, tầm bộ văn vật. Mãnh hổ không cách nào trực tiếp nhấm nuốt cỏ dại đỡ đói, thế là nhân loại liền trở thành ở giữa cầu nối. Nhân loại lại bị phân chia thành khác biệt cấp độ. Những cái kia không có chút nào tu hành người bình thường, giống như trong bụi cỏ sâu kiến cùng phi trùng, mãnh hổ căn bản sẽ không đi chú ý. Bước vào võ đạo tiền ngũ cảnh người, cũng coi như không được cái gì, tựa như vừa ra đời dê con, chưa thành hình, không đáng đậu cầu. Mà chân chính bước vào đệ lục cảnh địa tiên tri cảnh người, mới xem như chân chính thành thục, có thể so với màu mơ bầy hiệu, có thể cung cấp săn thức ăn. Về phần cái kia bước vào đệ thất cảnh trường sinh chi cảnh người tu hành, chính là thượng đẳng nhất con mồi, chất thịt tươi đẹp, làm cho người thèm nhỏ dãi. Chính là bởi vì những này thượng đẳng con mồi quá mức thưa thớt, mỗi tổn thất một cái đều là lãng phí cực đại lớn. Bởi vậy Hạo Tiên cố ý thiết hạ một chỗ rào chắn, đưa chúng nó tập trung nuôi dưỡng. Rào chắn bên trong linh khí dồi dào, con mồi cũng có thể sống đến càng lâu, dáng dấp tốt hơn. Cái này rào chắn chính là trong truyền thuyết tiên giới, những cái kia bị nuôi nhốt trong đó người tu hành được xưng là tiên nhân. Tiên nhân nhìn như được hưởng vĩnh sinh, kỳ thực chỉ là bị nuôi nhốt đến càng lâu, triệt để đã mất đi tự do. Nhưng theo thời gian trôi qua, trên hoang dã bầy liệu, đàn trâu càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu thành quần kết đội, bố trô lao nhanh. Hạo Thiên mặc dù đồ ăn sung túc, nhưng cũng bắt đầu sinh ra e ngại. Ở trên vùng hoang dã sinh hoạt qua người đều biết, mãnh hổ tuy mạnh, như bầy liệu, đàn trâu số lượng quá nhiều, phản công mà đến, mãnh hổ cũng chỉ có thể bị đạp ở dưới chân. Cho nên mỗi khi số lượng tới gần cực hạn, Hạo Thiên liền sẽ hạ xuống kiếp nạn, thanh lý trên hoang dã tất cả người tu hành. Một mặt là vì ăn chán chê một trận, một phương diện khác cũng là vì áp chế uy hiếp. Đây cũng là ta nói tới chân tướng. Thế gian không có minh vương, Hạo Thiên chính là minh vương. Thế gian không có minh giới, khi Hạo Thiên hạ xuống vĩnh dạng, nhân gian liền thành minh giới. Tô Trần tiếng nói sớm đã rơi xuống, có thể trong đại điện vẫn là yên tĩnh như chết. Vĩnh dạng chân tướng, giờ phút này rốt cục nổi lên mặt nước. Chân tướng này, so tất cả mọi người dự đoán còn tàn khốc hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Bọn hắn từng cờ dại coi là Hạo Thiên là thủ hộ nhân gian thần minh, sẽ không vô cớ giết hại chúng sinh. Nhưng hiện thực hung hăng đánh nát bọn hắn huyễn tưởng. Hạo Thiên đích thật là thần, nhưng thần cũng phải kiếm ăn, nàng đồ ăn chính là nhân gian người tu hành. Sở dĩ không để ý tới ngũ cảnh trở xuống nhân loại, cũng không phải là xuất phát từ nhân tử, chỉ là khinh thường thôi. Toàn bộ nhân gian, bất quá chỉ là Hạo Thiên khu vực săn bắn. Nhân loại liều mạng tu hành, như là bầy hiệu liều mạng chạy, cuối cùng bất quá trở thành tợ săn trong miệng con mồi. Mà cái kia làm cho người hướng tới thiên giới, cũng bất quá là Hạo Thiên bày một tòa đẹp đẽ lồng giam. Đi vào thiên giới, mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng lại không tự do có thể nói. Nhưng mà, khi mọi người nghe được cuối cùng, trong mắt lại dấy lên một tia lửa giận cùng hy vọng. Nguyên lai, Hạo Thiên cũng sẽ sợ hãi, cho dù nàng là mãnh hổ. Như châu rừng, heo hoang số lượng đủ nhiều, làm theo có thể đem nàng đạp ở dưới chân. Cho nên mới có vĩnh dạng. Vĩnh dạng là Hạo Thiên là áp chế nhân loại phát triển, bảo hộ tự thân an toàn sở thiết sát chiêu. Biết được đây hết thảy sau, đám người như thể hồ quán đỉnh, nhao nhao thấp giọng nghị luận, nguyên lai vĩnh dạng chân tướng đúng là như vậy, Hạo Thiên trong mắt, tất cả người tu hành bất quá là nàng đồ ăn. Đáng hận, ta một mực mời nàng là thần, không nghĩ tới nàng chỉ là coi ta là làm món ăn trong mâm. Tỉnh đi, ngươi ngay cả lục cảnh cũng chưa tới, nhiều lắm là chính là một cái còn không có lớn lên thỏ rừng. Đáng buồn nhất chính là ta khổ tu cả đời, mà ngay cả bị nàng coi trọng một ngụm tư cách đều không có. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao ngũ cảnh trở xuống người tu hành có thể bình yên vô sự, nguyên lai chỉ là nàng khinh thường xuất thủ. Ai nói tiểu dã thỏ không thể ăn? Chỉ là hương vị không bằng trưởng thành bầy hiệu thôi. Không nghĩ tới thiên giới đúng là hạo thiên thiết kế rào chắn, những tiên nhân kia còn tưởng rằng chính mình đắc đạo, kỳ thật chỉ là đợi làm thịt con mồi. Nghe Tô tiên sinh một lời nói, ta lại cảm thấy hạo thiên cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần con mồi đủ nhiều, một tiếng gào thét liền có thể đem mãnh hổ xé nát. Không sai, ta từng ở trên vùng hoang dã gặp qua, một đám trâu rừng hợp lực đem mãnh hổ dẫm chết chẳng diện, mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng xác thực phát sinh qua. Đây có phải hay không biểu thị, phàm nhân cũng có cơ hội chiến thắng hạo thiên? Có thể trước một lần vĩnh dạng, cuối cùng vẫn là thất bại, chỉ còn lại 5 vị đại tu hành giả còn sống. Lâu một đại sảnh trong góc, Lý Tuần Cương đông nhiên trong lòng run lên, nếu mày nói ra, khó trách ta trước đó đã cảm thấy thiên môn đằng sau cất giấu ác ý, nguyên lai là hạo thiên ở sau lưng thao túng. Hắn giờ phút này là thật may mắn lúc trước không có xúc động nhất thời, bước vào thiên môn. Bởi vì bước vào thiên môn, mang ý nghĩa thu hoạch được trường sinh, đây là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, hắn cũng giống vậy. Bây giờ hắn mới ý thức tới, chính mình lúc trước trực giác không sai, thiên giới tuyệt không phải có yên vui. Tuy nói nhân gian vùng thiên địa này, đồng dạng là hạo thiên khu vực săn bắn, nhưng so với nốt tại rào chắn bên trong, tóm lại hay là tự do một chút, cho dù bị hạo thiên săn giết, cũng vẫn có chạy thoát khả năng. Tỷ như vị kia đồ tể, chính là hạo thiên trong mắt cá lọt lưới, cho dù bây giờ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Đây cũng là nhân gian ưu thế chỗ. Hắn thậm chí nhớ tới Tô Trần trước đó đối với thiên giới bình luận. Những cái kia thiên giới tiên nhân, từng cái tranh nhau chen lấn đi vào nhân gian, ngay cả thanh đế dạng này đế quân cấp nhân vật, cũng cam nguyện hạ phàm lịch kiếp. Có lẽ chính là bởi vì bọn hắn đã nhận ra vĩnh dạ sắp tới, hạo thiên sắp bắt đầu thu hoạch, cho nên mới liều lĩnh trốn hướng nhân gian. Lưu tại nhân gian, còn có một chút hy vọng sống. Lưu tại thiên giới, chỉ có một con đường chết. Cái này khiến Lý Thuần Cương trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều nghi vấn. Lần trước vĩnh dạ phủ xuống thời giờ, thiên giới cùng nhân gian đại tu hành giả đều đang làm những gì? Bọn hắn có hay không thử qua chống lại? Cũng chính là, chiến thiên. Lầu 3 cánh bắc căn thứ 30 phòng. Đặng Thái A nói nguyên lai đây chính là thế giới chân tướng, hạo thiên cũng muốn sinh tồn, mà chúng ta bất quá là nàng nuôi nhốt đồ ăn, cái thí dụ này ngược lại là thông tục dễ hiểu. Chương 152, lâm vào hắc ám vô tận chương 152, lâm vào hắc ám vô tận châu rừng, Dã Dương mặc dù đấu không lại sư tử, chỉ khi nào bị buộc đến tuyệt cảnh, cũng có thể từ sư tử trên thân kéo xuống một miếng thịt. Liêu Bách lạnh lùng nói ra. Nghe Tô Trần giảng được càng nhiều, tín niệm của hắn liền càng kiên định, cho dù hiện tại để hắn phá cảnh, hắn cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ. Nhưng cũng có không chính diện xung đột biện pháp. Nhìn đồ tể kia liền biết, mặc dù tại vĩnh dạ bên trong còn sống không dễ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Đặng Thái A nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Liêu Bách lắc đầu nói, ngươi không cần tham dò ta, ta mặc dù từng e ngại hạo thiên, nhưng cũng sẽ không giống đồ tể như thế tham sống sợ chết, bây giờ càng sẽ không lùi bước. Tốt. Vậy chúng ta liền nhìn xem, lần trước vĩnh dạ tiến đến lúc, phải chăng cũng có người có can đảm phản kháng. Đặng Thái A cởi mở nói. Lập tức, hai vị lớn kiếm tiên đều mắt sáng như đuốc nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Trước mắt xem ra, vĩnh dạ giáng lâm đằng sau, nhân gian người tu hành đại khái có hai con đường có thể đi. Đầu tiên là như đồ tể giống như ẩn nấp đi, cái kia cực kỳ bé nhỏ không bị hạo thiên phát hiện khả năng. Cái thứ hai là phấn khởi chống lại. Con kiến mặc dù nhỏ bé, nhưng nếu số lượng đầy đủ, cũng có thể che đậy thương khung. Liêu Bách cùng Đặng Thái A thân là kiếm tu, xưa nay không phải sợ đầu sợ đuôi người. Như vĩnh dạ thật giáng lâm, bọn hắn không hề nghi ngờ sẽ chọn người sau. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn thực sự muốn biết, lần trước vĩnh dạ bên trong, phải chăng cũng có can đảm chiến thiên người. Từ Kim lâu trong đại sảnh, đám người còn tại thấp giọng nghị luận, bầu không khí càng khẩn trương. Càng nhiều người thì là nín hơi ngưng thần, không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần tiếp tục giảng thuật. Vĩnh dạ chân tướng, làm cho tất cả mọi người trong lòng run sợ. Liên như là những cái kia nuôi nốt ở trong nông trường súc vật, đột nhiên thông linh trí, ý thức được chính mình sắp bị đồ tể bình thường. Có thể cho dù đã bị trên kệ đồ đao súc vật cũng sẽ dễ rủa phản kháng, huống chi là có trí khôn nhân loại. Nhất là nghe Tô Trần lời nói, hạo thiên cũng không phải là không thể chiến thắng. Cái này khiến rất nhiều người dấy lên một tia hy vọng, muốn biết cái trước vĩnh dạ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Chuẩn xác hơn nói, là muốn biết có hay không từng có đại tu hành giả thử qua chiến thiên. Nếu như có, bọn hắn kết cục thì như thế nào? Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối mặt đám người ánh mắt mong chờ, cũng không ra vẻ thần bí, trực tiếp mở miệng nói ra, sau đó, liền nói một chút lần trước vĩnh dạ. Trận kia vĩnh dạ phát sinh ở vạn năm trước đó, không hề có điểm báo trước, nhân gian bỗng nhiên mất đi thái dương, lâm vào hắc ám vô tận. Khi đó nhân gian, cùng bây giờ không khác, cường giả săn sát, võ đạo cường thịnh. Vĩnh dạ giáng lâm đằng sau, nhân gian cường giả cũng chia thành mấy đại trận doanh. Đệ nhất phái là không muốn khuất phục, phấn khởi chống lại, thề cùng thiên đấu chiến tiên phái. Những người này đến từ khác biệt vương triều, thế lực khác nhau, khác biệt tông môn, mỗi một cái đều là kinh thế chi tài. Mà tại trong những người này, lại có 5 người cường đại nhất, được tôn là chiến thiên ngũ tổ. Bọn hắn theo thứ tự là Phật, Đạo, Nho, Ma, Võ ngũ đại hệ thống tu hành trí cao người cầm lái, lấy không sợ chi tư liên thủ đối kháng thiên mệnh. Đáng nhắc tới chính là, tại trận kia vĩnh dạ trong hạo kiếp may mắn còn sống sót 5 người, vừa lúc cũng là Phật, Đạo, Nho, Ma, Võ các mạch bên trong một vị cường giả đỉnh cao. Lại đến nói một chút cái kia truyền kỳ giống như chiến tiên phái. Trận kia đối kháng thiên mệnh hành động, dù chưa triệt để thành công, nhưng cũng không phải hoàn toàn thất bại. Bởi vì bọn hắn vì nhân gian lưu lại hy vọng ngọn lửa, chôn xuống một cái đánh bại hạo thiên khả năng. Tô Mỗ trước đó đã từng đề cập qua. Thế gian tu hành chí cường giả thể nội thiên địa nguyên khí, đối với Hạo Thiên mà nói, chính là dụ người nhất chất dinh dưỡng. Nàng hạ xuống vĩnh dạng, một mặt là vì thanh trừ uy hiếp tiềm ẩn, một phương diện khác cũng là vì thôn phệ những cường giả này. Nếu nàng có thể đem những người tu hành này thể nội góp nhặt nguyên khí đều hấp thu, lực lượng của nàng đem tăng cường rất nhiều. Mà chiến tiên phái ý nghĩa chính là ngăn trở đây hết thảy phát sinh. Bọn hắn chưa để Hạo Thiên đạt được, ngược lại đem những cái kia vẫn lạc cường giả biến thành nguyên khí hội tụ thành đoàn, mang đến thời đại tiếp theo, cũng chính là bây giờ đời đời. Đó là tất cả tại vĩnh dạ bên trong vẫn lạc đại tu hành giả lưu lại nguyên khí, tụ lại mênh mông vô ngần, khó mà đánh giá. Cho dù là năm đó được vinh dự chiến tiên ngũ tổ năm vị trí cường giả, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Dù là Hạo Thiên bản thân, cũng theo đó chấn kinh. Đoàn này nguyên khí mặc dù như tinh hỏa giống như nhỏ bé, lại gánh chịu toàn bộ thời đại ký thác, cho nên gọi tên nhân gian. Đây chính là phát sinh ở lần trước vĩnh dạ bên trong trung cực bí mật. Chiến thiên phái ở ngoài sáng biết không địch lại Hạo Thiên tình huống dưới, vẫn hợp lực làm hậu thế dựng dục ra một cái viễn siêu bọn hắn hy vọng. Cử động lần này không chỉ có để Hạo Thiên không cách nào tọa nguyện lớn mạnh, ngược lại nghiêm trọng suy yếu lực lượng của nàng. Từ đó đằng sau một vạn năm ở giữa, nhân gian thành trong nội tâm nàng vùng đi không được các ngộ. Cùng đồ tể các cái khác người sống sót so sánh, Hạo Thiên càng khát vọng tìm tới nhân gian bởi vì ở trong đó cất giấu cơ hồ giống như là toàn bộ thời đại lực lượng cường đại. Vì truy tung nguồn lực lượng này hạ lạc, Hạo Thiên thậm chí không tiếc từ thần cảnh rơi vào phàm trần, hóa thân thành một tên phàm nhân. Bây giờ nàng dáng thế đã có hơn 10 năm, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, nhân gian đến tuột cùng là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Trừ cái này nhân gian tuyệt địa này phản kích, chiến thiên phái còn làm không ít cố gắng, nhưng nơi này tạm thời không làm tường thuận. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, lần trước vĩnh dạ phía sau bí ẩn, như là bức tranh giống như chậm rãi triển khai. Toàn bộ phòng lớn lâm vào yên tĩnh như chết, mọi người không khỏi trợn to hai mắt, bị phen này giảng thuật rung động đến tột đỉnh. Chính như trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhân loại cho tới bây giờ cũng không phải là tình nguyện khuất phục chủng tộc. Dù là đối mặt Hạo Thiên diệt thế chi uy, cũng có người đứng ra, phấn khởi phản kháng. Thế là lần trước vĩnh dạ giáng lâm thời điểm, vô số đại tu hành giả nhao nhao đứng lên, kết thành chiến thiên phái, thể cùng thiên mệnh một trận chiến. Mà trong đó nâng lên chiến thiên ngũ tổ danh hiệu này, càng là đưa tới đám người hứng thú nồng hậu. Bọn hắn là Phật, Đạo, Nho, Ma, võ ngũ đại tu hành lưu phái bên trong mạnh nhất năm người, riêng phần mình đại biểu thời đại kia đỉnh phong. Cái danh hiệu này tại đương đại cơ hồ không người biết được, cũng không kỳ quái, bởi vì cái kia đã là thượng cổ truyền thuyết, thuộc về vĩnh dạ giáng lâm trước thời đại. Trận kia hạo kiếp không chỉ có cướp đi vô số người tu hành sinh mệnh, cũng xóa đi nhân loại quá khứ ký ức, khiến cho đoạn lịch sử kia triệt để yên lặng. Nếu không có Tô Trần công bố, mọi người thậm chí chưa từng biết được Hạo Thiên, vĩnh dạ, chiến thiên phái những tồn tại này chân thực diện mạo. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám người đối với năm vị kia cường giả thời thượng cổ kính ngưỡng. Bọn hắn là thời đại kia đứng ở trên đỉnh thế giới năm người, là đem riêng phần mình con đường tu luyện đẩy hướng cực hạn tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, đương đại mới có thể lấy Phật, Đạo, Nho, Ma, võ ngũ mạch nhất là hưng thịnh. Dù sao lịch sử đã chứng minh, chỉ có cái này năm loại phương pháp tu hành mới có thể chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh. Mà càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là năm vị kia tại vĩnh dạ bên trong may mắn còn sống sót người, vậy mà cũng phân biệt là cái này ngũ đại lưu phái truyền nhân. Vẹn vẹn từ đồ thể cho thấy thực lực, liền đã đủ để cho người ta sợ hai thán phục. Còn lại bốn vị tuy không phải thượng cổ mạnh nhất, nhưng cũng đều là các phái bên trong nhân vật đứng đầu. Cái này khiến đám người đối với bốn người kia thân phận tràn ngập tò mò cùng suy đoán. Nhưng khi sau khi nghe được văn lúc, trong lòng mọi người lại là chấn động. Tuy nói chiến thiên phái cuối cùng không thể chiến thắng Hạo Thiên, đám người sớm coi đoán trước, nhưng không nghĩ tới bọn hắn lại mở ra lối riêng, đã đặt thành một trọng khác mục đích. Bọn hắn không chỉ có không để cho Hạo Thiên thuận lợi hấp thu những người tu hành kia thiên địa nguyên khí, ngược lại đưa chúng nó ngưng tụ thành ngọn lửa hy vọng, nhìn về phía tương lai, cái này chúng ta vị trí thời đại. Ngọn lửa này gọi là nhân gian. Đặc biệt là nghe tới đến tiếp sau bình thuật sau, đây sảnh giang hồ hào kiệt càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Nhân gian này lực lượng viễn siêu bọn hắn nhận biết, không chỉ có hơn xa chiến thiên ngũ tổ, thậm chí ngay cả Hạo Thiên đều cảm thấy kinh hồn tán đảm. Không hề nghi ngờ, vị này nhân gian chính là trong nhân thế tồn tại cường đại nhất, bởi vì hắn chính là nhân gian bản thân. Nguyên nhân chính là hắn tồn tại, một vạn năm đến Hạo Thiên trong lòng từ đầu đến cuối bao phủ vẻ lo lắng, thậm chí làm cho Hạo Thiên tự mình giáng lâm phàm trần, chỉ vì tìm kiếm cái này nhân gian. Hạo Thiên đã nhập phàm trần, không còn so bí mật này càng làm cho trong sảnh đám người cảm thấy rùng mình. Vị kia thống ngự mảnh thế giới này duy nhất chân thần, vị kia ngồi cao thần quốc, bao trùm trên chúng sinh tiên đạo Hạo Thiên, vậy mà tự mình hạ giới. Ngắn ngủi yên lặng đằng sau, toàn bộ đại sảnh phảng phất vỡ tổ đến, vô số nhân sĩ giang hồ nhao nhao nghị luận, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nhân tộc không ngừng vươn lên, như thế nào cam tâm khuất phục tại Hạo Thiên phía dưới, dù là cái kia Hạo Thiên là thiên đạo. Tốt một cái chiến thiên nhất mạch, không nghĩ tới lần trước vĩnh dạ phủ xuống thời giờ, lại có như thế kinh thiên động địa một trận chiến, chẳng quá thay chiến thiên. Đáng hận cái kia vĩnh dạ, đem tất cả qua lại đều vùi lấp tại bụi đất. Nếu không có Tô tiên sinh công bố trận tướng, chiến thiên nhất mạch huy hoàng chỉ sợ cũng này cho bụi. Ta hiện tại chỉ muốn biết, cái kia chiến thiên ngũ tổ đến tột cùng là ai, tu vi của bọn hắn đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Chiến thiên ngũ tổ thế nhưng là Phật, Đạo, Nho, Ma, võ ngũ đại hệ thống tu hành bên trong người mạnh nhất, chí ít cũng đạt tới đệ bát cảnh, thậm chí khả năng đã đặt chân đệ cửu cảnh. Ta vốn cho rằng đệ bát cảnh đã là nhân gian võ đạo cực hạn, không nghĩ tới nghe nói cái này chiến thiên ngũ tổ, có lẽ đệ cửu cảnh cũng không phải hư ảo. Cho dù là đệ bát cảnh, đó cũng là năm vị bát cảnh cường giả, vẫn như trước không địch lại Hạo Thiên, có thể thấy được Hạo Thiên cường đại, sao mà khủng bố. Cái này Chiến Tiên Ngũ Tổ đã là thời đại trước đỉnh phong nhân vật, mà bọn hắn đưa vào một thế này, nhân gian lại so bọn hắn càng mạnh, thật là lạ như thế nào tồn tại. Ta mặc kệ cái gì bắt cảnh cửu cảnh, nhưng ta có thể xác định, cái này nhân gian chính là trong nhân thế người mạnh nhất. Điểm này không thể nghi ngờ, đó là cơ hội hội tụ toàn bộ nhân gian chi lực tồn tại, ngay cả Hạo Thiên cũng vì đó động dung, tuyệt đối là đỉnh phong chi đỉnh. Thật không nghĩ tới thế gian lại có như thế nhân vật tuyệt thế, làm cho Hạo Thiên đều không thể không tự mình hạ phàm tới tìm. Cái này nhân gian cũng là thâm tàng bất lộ, như vậy dễ thấy mục tiêu, Hạo Thiên lại một mực tìm hắn không được. Nghe rợn cả người. Hạo Thiên vậy mà đã hàng phàm trần, mà lại ở nhân gian đã dừng lại hơn 10 năm. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Chương 153, võ phu bên trong người mạnh nhất. Chương 153, võ phu bên trong người mạnh nhất. Không biết Hạo Thiên giờ khắc này ở nhân gian là lấy loại nào thân phận tồn tại, sẽ không phải giờ phút này ngay tại Tử Kim lâu bên trong đi. Tô Tiên Sinh nói qua, nhân gian quy tắc đối với Hạo Thiên có hạn chế, nàng không có khả năng giống tại thần quốc như vậy không gì làm không được. Lầu ba sườn tây thứ 9 gian bao xương. Phù Tô hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thán nói, lần trước Vĩnh Dạ giáng lâm, nhân gian đại năng vậy mà liên hợp tạo thành Chiến Thiên nhất mạch, thật sự là chưa từng nghe thấy. Tốt một cái Chiến Thiên nhất mạch, oanh oanh liệt liệt, tuy bại nhưng linh. Trương Hàm kích động bạc phần, hận không thể xuyên qua thời không gia nhập trong đó, cùng chơi chống lại, chỉ là tưởng tượng liền khiến người nhiệt huyết sôi trào. Lần này thật đúng là lại nổi sóng gió, thiên giới đế quân, tiên nhân đều nhao nhao chuyển thế hạ phàm, ngay cả Hạo Thiên bản tôn cũng giáng lâm. Cái Nhiếp nhịn không được cảm khái một tiếng. Nếu không có Tô Trần Bạch Trần trận tướng, hắn căn bản nghĩ không ra, chính mình tại trong lúc bất chi bất giác, thân ở như vậy ầm ầm sóng dậy tình thế hỗn loạn bên trong. Chủ bị doanh chính hai mắt nóng bỏng, đối mặt sắp lại lần nữa giáng lâm vĩnh dạng, chúng sinh đều là khó tự vệ. Cái này khiến hắn khát vọng đối với lực lượng càng mãnh liệt. Nhất định phải tại vĩnh dạ giáng lâm trước đó, lấy được thần long chi lực. Nghĩ đến đây, doanh chính lúc này hạ lệnh, quốc sư, toàn lực thôi diễn ra cái kia cửa sắt vị trí cụ thể. Nguyên lai hắn bản tại cửa sắt thiên tội cùng phá quân hai thanh đổ long thần binh ở giữa do dự, bây giờ biết được đông doanh có đại đương gia cùng đại ma thần toa chấn, quá mức hung hiểm. Có thể chọn, chỉ còn lại có thiết môn chấn cửa chi bảo, thiên tội. Tuân mệnh. Nguyệt thần nhàn nhạt đáp lại, thân hình như xương lặng yên lui vào trong bóng ma. Lầu ba cánh bắc căn thứ ba bao xương. Đặng Thái A thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng, quả nhiên, lần trước vĩnh dạ giáng lâm thời điểm, Chiến Thiên nhất mạch liền đã tồn tại, có thể Hạo Thiên cường đại, vượt xa khỏi dự đoán của chúng ta. Liêu Bách khẽ mút cằm, hắn cũng xác thực đánh giá thấp Hạo Thiên. Căn cứ Tô Trần lời nói, Chiến Thiên ngũ tổ phân biệt xuất từ Phật, đạo, nho, ma, võ ngũ đại tu hành lưu phái, đều là trong đó người mạnh nhất. Vậy bọn hắn tu vi nhất định tại đồ tể phía trên, thấp nhất cũng là đệ bát cảnh. Mà khác bát cảnh thì cũng thôi đi, võ phu kia đệ bát cảnh, thế nhưng là hắn đều khó mà với tới cảnh giới. Năm vị cường giả như vậy liên thủ, lại vẫn bị Hạo Thiên từng cái chu diệt. Cái này đủ để chứng minh Hạo Thiên lực lượng đã đạt đến cỡ nào trình độ kinh người. Cho dù hắn lại như thế nào tinh tiến, liên tiếp đột phá nhiều cái cấp độ, muốn bằng sức một mình cùng trời chống lại, cũng là gần như không có khả năng sự tình. Nhưng hiện thực này cũng không có suy yếu ý chí của hắn, ngược lại làm hắn đối với vĩnh dạ đến càng chờ mong, sốt ruột nóng nhìn cùng Hạo Thiên chính diện đối quyết một khắc này. Hắn tin tưởng vững chắc, lần trước không thể chiến thắng trời, lần này nhất định có thể thành công. Trong thính đường, tiếng nghị luận vẫn chưa ngừng, nhưng càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về phía đài cao làm bằng bạch ngọc, lặng lặng chờ đợi Tô Trần tiếp tục bình thuật. Bọn hắn đều muốn biết, trừ Chiến Tiên nhất mạch bên ngoài, còn lại tu hành đại năng lại làm ra như thế nào lựa chọn. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấm một hớp trà, đối mặt đám người nóng rực ánh mắt, chậm rãi mở miệng, sau đó, ta đến nói một chút mặt khác hai cái chủ yếu phe phái. Cái thứ hai phe phái là lấy Hạo Thiên đạo môn làm hoạch tâm giáng lâm phái. Trước đây Tô Mô đã đề cập, võ đạo đệ thất cảnh là Hạo Thiên chỗ không dung cảnh giới, nhưng có một loại phương pháp tu hành lại là ngoại lệ. Môn này tu hành pháp, tên là Thiên Khải, chuẩn xác hơn nói, là Hạo Thiên ban cho Thiên Khải. Dùng phương pháp này bước vào đệ thất cảnh, chẳng những sẽ không bị Hạo Thiên áp chế, ngược lại sẽ đạt được hắn phù hộ. Bởi vì Thiên Khải chi cảnh, chính là tiếp nhận Hạo Thiên thần huy tẩy lễ, làm tự thân càng thêm phù hợp Hạo Thiên ý chí, chiến lực toàn diện tăng cường. Nhưng tu luyện đến cuối cùng giai đoạn, người tu hành sẽ triệt để bị Hạo Thiên dung hợp, mất đi bản thân, trở thành Hạo Thiên ý chí một bộ phận. Hạo Thiên đạo môn bên trong không ít đại năng cùng tu pháp này. Bọn hắn đối với Hạo Thiên tín ngưỡng thành kính, không chỉ có không e ngại bị đồng hóa, còn đem này coi là chí cao vinh quang, là thông hướng vĩnh hằng kết cục. Bởi vậy bọn hắn chẳng những không e ngại vĩnh dạng, ngược lại tích cực nên đón vĩnh dạng, nên đón Hạo Thiên hạ xuống thần phạt. Lại đến nói thứ ba phái, cũng chính là lấy đồ tể làm đại biểu người đạo vong. Loại này người tu hành nhân số nhất là đông đảo. Bọn hắn e ngại Hạo Thiên, cũng không nguyện như Giáng Lâm phái giống như chủ động quy thuận, cũng nhát gan số lượng như Chiến Thiên phái giống như chính diện nên chiến. Thế là các hiện thần thông, tứ tán đào vong, như toàn ẩn thân chân trời góc biển. Thế nhưng là tại vĩnh dạ bao phủ phía dưới, đạo mệnh nói nghe thì dễ. Cả chi đào vong phái, cuối cùng chỉ có hai người sống tiếp được, một trong số đó chính là đồ tể. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Chiến Thiên phái hủy diệt, tận mắt thấy hơn xa bọn hắn Chiến Thiên ngũ tổ bị Hạo Thiên tru sát. Cái kia cố sợ hãi đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng. Bởi vậy tại hơn 10.000 năm qua bên trong, đồ tể cùng một vị khác người sống sót một mực tại trốn tránh, e sợ cho sẽ cùng Hạo Thiên đối mặt. Nhất là đồ tể, làm phòng bị Hạo Thiên phát giác, thậm chí ngay cả tu luyện cũng không dám tùy tiện tiến hành. Đao pháp của hắn tuy bị liệt vào đệ bát cảnh bên trong chiến lược thứ hai, nhưng thủy chung chưa bước vào võ phu đệ thất cảnh, không thể nắm giữ vô cự thần thông. Trước đây Tô Mô đã từng đề cập qua, vô cự là đệ thất cảnh bên trong cường đại nhất chiến đấu thần thông. Nắm giữ hay không, chiến lược chênh lệch cực lớn. Cho nên, đồ tể tuy có cường hành công thủ chi lực, nhưng chân thực chiến lực chưa đạt tới đệ bát cảnh mạnh nhất hàng ngũ. Thử Kim lâu bên trong lại lần nữa lâm vào yên lặng. Trong lòng mọi người phảng phất hiện ra một bức tranh, lần trước Vĩnh Dạ phủ xuống thời giờ, thiên địa ảm đạm, thế gian lâm vào hắc ám, khủng bố giáng lâm, chúng sinh đều là rơi vào kể cận cái chết. Mà nhân gian người tu hành thì chia làm ba phái, một phái thần phục với Hạo Thiên, một phái động thân phản kháng, còn có nhiều nhất một đám lựa chọn phòng thủ mà không chiến, chạy từ phía. Chỉ dựa vào những ngày miêu tả, đám người liền có thể tưởng tượng khi đó hỗn loạn cùng tuyệt vọng. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, có thể vào lúc đó đứng ra phản kháng Hạo Thiên chiến thiên người, là bực nào anh dũng không sợ. Bởi vì đại đa số người đều lựa chọn lùi bước. Nhưng mà sự thật chứng minh, trốn tránh cũng không phải là sinh lộ. Số người nhiều nhất đảo vong phái, cuối cùng chỉ có hai người may mắn còn sống sót. Đôi này rất nhiều trong lòng còn có may mắn người trong giang hồ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái nặng nề cảnh báo. Bởi vì Tô Trần dùng máu và lửa lịch sử nói cho bọn hắn, tại Vĩnh Dạ phía dưới, đảo vong chung quy là một con đường chết. Lịch sử đều tại luân hồi. Có thể đoán được, lần này Vĩnh Dạ giáng lâm, nhân gian vẫn sẽ phân liệt thành ba phái này. Mỗi người đều ở trong lòng suy tư, chính mình sẽ đứng ở đâu một bên. Chiến thiên phái, không thể nghi ngờ là gian nan nhất, nguy hiểm nhất con đường. Trừ phi triệt để đánh bại Hạo Thiên, nếu không chỉ có một con đường chết. Mà Lưu Vong phái nhìn như vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống, nhưng kết cục cùng Chiến Thiên phái cơ hồ không khác. Nhưng chết cũng có nặng nhẹ phân chia, có ý nghĩa hy sinh, thắng qua tham sống sợ chết. Chết bởi chống lại, dù sao cũng tốt hơn người đảo vong chết như vậy đến mất ức, không có chút giá trị đi. Một số người trong lòng âm thầm suy nghĩ, dần dần kiên định tranh phòng với trời tín niệm. Cũng có người vẫn ôm chút lòng chờ mong vào vận may, hoặc chỉ là khuyết thiếu đối mặt cường địch dũng khí, đáy lòng càng có khuynh hướng tránh chiến trốn xa. Về phần Quy Thuận Hạo Thiên giáng lâm phái, tại trong phòng khách này cơ hồ không ai nguyện ý chăm chú cân nhắc. Từ Tô Trần phân tích đến xem, phái này đừng rõ ràng chính là Hạo Thiên manh mướt. Mặt ngoài xem ra, Hạo Thiên tựa hồ lòng dạ từ bi, cố ý sáng chế Thiên Khải phương pháp tu luyện tờ tín đồ tu tập. Nhưng ở bọn này đối với Hạo Thiên không có chút nào lòng cảm mến giang hồ hào kiệt trong mắt, chỗ này vị Thiên Khải tu luyện pháp đơn giản chính là một cái hố sâu. Một khi đạp vào con đường này, chẳng khác nào tự mình động thủ vì chính mình mà mộ. Cũng chỉ có những cái kia Hạo Thiên đạo môn bên trong tín đồ cùng nhiệt, mới có thể đem này coi như suốt đời mục tiêu theo đuổi. Đợi cho nghe xong cả đoạn giảng thuật, đám người không khỏi đối với vô cử cái này một võ phu cảnh giới sinh ra thật sâu kính sợ. Giống đồ tệ tuyệt thế cường giả như vậy, chính là bởi vì không thể nắm giữ vô cử chi thuật, chiến lực đều giảm mất đi nhiều, có thể nghĩ môn thần thông này tại về mặt chiến lực tăng phúc là bực nào khủng bố. Rất nhiều người đều nhớ tới cái kia Chiến Thiên Ngũ Tổ bên trong, liền có một vị được vinh dự võ phu bên trong người mạnh nhất. Dựa theo Tô Trần thuyết pháp, người này chí ít cũng đạt tới võ phu đệ bát cảnh, thật là bực nào lực lượng kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới tại Vĩnh Dạ phía dưới, nhân loại lại phân hóa ra tam đại phái hệ, ta còn tưởng rằng đại đa số người sẽ kiên định đứng tại phản kháng Chiến Thiên phái bên này. Có người không sợ chết, tự nhiên cũng có người nhát gan sợ chiến, chỉ là không nghĩ tới lại còn có dáng lâm phái dạng này Hạo Thiên manh mướt. Ta đã sớm nói, Hạo Thiên đạo môn đám người kia đối với Hạo Thiên tín ngưỡng quá mù quáng, coi như Hạo Thiên thật như thế, bọn hắn chỉ sợ cũng phải duy trì. Cái này Hạo Thiên thật sự là xảo trá, chuyên môn sáng chế bộ này Thiên Khải tu luyện pháp, rất nhiều không rõ chân tướng người một khi bước vào Thiên Khải cảnh giới, lập tức liền thành Hạo Thiên trong miệng ăn. Không sai, cái này căn bản là cái bẫy rậm, chẳng khác gì là chủ động đưa đi lên cửa, cũng chỉ có Hạo Thiên đạo môn đám người kia mới có thể đi tu luyện. Lần này Vĩnh Dạ sắp tái nhập, chỉ sợ Hạo Thiên đạo môn cùng Tây Lăng thần điện lại sẽ đứng ở Giáng Lâm phái bên kia. Quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng, Chiến Thiên Ngũ Tổ thực lực tại phía xa đồ tể phía trên, chí ít cũng là đệ bát cảnh. Đồ tể này là thật có thể chịu, vì tránh né Hạo Thiên, ngay cả tu luyện cũng không dám tu luyện. Không nghĩ tới vô cự vậy mà đáng sợ như thế, không biết võ phu đệ bát cảnh lại sẽ nắm giữ như thế nào kinh thiên động địa thần thông. Lầu 3 phía nam gian thứ nhất môn phòng. Diệp Hồng Ngư chấn động trong lòng, không nghĩ tới cái này Thiên Khải tu luyện pháp chân tướng phía sau vậy mà như thế dọa người. Cho dù nàng thân là Tây Lăng thần điện đệ tử hệ tâm, đối với đây hết thảy cũng không biết chút nào. Còn tốt lúc trước nghe ca ca đề nghị, không có tùy tiện trùng kích đệ lục cảnh. Trong nội tâm nàng âm thầm may mắn mấy năm này một mực tại nền vững chắc căn cơ. Như lúc đó qua loa đột phá đến lục địa thần tiên cảnh, hiện tại chỉ sợ đã được an bài tu luyện cái này Thiên Khải công pháp. Nàng tuy được xưng là đạo sĩ lại không phải loại kia mù quáng tín ngưỡng tiên điên. Như Vĩnh Dạ thật giáng lâm, nàng có lẽ sẽ trở thành Chiến Thiên phái, cũng có thể là đạo vương phái, nhưng tuyệt sẽ không là hàng lâm phái. Lầu 3 sườn tây gian thứ nhất môn phòng. Chiến Thiên phái, giáng lâm phái, đạo vương phái, quả nhiên tại tận thế trước mặt, nhân loại vẫn như cũ khó mà đồng tâm hiệp lực. Từ Phụng Niên khẽ lắc đầu. Lão hoàng cười nói, hay là Chiến Thiên phái tới thông khoái, cùng chơi một trận chiến, cho dù chết cũng là oanh oanh liệt liệt. Chương 154, tiếng vọng càng như thế mãnh liệt. Chương 154, tiếng vọng càng như thế mãnh liệt. Nếu có thể tại trước khi chết cho Hạo Thiên phách lên một đao, vậy liền đáng giá. Từ Phụng Niên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn mặc dù nhìn lười nhác tùy ý, nhưng nếu Vĩnh Dạ thật đến, hắn hơn phân nửa cũng sẽ gia nhập Chiến Thiên phái. Không phải là vì người bên ngoài, chỉ là vì thủ hộ Bắc Lương trên vùng đất này mấy chục triệu bách tính. Lầu 3 sườn tây thứ 7 ở giữa môn phòng. Hầu Hi Bạch kích động nói, tốt một cái Chiến Thiên phái. Tuy bại như binh, mặc dù chết nhưng vẫn sống, làm hậu thế lưu lại hy vọng hòa chủng. Sư Phi Huyên cũng rất tán thành, nhẹ giọng đáp lại, cái này nhân gian hội tụ lần trước Vĩnh Dạ bên trong tất cả vẫn là người tu hành nguyên khí, xem ra quả nhiên không thể tầm thường so sánh, ngay cả Hạo Thiên cũng theo đó kiêng kỵ. Chiến Thiên phái cử động lần này, công đức vô lượng, không chỉ có suy yếu Hạo Thiên lực lượng, còn dựng dục ra một cái trước nay chưa có người mạnh nhất. Bây giờ ngay cả cao cao tại thượng Hạo Thiên đều tự mình giáng lâm, có thể thấy được thế cục chi nghiêm trọng. Phạn Thanh Tuệ chậm rãi nói ra. Nàng lần này đích thân tới nơi đây, nguyên là bởi vì nghe sư phi Huyên nói lên Tô Trần phi phàm thần thông, nghĩ đến tự mình kết giao lôi kéo. Nhưng hôm nay tâm cảnh, sớm đã cùng mới tới lúc tưởng như hai người. Thứ nhất, nàng minh bạch, giống Tô Trần như vậy siêu phàm thoát tục nhân vật, tuyệt không phải từ hàng tịnh trai có khả năng khống chế. Thứ hai, tại Hạo Thiên cùng Vĩnh Dạ uy hiếp trước mặt, đại tùy một nước căn nguy, tựa hồ cũng biến thành không còn trọng yếu như vậy. Nếu là Vĩnh Dạ thật giáng lâm, toàn bộ nhân gian trật tự đều sắp sụp bại, các đại vương triều cũng sẽ không còn tồn tại. Tại loạn thế như này bên trong, bàn lại ủng lập cái gì minh chủ, đã không có chút ý nghĩa nào. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần thích trí thưởng thức trà thơm, đưa tay vung lên, điểm nhân khí bảng liền hiện lên ở trước mắt. Sau khi hắn thấy rõ phía trên số lượng lúc, không khỏi nao nao. Thời khắc này điểm nhân khí, không ngờ cao tới 90 triệu. Ngay tại trong thời gian ngắn như vậy, từ hoàn thành thất tinh nhiệm vụ lúc 50 triệu, trực tiếp chợt tăng 40 triệu. Hắn mặc dù dự liệu được đến tiếp sau giảng thuật sẽ dẫn phát càng lớn hoành động, lại không nghĩ rằng tiếng vọng càng như thế mãnh liệt. Dựa theo xu thế này, lần này Tuyết Thư lúc kết thúc điểm nhân khí, vô cùng có khả năng đột phá 100 triệu. Nghĩ tới đây, Tô Trần càng phát ra phân chấn, trong tay quạt xếp mở ra, cao giọng nói ra, liên quan tới Hạo Thiên cùng Đỉnh Dạ chi mê, tạm thời liền nói đến nơi đây. Sau đó, lời bình bản kỳ vị cuối cùng lên bảng ma đạo cường giả. Chân ma bảng vị thứ nhất, Tiếu Tam Thiếu. Nâng lên vị này ma đạo cao nhân, chư vị chỉ sợ phần lớn chưa từng nghe nói, nhưng chỉ từ danh tự, chắc hẳn chư vị cũng có thể đoán ra mấy phần mấy khỏe. Người này chính là nhân gian dài nhất thọ thế gia Tiếu gia thủy tổ, cũng chính là Tiếu Ngạo Thế cùng Tiếu Kinh Thiên phụ thân. 4000 năm trước, có nhân Ngâu gặp thần rùa, uống đến máu rùa, từ đó trường sinh 4000 năm, người giang hồ xưng Tiếu Tam Thiếu. Mặc dù trong giang hồ không người chân chính nghe qua tên của hắn, nhưng liên quan tới hắn truyền thuyết lại một mực lưu truyền đến nay. Đại Hán Võ Lâm bên trong, chắc hẳn không ít người nghe nói qua một vị giang hồ kỳ nhân, tên gọi Bách Hiểu Cổ Sinh. Người này tiên phú dị bẩm, tuy không phải cao thủ tuyệt thế, lại nghiên cứu thiên cơ nguyên lý, có được nhìn rõ thiên cơ chi năng. Hắn tốn thời gian trăm năm hành tẩu giang hồ, khắp triều đại ở giữa muôn màu, cũng tại trước khi Lâm Trung viết xuống một bản ký thư, Thập Nhị Kinh Hoàng. Quyển sách này ghi chép Bách Hiểu Cổ Sinh cả đời thấy kinh khủng nhất 12 vị nhân vật hoặc sự vật. Tỷ như Lăng Vân Quật bên trong Hỏa Kỳ Lân, liền bị hắn liệt vào thứ nhất kinh hoàng. Còn có cái kia Vô Song Kiếm cùng Anh Hùng Kiếm, tại chưa có chủ thời điểm, cũng bị Bách Hiểu Cổ Sinh đại lực tôn sùng, tiên đoán nó tương lai chắc chắn rực rỡ hào quang. Về sau hai thanh kiếm này quả nhiên phân biệt quy về Độc Cô Kiếm Thánh cùng Vô Danh Chi Thủ, nghiệm chứng hắn khẳng định. Đáng tiếc bản này Thập Nhị Kinh Hoàng tại Đại Hán giang hồ bên trong cũng không gây nên rộng khắp coi trọng, đa số người chỉ đem nó coi là kỳ đàm quái luận. Rất nhiều người đều cho là Thập Nhị Kinh Hoàng bên trong có chút điều mục thuần túy là Bách Hiểu Cổ Sinh chống giống tưởng tượng, cũng không việc. Trong đó thụ nhất chất vấn chính là thứ 12 kinh hoàng. Top 10 giật mình hoảng sợ, vô luận thật giả, chí ít miêu tả tường tận. Duy chỉ có cái này thứ 12 kinh hoàng, ghi chép giải rác, vẹn vẹn lấy một cái hắn chữ cách gọi khác. Nhưng Bách Hiểu Cổ Sinh trong sách nhiều lần cường điệu, vị nhân vật này không gì không biết, không gì làm không được, thậm chí so top 10 giật mình hoảng sợ cộng lại còn muốn đáng sợ. Đối với cái này, người trong giang hồ tự nhiên không tin, cho là trên đời tuyệt không có khả năng có như thế tồn tại kinh khủng. Mà cái này thứ 12 kinh hoàng, chỉ người chính là Tiếu Tam Thiếu. Hắn mượn thần quy huyết mạch tu thành bất diệt chi thân, đặt chân ma đạo đệ bát cảnh, lại lấy võ phu chi đạo đăng lâm đệ thất cảnh đỉnh phong, tự sáng tạo hồn thiên tứ tuyệt vạn đạo xâm la hai môn khoáng thế tuyệt học. Bởi vậy tổng hợp suy tính, đem nó liệt vào chân ma bảng đứng đầu bảng. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, Bạch Ngọc Đài bữa sau lúc một mảnh xôn xao. Chân ma bảng đệ nhất cường giả, rốt cục công bố. Các vị võ lâm hào kiệt nhao nhao trận to hai mắt, không nghĩ tới đứng đầu bảng vẫn như cũng là Tiếu gia người. Hơn nữa còn là Tiếu gia tổ tông, thần quy huyết mạch khởi nguyên giả, trường sinh 4000 năm. Tất cả mọi người trước đây đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao Tiếu gia có như thế một vị thần bí khó lường lão tổ. Nhưng khi chân chính nghe Tô Trần nói ra, vẫn không khỏi trong lòng rung động. Nếu không phải có đồ tể cái này từ Vĩnh Dạ bên trong sống sót người sống sót, chỉ sợ Tiếu gia muốn ôm đổm chân ma bảng ba vị trí đầu. Càng khiến người ta rung động là Tiếu Tam Thiếu thực lực. Hắn không chỉ có đạt tới ma môn cảnh giới tối cao đệ bát cảnh, ngay cả võ phu chi lộ cũng bước vào đệ thất cảnh đỉnh phong. Đây chính là võ phu đệ thất cảnh đỉnh phong. Dù là không có ma môn đệ bát cảnh cấp bậc này, chỉ bằng vào võ phu đệ thất cảnh đỉnh phong tu vi, Tiếu Tam Thiếu liền đủ để cùng kiếm tiên bảng đệ nhất Kha Hạo Nhiên phân cao thấp. Cái này khiến đám người không khỏi cảm khái, không hổ là bậc cha chú nhân vật. Tiếu Ngạo Thế cùng Tiếu Kinh Thiên đã có thể xưng cùng bố, mà Tiếu Tam Thiếu càng là hoàn toàn siêu việt bọn hắn một cái cấp độ. Giang hồ đám người đơn giản khó có thể tưởng tượng, lấy ma môn đệ bát cảnh bất hủ chi thần, phối hợp võ phu đệ thất cảnh đỉnh phong khủng bố chiến lực, tồn tại bậc này, đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nhao nhao nghị luận lên, ta liền biết không có đoán sai, Tiếu gia quả nhiên còn cất giấu một vị khó lường lão tổ, thần quy huyết mạch cùng cái kia hai môn tuyệt thế võ học đều là từ trên người hắn lưu truyền xuống. Tiếu Tam Thiếu thực sự quá kinh người, không dựa vào lấy thần quy huyết mạch sống 4000 năm, còn tự chế hai môn vang dội cổ kim tuyệt học. Khó trách Tiếu Ngạo Thế cùng Tiếu Kinh Thiên có thể có được hôm nay thành tựu, xem ra tất cả đều là kế thừa Tiếu Tam Thiếu di trạch. Tiếu gia thật sự là sâu không lường được, không hổ là thế gian trưởng thọ nhất võ đạo thế gia. Ma môn đệ bát cảnh, võ phu đệ thất cảnh đỉnh phong, đây chính là chân ma bảng đứng đầu bảng thực lực. Ta cảm thấy Tiếu Tam Thiếu một người, liền có thể quét ngang chân ma bảng tất cả những người khác, mà lại dễ dàng. Ta Đại Hán giang hồ lại có như thế nhân vật, ta lại một mực không có chút nào nghe thấy, thực sự cô lậu quả văn. Nguyên lai Bách Hiểu cùng sinh viết Thập Nhị Kinh Hoàng là thật, ta vẫn cho là đó là hắn hồ biên loạn đạo. Lầu ba phía bắc thứ 9 nhã gian, Hách Liên Bá trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, cao giọng mở miệng, Tô tiên sinh, tại hạ từng tại thập nhị kinh hoàng bên trong đọc được có quan hệ thứ 12 kinh hoàng ghi chép. Trên sách nói người này cách mỗi trăm năm sẽ hiện thân một lần, thực hiện đối với cái thứ nhất nhìn thấy người một cái hứa hẹn. Vô luận cái hứa hẹn này cỡ nào hoang đường ly kỳ, hắn đều sẽ giữ lời hứa. Không biết thuyết pháp này là thật hay không. Hắn vừa dứt lời, nguyên bản ồn ào đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiếu Tam Tiếu mỗi trăm năm xuất thế một lần, sẽ còn thực hiện gặp phải người một cái nguyện vọng. Tin tức này để cho người ta khiếp sợ không thôi. Lấy Tiếu Tam Tiếu thực lực kinh người, mặc dù không phải vô địch thiên hạ, cũng tất nhiên là cường giả đỉnh cao một trong. Hắn nếu thật muốn hoàn thành chuyện gì, cơ hồ không ai cản nổi. Nếu như ghi chép là thật, như vậy cái thứ nhất nhìn thấy Tiếu Tam Tiếu người cũng quá may mắn. Mà 4000 năm qua, may mắn như vậy người hẳn là cũng có mười mấy cái đi. Không biết Tiếu Tam Tiếu đều thay bọn hắn hoàn thành dạng gì tâm nguyện. Đám người nghĩ tới đây, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ lấy Tô Trần trả lời. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đón đám người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng, thuyết pháp này xác thực. Từ khi Tiếu Tam Tiếu võ công đại thành đằng sau, hắn liền sẽ cách mỗi trăm năm hiện thân nhân thế, thực hiện một người nguyện vọng. Nhưng cùng chư vị suy nghĩ khác biệt, những này bị hắn thực hiện nguyện vọng người, cũng không phải gì đó kẻ may mắn. Tiếu Tam Tiếu không chỉ có võ công cái thế, càng tinh thông hơn thiên cơ chi thuật, những cái kia bị hắn chọn chúng người, kỳ thật đều là hắn sớm đã thôi diễn đi ra. Những người này đều không ngoại lệ, đều là tương lai khả năng dẫn phát đại họa cực các người. Tiếu Tam Tiếu tiếp cận bọn hắn, chính là vì tại bọn hắn đủ thành đại họa trước đó đem tai họa ngầm thanh trừ. Mà cái gọi là thực hiện nguyện vọng, chỉ là chính hắn một cái thói quen thôi, xem như hắn một cái nhỏ ham mê. Tỷ như hơn 1000 năm trước, đại hán giang hồ từng ra một vị võ lâm bá chủ, tên là Sắt Một Đao. Người này võ công cực cao, dạ tâm cũng cực lớn, không cam lòng chỉ làm võ lâm chí tôn, càng muốn xưng đế làm vua. Tiếu Tam Tiếu phát giác được hắn tương lai khả năng mang đến một trận tai họa lớn, liền tự mình hiện thân, muốn giúp hắn thực hiện một cái nguyện vọng. Sắt Một Đao căn bản không tin Tiếu Tam Tiếu năng lực, cố ý nói muốn nếm thử làm hoàng đế tư vị. Tiếu Tam Tiếu liền đối với hắn nói, trong vòng 7 ngày nguyện vọng liền sẽ thực hiện, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Sắt Một Đao lúc đó chỉ là nói đùa, cũng không coi là thật, có thể ngày thứ 7 trước kia, hắn khi tỉnh lại vậy mà thật nằm tại hoàng đế trên giường rồng. Không chỉ có người mặc long bào, bên người còn nằm một vị mỹ mạo phi tử. Nhưng đây cũng không phải là phúc báo, mà là sát cơ. Sắt Một Đao còn không có kịp phản ứng, số lớn hoàng cung cao thủ liền vào, muốn đem hắn tại chỗ giết chết. Lấy Sắt Một Đao bản sự, thiện tay cũng có thể diệt những người này. Nhưng khi hắn muốn vận công lúc, lại phát hiện kinh mạch toàn thân đều bị phong bế, ngay cả động cũng không động được. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị loạn đao chém chết. Cứ như vậy, một trận sắp buộc phát hạo kiếp bị hóa giải thành vô hình. Cái này mới là Tiếu Tam Tiếu cách mỗi trăm năm hiện thân chân chính nguyên nhân. Tại thế nhân không biết rõ tình hình tình huống dưới, hắn dùng phương thức của mình, tiên lặng bảo vệ nhân gian 4000 năm. Chương 155, hai môn thần công chương 155, hai môn thần công Tô Trần vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh lập tức sôi trào. Nguyên lai chân tướng lại là dạng này. Tiếu Tam Tiếu cách mỗi trăm năm hiện thân, mục đích thực sự đúng là vì hóa giải tương lai sắp tới tai nạn. Những lời này, để đám người đối với Tiếu Tam Tiếu không khỏi sinh ra mấy phần kính ý bọn hắn cũng không từng ngờ tới. Tiếu Tam Tiếu không chỉ có thực lực sâu không lường được, lại vẫn tinh thông nhìn trộm tiên cơ, thôi diễn tương lai huyền thuật. Càng làm cho người ta kính nể là, hắn cùng Đế Thích Thiên hoàn toàn khác biệt, từ đầu đến cuối lấy sức một mình yên lặng thủ hộ lấy nhân gian an bình. Bởi vì cái gọi là, lương y không thanh danh hiển hách, thiện chiến không hiển hách chi công. Nếu không có Tô Trần Bạch Trần chân tướng, thế nhân như thế nào biết, tại quá khứ 4000 giữa năm, Tiếu Tam Tiếu lại lặng yên không một tiếng động hóa giải mấy chục lần đủ để phá vỡ thiên địa đại kiếp, lấy đệ bắt cảnh mạ thần tôn sư thân phận, thủ hộ nhân gian 4000 năm. Tiếu Tam Tiếu hành động hoàn toàn thay đổi đám người đối với ma môn cứng nhắc ấn tượng. Cứ việc ma môn bên trong không thiếu làm ác chi nhân, kỳ công pháp cũng càng dễ dàng để cho người ta đi vào lạc lối, nhưng không thể phủ nhận là ma môn bên trong cũng không thiếu Tiếu Tam Tiếu, ma chủ dạng này tâm hệ thương sinh chính đạo chi sĩ. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, nguyên lai Tiếu Tam Tiếu mỗi trăm năm hiện thân một lần chân chính nguyên nhân đúng là như vậy, ta còn tưởng rằng hắn thật sự là xuất phát từ thiện tâm giúp người đạt thành nguyện vọng. Lấy Tiếu Tam Tiếu năng lực, tiện tay liền có thể diệt trừ thiết nhất đao dạng này tương lai ma đầu, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn chơi chút trêu cợt người cho xiết, đúng là có chút cổ quái thú vị. Tiếu Tam Tiếu sống 4000 năm, nếu không tìm một chút việc vui, thời gian há không quá mức đơn điệu không thú vị. Không nghĩ tới Tiếu Tam Tiếu còn tinh thông tiên cơ chi thuật, lại thêm tu vi của hắn cùng huyết mạch thiên phú, có thể nói hoàn toàn áp chế chân ma bảng bên trên tất cả mọi người. Thực lực thế này, phóng nhãn thiên hạ cũng ít có người có thể địch, ta cảm thấy hắn ít nhất là ba vị trí đầu cường giả đỉnh cao. Cái này không nhất định sẽ như vậy, phương thế giới này ẩn tàng cao thủ quá nhiều, tam giáo cùng võ phu cũng còn chưa lộ diện, ai biết phía sau còn cất giấu người thế nào. Ta rất hiếu kỳ, Tiếu Tam Tiếu cùng cái chức vĩnh dạ kỷ nguyên chiến thiên ma tổ, ai càng hơn một bậc. Tiếu Tam Tiếu chính là đương đại ma môn người thứ nhất, ta cho là hắn thực lực tuyệt không kém hơn chiến thiên ma tổ. Tiếu Tam Tiếu tiền bối một mực tại âm thầm thủ hộ đại hán giang hồ, mà ta thân là người trong giang hồ lại không biết chút nào, thực sự cô lậu quả văn. Cổ nhân có lời, người thiện chiến không hiển hách chi công, Tiếu Tam Tiếu không màng danh lợi, yên lặng thủ hộ nhân gian 4000 năm, xác thực làm cho người kính ngưỡng. Lầu ba sườn tây căn thứ 5 bao xương. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nhìn nhau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ai có thể nghĩ tới, 4000 năm qua, đại hán giang hồ lại một mực có một vị vô địch khắp thiên hạ cường giả đang yên lặng thủ hộ. Nhiếp Phong cảm khái và phần. Bộ Kinh Vân gật đầu nói, Tiếu Tam Tiếu hiện ra thủ đoạn thần thông, chỉ sợ là chúng ta thấy bên trong kinh khủng nhất. Không biết tương lai người ta phải chăng cũng có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Nhiếp Phong nói Vân sư huynh tương lai nhất định có thể đăng đỉnh, tiềm năng của ngươi ngay cả trường sinh bất tử thần đều từng sợ hai thằng phục. Bộ Kinh Vân mỉm cười nói, Nhược Phong sư đệ có thể vào Lăng Vân Quật, thu hồi Nhiếp Anh tiền bối lưu lại hoàn chỉnh Ngạo Hàn Lục Quyết có lẽ cũng có hy vọng bước vào võ phu đệ thất cảnh. Nhiếp Phong thở dài, Ngạo Hàn Lục Quyết hoàn chỉnh hay không chỉ là phụ, ta chỉ muốn mau chóng cứu ra phụ thân. Hai người một phen nói chuyện với nhau, cuối cùng đã đạt thành một cái chung nhận thức, trước hết nắm giữ thể nội cái kia cố ma ha vô lượng chi lực, mới có năng lực đi hoàn thành mục tiêu tiếp theo. Lầu ba cánh bắc căn thứ năm bao xương. Hoa Mãn Lâu cười nói, cái này Tiếu Tam thiếu ngược lại là cái tính tình bên trong người, rõ ràng có thể một trưởng giải quyết Thiết Nhất Đao bực này ác nhân, lại vẫn cứ muốn trước trêu đùa một phen. Tây Môn Suy Tuyết nghĩ đến Thiết Nhất Đao tòng long giường khi tỉnh lại bộ kiêm mở mịt thần sắc, cũng không nhịn được mỉm cười. Nhưng rất nhanh hắn nhíu mày, nghi ngờ nói, Tiếu Tam thiếu đã có như thế thần thông, chẳng lẽ đối với mình hai đứa con trai hành động không có chút nào phát giác sao? Hoa Mãn Lâu nghe vậy cũng lộ ra thần sắc hoang mang. Việc này quả thật có chút không hợp với lẽ thường. Lấy Tiếu Tam thiếu cái này 4000 năm thủ hộ nhân gian hành vi đến xem, hắn không thể nghi ngờ là cái người trong chính đạo. Nhưng hắn hai đứa con trai, đại đương gia Tiếu Ngạo Thế cùng đại ma thần Tiếu Kinh Thiên làm việc gắt, rõ ràng là đủ để phá vỡ thiên địa đại họa. Làm phụ thân Tiếu Tam thiếu, nếu nói đối với cái này không biết chút nào, không khỏi quá mức ly kỳ. Hoa Mãn Lâu trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải quay đầu hỏi hướng bên cạnh Lục Tiểu Phụng, "Lục Tiểu Phụng, ngươi thấy thế nào?" Lục Tiểu Phụng nhãn châu xoay động, trong lòng đã có suy đoán, lập tức cao giọng hỏi, "Xin hỏi Tô tiên sinh, vị này Tiếu Tam thiếu, thế nhưng là cái kia viết xuống bốn quyển thôi bối mật quyển cao nhân thần bí." Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Đám người lúc này mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Chân Ma bảng vừa công bố thời điểm, đại hán giang hồ có thể nói cao thủ xuất hiện lớp lớp. Trừ trên bảng đám người bên ngoài, còn có hai vị cường giả bí ẩn chưa hiện thân dấu vết. Thứ nhất, là từng đem Đế Thích Thiên đánh bại vô danh cao nhân. Thứ hai, chính là cái kia trọng thương Tiếu gia phụ tử, cũng lưu lại bốn quyển thôi bối mật quyển tồn tại thần bí. Tiếu Tam thiếu vô cùng có khả năng cũng không phải là người trước chỉ người. Như hắn thật là vị kia vô danh cao nhân, mặc dù Đế Thích Thiên thân phụ phượng huyết hộ thể, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Lại coi đủ loại đặc thù, Tiếu Tam thiếu cơ hồ hoàn toàn phù hợp cái kia đệ nhị thần bí cường giả hình tượng. Hắn không chỉ có võ lực thông thiên, còn tinh thông thiên cơ nguyên lý. Nhưng mà nếu như Tiếu Tam thiếu chính là cái kia thần bí nhân vật, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa năm đó là hắn tự tay trọng thương chính mình hai đứa con trai? Lại liên tưởng đến Tiếu Ngạo Thế cùng Tiếu Kinh Thiên ý đồ hủy diệt đại hán giang hồ dạ tâm, đám người không khỏi lòng sinh nghi hoặc, lường trước trong đó có ẩn tình khác. Nghi ngờ suy nghĩ này, mọi người đều đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, lặng chờ Tô Trần đáp lại. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối với cái này hỏi cũng không kinh ngạc, chỉ cười nhạt một tiếng, không sai. Tiếu Tam thiếu chính là năm đó trọng thương Tiếu Ngạo Thế cùng Tiếu Kinh Thiên người, cũng là biết trước thiên thu đại kiếp, viết xuống bốn quyển ấn lưng bí quyển vị tiên tri kia. Lúc đó Tiếu Tam thiếu giống nhau thường ngày thôi diễn thiên cơ, muốn tra ra tương lai kiếp nạn để cầu hóa giải, lại chưa từng ngờ tới lại thôi diễn ra một trận tên là thiên thu đại kiếp hạo kiếp. Kiếp này đáng sợ, làm cho Tiếu Tam thiếu cũng theo đó rung động, không dám có chút thư giãn. Thế là hắn từ biệt vợ con, một mình bế quan tìm phương pháp phá giải. Trước khi đi, hắn đem chính mình hai môn khoáng thế tuyệt học Hỗn Thiên Tứ Tuyệt cùng Vạn Đạo Xâm La giao cho thê tử đảm bảo. Bởi vì hai môn võ công này sát khí cực nặng, cho nên Tiếu Tam thiếu cố ý căn dặn nhị tử không được tự tiện tu tập. Đáng tiếc hắn không để ý đến một chút, hắn cùng nhị tử đều là cỗ trưởng sinh chi thể, mà thê tử lại chỉ là phàm nhân. Tại tháng năm dài đằng đẵng trong khi chờ đợi, Tiếu Tam thiếu thê tử cuối cùng đánh không lại thời gian, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Tiếu Ngạo Thế cùng Tiếu Kinh Thiên cũng chỉ có thể dưng dưng tiễn biệt mẫu thân. Huynh đệ hai người từ đó đối với Tiếu Tam thiếu lòng sinh oán hận, không để ý phụ thân khuyên bảo, một mình tu tập cái kia hai môn thần công. Tuy nói Hỗn Thiên Tứ Tuyệt cùng Vạn Đạo Xâm La sát khí kinh người, nhưng Tiếu gia huynh đệ bởi vì có thần máu rùa mạch hộ thể, chưa thụ quá lớn phản vệ, duy tính cách trở nên càng quá khích, trong lòng oán hận cũng càng thêm sâu nặng. Đợi Tiếu Tam thiếu bế quan mà ra, biết được việc này lúc, hết thể đã không thể vãn hồi. Tiếu Ngạo Thế cùng Tiếu Kinh Thiên bị cừu hận che đậy, lại hướng Tiếu Tam thiếu xuất thủ, lại bị nó tùy tiện chế phục. Tiếu Tam thiếu cuối cùng khó mà hạ sát thủ, chỉ có thể bỏ mặc bọn hắn rời đi. Tại Tiếu gia huynh đệ trong mắt, Tiếu Tam thiếu vì thủ hộ nhân gian, vắng vẻ mẫu thân, cuối cùng dồn nó cô độc qua đời. Cho nên bọn họ lập thể trả thù, thế phải phá hủy Tiếu Tam thiếu 4000 năm qua yên lặng bảo vệ đại hán giang hồ, thậm chí toàn bộ nhân gian. Đây chính là bọn hắn thôi động thiên thu đại kiếp buộc phát căn bản nguyên do. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Quả nhiên, Tiếu Tam thiếu chính là vị kia thực lực kinh người cường giả bí ẩn. Đồng thời, Tiếu Tam thiếu cùng Tiếu gia huynh đệ ở giữa ân oán tình cừu cũng nổi lên mặt nước. Mọi người đều không thắng thổ thức. Từ tình lý mà nói, Tiếu Tam thiếu xác thực bởi vì bế quan mà bỏ bê làm bạn thế tử, cuối cùng dồn bi kịch phát sinh. Dù là hắn bế quan dự tính ban đầu là vì tìm kiếm hóa giải đại kiếp chi pháp, Tiếu gia huynh đệ vốn là tâm hoài oán giận, lại thêm tu tập Hỗn Thiên Tứ Tuyệt cùng Vạn Đạo Xâm La sau, oán niệm càng sâu, bây giờ đi đến một bước này, đúng là trong dự liệu. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, vui mùi mai thôi. Lầu ba sườn đông thứ bảy gian xương phòng bên trong, Bạch Thanh Nhi trợn to hai mắt nói, nguyên lai Tiếu Tam thiếu thật sự là vị cao nhân kia, chắc không được hắn có thể đoán được thiên thu đại kiếp. Đây cũng là trường sinh giả cùng phạm nhân kết hợp bi kịch. Đối với Tiếu Tam thiếu mà nói, mấy trăm năm bất quá trong nháy mắt, đối với hắn thê tử mà nói, lại là một đời một thế. Tiếu Ngạo Thế cùng Tiếu Kinh Thiên nhìn tận mắt mẫu thân cô tịch qua đời, tự nhiên không cách nào tiêu tan. Loan Loan nhẹ nhàng thở dài, cái này chân tướng mặc dù giản, nhưng lại làm kẻ khác bất đắc dĩ. Càng bất đắc dĩ là, Tiếu gia chính là nhân gian dài nhất sinh gia tộc, người người đều có thông thiên trí năng. Tiếu Ngạo Thế cùng Tiếu Kinh Thiên tuy không phải Tiếu Tam thiếu đối thủ, nhưng vu phạm thế chi trùng, đã mất người có thể ngăn cản. Thiên hạ thương sinh, cứ như vậy thành một nhà này ân oán chôn cùng. Đây cũng là thân là kẻ yếu số mệnh, vô tội cuốn vào phong bạo, sinh tử do người. Trúc Ngọc Nghiên vẻ mặt nghiêm túc, hình như có đăm chiêu, lập tức đứng dậy cao giọng hỏi, "Xin hỏi Tô tiên sinh, Tiếu Tam Tiếu là hóa giải thiên thu đại kiếp bế quan lâu như thế, hẳn là đã có cách đối phó." Lời nói này mới vừa nói xong, trong đại đường đám người liền nhao nhao gật đầu nói phải. Đây chính là mọi người chuyện quan tâm nhất. Thiên thu đại kiếp là vĩnh dạ giáng lâm điềm báo, mang ý nghĩa trường hạo kiếp này chắc chắn tại vĩnh dạ trước đó bộc phát. Đây là một trận đủ để quét sạch nhân gian to lớn hai ách, không người nào nguyện ý nhìn thấy nó chân chính phát sinh. Bây giờ biết được Tiếu Tam Tiếu có được kinh người như thế thực lực, trong lòng mọi người đều dâng lên một tia hy vọng. Nếu hắn có thể đem Thiên Thu Đại Kiếp Bí Tân viết thành 4 quyển thôi bối mật quyển, hiển nhiên đối với trận kiếp này khó nghiên cứu cực sâu, có lẽ sớm đã tìm được cách đối phó. Thì như sớm diệt trừ kiếp tâm chi nhân, thập nhân tiên ẩn. Đôi này người khác mà nói gần như không có khả năng làm đến, nhưng đối với Tiếu Tam Tiếu mà nói, chỉ sợ chỉ là giơ tay nhấc chân sự tình. Mang ý nghĩ như vậy, đám người nhao nhao ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, muốn nghe Tô Trần giải thích như thế nào. Chương 156, cũng không phải là người chính đạo. Chương 156, cũng không phải là người chính đạo. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ nhàng triển khai quả xếp, đối mặt đám người ánh mắt mong đợi, chậm rãi mở miệng, vấn đề này liên lụy rất rộng, nhất thời khó mà nói rõ. Năm đó Tiếu Tam Tiếu sở dĩ có thể viết ra 4 quyển thôi bối mật quyển cũng không phải là lực lượng một người, còn có một vị cao nhân hiệp trợ. Vị cao nhân này chính là Tăng Hoàng, một vị đại hán giang hồ bên trong thâm tàng bất lộ Phật môn thánh giả. Trước đó Tô Mỗ từng đề cập, năm đó Độc Cô Kiếm Thánh từng bái phòng qua một vị dị nhân, cho hắn thôi diễn mệnh cách, người kia chính là Tăng Hoàng. Vị này Tăng Hoàng không chỉ có tinh thông thiên cơ thuật số, còn có một kiện thiên cơ chí bảo, chiếu tâm kính, có thể nhìn thấy qua lại cùng tương lai. Hắn mượn chiếu tâm kính thôi diễn ra sắp giáng lâm thiên thu đại kiếp, trong lòng rất là chấn động. Thế là Tăng Hoàng lập tức đem việc này cáo chi bạn chí thân của mình Tiếu Tam Tiếu. Tiếu Tam Tiếu nghe hỏi chạy đến, mượn nhờ chiếu tâm trong kính tiên đoán, kết hợp với tự thân thôi diễn, rốt cục nhìn trộm ra thiên thu đại kiếp đại bộ phận chân tướng, từ đó lưu lại cái kia 4 quyển thôi bối mật quyển. Cũng liền vào lúc đó, Tiếu Tam Tiếu mới chính thức minh bạch trận kiếp này khó khăn chỗ kinh khủng. Cùng dĩ vãng kiếp nạn khác biệt, trận này thiên thu đại kiếp phía sau lại có một loại nào đó tồn tại thần bí trong bóng tối điều khiển. Tại nguồn lực lượng này ảnh hưởng dưới, kiếp lực cường đại dị thường, căn bản là không có cách sớm hóa giải. Chư vị có lẽ sẽ muốn, chỉ cần diệt trừ kiếp tâm chi nhân, phải chăng liền có thể ngăn cản trận đại kiếp này? Trên thực tế, Tiếu Tam Tiếu dĩ vãng chính là dùng loại phương pháp này hóa giải qua vô số lần hải kiếp. Nhưng lần này khác biệt, một khi kiếp tâm chi nhân chết đi, kiếp lực cũng sẽ không tiêu tán theo, mà là sẽ chuyển rời đến một người khác trên thân. Nói cách khác, giết một cái kiếp tâm chi nhân, sẽ xuất hiện cái thứ hai, tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư, vô cùng vô tận. Cách làm này chỉ có thể chỉ hoãn kiếp nạn bùng phát, lại không cách nào chân chính ngăn cản. Biện pháp duy nhất chính là phá hủy phía sau màn này điều khiển hết thể lực lượng thần bí. Nhưng mà, cho dù là Tiếu Tam Tiếu nhân vật bậc này, đối với cái này cũng thúc thủ vô sách, thậm chí ngay cả đầu nguồn đều không thể tìm tới. Nói đến đây, chư vị chắc hẳn đã minh bạch, cái kia phía sau điều khiển thiên thu đại kiếp lực lượng chính là tới từ Hạo Thiên. Trận kiếp này khó, vốn là hắn một tay nhấc lên. Bởi vì lần trước vĩnh dạ cơ hồ xóa đi nhân gian tất cả ký ức, trừ đồ tể các loại giải rác mấy người bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều sớm đã lãng quên Hạo Thiên tồn tại. Liền ngay cả lúc trước nâng lên vị kia nhân gian, mặc dù một mực tại tránh né Hạo Thiên, nhưng đối với hắn chân chính lai lịch cũng biết chi rất ít. Tiếu Tam Tiếu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù sống 4000 năm, nhưng như cũng không thể hiểu thấu đáo phương thế giới này bản nguyên. Bởi vậy, hắn cũng không biết thiên thu đại kiếp phía sau hấp thụ lại là Hạo Thiên. Nhưng Tiếu Tam Tiếu trung quy là nhân gian người mạnh nhất một trong, trải qua không ngừng thăm dò, hắn đã nhận ra một cái ngay cả Hạo Thiên đều chưa từng phát giác biến cố lớn. Đó chính là, có một cỗ cường đại mà lực lượng bí ẩn, lặng yên lấy ra một bộ phận thiên thu đại kiếp kiếp lực, đi hướng không rõ. Nguồn lực lượng này mặc dù không kịp Hạo Thiên như vậy cường hành, lại vượt xa Tiếu Tam Tiếu phía trên. Bởi vậy, Tiếu Tam Tiếu cũng vô pháp thăm dò cổ thần bí thế lực này chân thực ý đồ. Hắn có khả năng xác định, chỉ có 3 điểm. Thứ nhất, lấy ra kiếp lực tồn tại, cùng phát động thiên thu đại kiếp hấp thụ phía sau màn, cũng không phải là cùng một cỗ thế lực, lại mục đích hoàn toàn khác biệt. Thứ hai, phát động kiếp nạn nguồn lực lượng kia, đến nay chưa phát giác có người đánh cắp bộ phận kiếp lực, nếu không tuyệt sẽ không phản ứng chút nào. Thứ ba, cái này hai cỗ tồn tại thần bí, hắn ai cũng không cách nào chống lại. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, cả tòa đại sảnh lập tức lâm vào một mảnh ồn ào cùng bạo động bên trong. Lúc trước đám người liền nghe Tô Trần nhắc qua, nhìn trộm đến tiên tu đại kiếp cao nhân cũng không chỉ một vị. Bây giờ xem ra, quả là thế. Tại đại kiếm sư cùng Tiếu Tam Tiếu đằng sau, lại một vị nhìn rõ thiên cơ người hiện thân. Mà lại người này là Phật môn cao tăng, tinh thông thiên cơ huyền thuật, xưng là Tăng Hoàng. Nghe thấy xưng hào này liền biết không phải nhân vật tầm thường. Chính là Tiếu Tam Tiếu thuật thôi diễn cùng Tăng Hoàng chiếu tâm kính nhân chứng với nhau, mới ra đời 4 quyển ấn lương bí quyển. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, mặc dù có thần thông như vậy, Tiếu Tam Tiếu như cũng không thể nhìn thấy thiên thu đại kiếp bằng cảnh. Trong đó mấu chốt nhất chỗ, chính là dẫn phát thiên thu đại kiếp người giật dây, Hạo Thiên, Tiếu Tam Tiếu từ đầu đến cuối không cách nào thôi diễn đưa ra chân thực lai lịch. Hắn chỉ có thể mơ hồ phát giác, có một cỗ khó lường chi lực ở sau lưng chủ đạo hết thảy. Cho tới giờ khắc này, trong sảnh đám người vừa rồi triệt để ý thức được, Tô Trần tiết lộ những cái kia thiên đạo bí ẩn, Hạo Thiên bí mật trọng yếu bực nào. Tại Tô Trần công bố trước đó, trừ tự mình kinh lịch vĩnh dạ đồ tể các loại số người cực ít, thế gian cơ hồ không người biết được những bí mật này. Liền ngay cả ma môn người mạnh nhất Tiếu Tam Tiếu, đối với Hạo Thiên cũng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. vị kia có được đương đại chiến lược mạnh nhất nhân gian tuy dài kỳ tránh né Hạo Thiên, cũng chỉ là có biết một hai. Thậm chí có thể phỏng đoán, cho dù là tại Hạo Thiên đạo môn bên trong, thực sự hiểu rõ Hạo Thiên nội tình, chỉ sợ cũng lắc đắc không có mấy, thậm chí căn bản không tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, lần này thuyết thư một khi lan truyền ra ngoài, sẽ tại thế gian nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Đồng thời, cái này cũng lại một lần nữa nổi bật ra Hạo Thiên chỗ kinh khủng. Thiên Thu đại kiếp cùng Tiếu Tam Tiếu trước đây biến thành giải kiếp nạn hoàn toàn khác biệt, nó kiếp lực có thể không ngừng kéo dài. Chém giết một cái kiếp tâm chi nhân, liền sẽ toát ra cái thứ hai, lại giết một cái, lại sẽ toát ra cái thứ ba. Ý vị này Tiếu Tam Tiếu dĩ vãng loại kia sớm chu sát kiếp tâm chi nhân cách làm, tại Thiên Thu đại kiếp trước mặt triệt để mất đi hiệu lực. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cũng không phải là không hề có tác dụng, chí ít có thể trì hoãn kiếp nạn bộc phát thời gian. Mà chân chính mọi người rung động không thôi, là Tô Trần cuối cùng lời nói. Nguyên lai Thiên Thu đại kiếp phía sau, không chỉ có Hạo Thiên một người điều khiển, lại vẫn ẩn giấu đi một cái khác không muốn người biết thế lực thần bí. Người này hiển nhiên cùng Hạo Thiên cũng không phải là một đảng, tựa hồ cũng đang mượn trợ Thiên Thu đại kiếp bố cục kế hoạch của mình. Đồng thời tu vi của nó sâu không lường được. Tiếu Tam Tiếu vẹn vẹn thêm chút thăm dò, liền kết luận chính mình tuyệt không phải đối thủ của nó. Kinh người hơn chính là, cái này thần bí nhân vật lại âm thầm lấy ra Thiên Thu đại kiếp bộ phận kiếp lực, mà hành động này, ngay cả Hạo Thiên cũng không từng phát giác. Điều này có thể không gọi người kinh hãi. Tiếu Tam Tiếu chính là đương kim ma môn người mạnh nhất, đã nhập ma môn đệ bát cảnh, võ phu đệ thất cảnh đỉnh phong, càng tinh nghiên hơn tiên cơ huyền thuật. Ở đây rất nhiều giang hồ hào kiệt đều cho rằng Tiếu Tam Tiếu thực lực đủ để đưa thân đương đại ba vị trí đầu. Bây giờ lại bị cáo chi, người này lại kém xa cường giả bí ẩn kia. Vậy hắn đến tột cùng đạt tới loại cảnh giới nào? Võ phu đệ bát cảnh, tam giáo đồng tu đều là đến bát cảnh, hay là trong truyền thuyết đệ cửu cảnh? Đám người càng muốn biết đến là người này dám can đảm từ Thiên Thu đại kiếp bên trong đoạt cướp, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Có thể suy ra, nó mưu đồ nhất định không thể coi thường. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người lại lần nữa nghị luận ầm ĩ. Tô Tiên Sinh quả nhiên không có nói ngoa, xem ra không chỉ đại kiếm sư tiên đoán qua Thiên Thu đại kiếp, rất nhiều cao nhân đã từng phát giác. Cái này tăng hoàng quả thật bất phàm, hắn thấy Thiên Thu đại kiếp chi cảnh, rõ ràng so đại kiếm sư biết càng thêm sâu xa. Nghĩ không ra ngay cả nhân gian cùng Tiếu Tam Tiếu tuyệt thế cường giả như vậy, đối với Hạo Thiên cũng đều không có đầu mối, cái này Hạo Thiên ẩn tàng quá sâu. Khó trách ta trước kia chưa từng nghe có quan hệ Hạo Thiên bất luận cái gì nghe đồn, ngay cả những này vô địch tại thế nhân vật đều không biết, người bên ngoài tự nhiên càng không thể nào biết được. Nguyên nhân chính là như vậy, mới lộ ra Tô Tiên Sinh thông hiểu bản tượng, đối với Hạo Thiên cùng Thiên Hạ Bí Văn rõ như lòng bàn tay. Hạo Thiên đưa tới Thiên Thu đại kiếp sắc thực đáng sợ, cho dù chém giết kiếp tâm chi nhân cũng chỉ có thể hơi trì hoãn kiếp nạn. Dù sao Hạo Thiên mới là chủ sử sau màn, chỉ có chặt đứt hắn cùng kiếp nạn ở giữa liên hệ, mới có thể một cách chân chính hóa giải kiếp nạn. Tiếu Tam Tiếu tuy mạnh, nhưng đối mặt Hạo Thiên chỗ điều khiển Thiên Thu đại kiếp cuối cùng cũng thúc thủ vô sách, xem ra kiếp nạn bộc phát đã là thế không thể đỡ. Cái kia thần bí nhân vật đến tột cùng là ai? Giáng từ Thiên Thu đại kiếp bên trong đoạt cướp, quả thực là hướng trong miệng hổ đoạt thức ăn. Ngay cả Tiếu Tam Tiếu đều tự nhận không phải đối thủ của nó. Hẳn là người này đã bước vào võ phu đệ bát cảnh. Coi như bước vào đệ bát cảnh, chỉ sợ cũng khó thoát Hạo Thiên phát giác. Theo ta thấy, người này chỉ sợ đã đăng lâm đệ cửu cảnh. Lầu 3 phía tây gian phòng thứ 3. Thượng quan Hải Đường lo lắng nói, quả nhiên ngay cả Tiếu Tam Tiếu nhân vật như vậy cũng vô pháp sớm giải trừ Thiên Thu đại kiếp, trận này hai ách cuối cùng vẫn là đến bộc phát thời điểm. Ngay cả Thiên Thu đại kiếp đều không thể tránh cho, chớ nói chi là nhân gian khó mà ngăn cản tùy theo mà đến vĩnh dạ giáng lâm, đây cũng là Hạo Thiên thực lực kinh khủng. Đoàn Thiên Ngai cũng không khỏi đến phát ra cảm thán. Tuy nói không cách nào triệt để hóa giải Thiên Thu đại kiếp, nhưng chém giết kiếp nguyên người vẫn có ý nghĩa, chí ít có thể vì thế gian tranh thủ càng nhiều thời gian. Quy Hải Nhất Đao ngữ khí trầm ổn nói, như vậy xem ra Tiếu Tam Tiếu cũng khó địch nổi Hạo Thiên, ngược lại là vị kia bị Tiếu Tam Tiếu phát hiện người thần bí, chỉ sợ càng có thực lực. Thanh Thị Phi gật gù đắc ý xen vào nói, lời vừa nói ra, trong phòng mấy người đều là một trong chấn. Chính như Thanh Thị Phi nói tới, Tiếu Tam Tiếu nghiên cứu Thiên Thu đại kiếp nhiều năm, lại chưa từng phát giác Hạo Thiên tồn tại. Cái này đủ để chứng minh hắn khó mà chống lại Hạo Thiên. Mà người thần bí kia có thể lấy ra đại kiếp chi lực, hiển nhiên đối với Hạo Thiên có hiểu biết, thậm chí không sợ hãi chút nào. Nhưng chúng ta còn không rõ ràng người này tu vi chân chính cảnh giới, cùng hắn lấy ra đại kiếp chi lực mục đích ở đâu. Ngồi tại chủ vị Chu Vô Thị lạnh nhạt mở miệng. Thượng quan Hải Đường nói thần hầu nói cực phải. Thiên Thu đại kiếp chính là diệt thế thai đường, người thần bí này tham dự trong đó, chỉ sợ cũng không phải là người chính đạo. Lời nói này lại lần nữa nhắc nhở đám người. Bây giờ nhân gian, trừ Tử Kim lâu trong đại sảnh những người này, ngoại giới đối với vĩnh dạ nhận biết còn thấp, chưa hình thành chân chính chung nhận thức. Giống đại đương gia, đại ma thần loại này của nhân, biết rõ đại kiếp sắp tới vẫn khăng khăng thôi động. Lần trước vĩnh dạ giáng lâm thời khắc, càng có vô số người lựa chọn thoát đi. Lòng người vốn cũng không đủ, khó mà cùng chung mối thù. Từ trước mắt đến xem, người thần bí này tựa hồ cũng không phải đứng ở nhân gian một phương. Lầu 3 phía tây cái thứ 7 gian phòng. Sư Phi Huyên kinh ngạc nói ra, tăng hoàng. Không nghĩ tới đại hán giang hồ lại vẫn cất giấu dạng này một vị sâu không lường được cao tăng, sư phụ có thể từng nghe nói người này. Chương 157, xa siêu phàm người tưởng tượng. Chương 157, xa siêu phàm người tưởng tượng. Phạn Thanh Tuệ khẽ lắc đầu, trên mặt lại hiện ra một vòng mừng rỡ. Chân ma bảng vừa ra, rất nhiều ma đạo cường giả nhao nhao hiện thần, thiên hạ ma môn thế tất càng thêm hung hăng ngang ngược. Lúc này nếu có thể thêm ra một vị Phật môn cao tăng, đối với Phật môn mà nói không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ tới đây, Phạn Thanh Tuệ lòng sinh một kế, lúc này đi ra phòng. Có thể nàng vừa mới đứng vững, còn chưa mở miệng, liền gặp Từ Phụng Niên từ sắt vách phòng đi ra, cao giọng hỏi: "Tô tiên sinh, xin hỏi vị người thần bí kia đến cùng là ai? Hắn có thể tại Hạo Thiên đưa tới Thiên Thu đại kiếp bên trong lấy ra kiếp lực mà không bị phát giác, thậm chí làm cho Tiếu Tam Tiếu cảm thấy không bằng. Người thần thông quảng đại như vậy, hẳn là đã bước vào đệ cửu cảnh. Chẳng lẽ võ đạo đệ bát cảnh phía trên, thật có đệ cửu cảnh tồn tại?" Lời vừa nói ra, huyên áo đại sảnh lập tức lâm vào yên lặng. Vấn đề này không thể nghi ngờ là chấn động nhất bí mật. Rất nhiều người trong giang hồ cũng đều ôm cùng Từ Phụng Niên giống nhau suy đoán. Tiếu Tam Tiếu là nhân vật nào? Đây chính là vô thượng chân ma bảng thứ nhất, ma môn đệ bát cảnh, võ phu đệ thất cảnh đỉnh phong, có được thần quy huyết mạch, còn sống 4000 năm lâu cường giả tuyệt thế. Dù là người thần bí kia thân kiêm nhiều môn đệ bát cảnh tuyệt học, cũng khó có thể làm cho Tiếu Tam Tiếu trực tiếp nhận thua. Đám người có khả năng nghĩ tới duy nhất khả năng, chính là người thần bí kia đã siêu việt Tiểu Tam cười nhất cảnh, bước vào trong truyền thuyết đệ cửu cảnh. Có thể suy đoán này thực sự quá mức kinh người. Đệ bát cảnh đã cường hành đến tận đây, đám người thực sự khó có thể tưởng tượng đệ cửu cảnh đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao phụ họa, bước thiết hy vọng Tô Trần có thể để lộ bí ẩn này. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần thần sắc vẫn như cũ thong dong, thẳng đến đại sảnh dần dần khôi phục an tĩnh, mới chậm rãi mở miệng, vị người thần bí kia thân phận mẫn cảm, dưới mắt không tiện bình luận. Bất quá một nghi vấn khác, Tô Mỗ có thể giải đáp. Xác thực, võ đạo đệ bát cảnh phía trên, còn có đệ cửu cảnh tồn tại, chỉ là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như nói đệ lục cảnh là một nước bên trong khó kiếm một người, đệ thất cảnh là cả thế gian hiếm thấy, đệ bát cảnh thì là một đời khó ra một vị. Như vậy đệ cửu cảnh thì là từ Hạo Thiên xuất hiện đến nay, cực ít có người có thể chạm đến. Bất quá nhân số tuy ít, nhưng xác thực có người từng đặt chân cảnh này. Vô luận là Phật môn, Đạo môn, Nho môn, Ma môn, hay là võ đạo nhất mạch, đều là từng xuất hiện kinh tài tuyệt diễm đệ cửu cảnh cường giả. Hôm nay nếu là lời bình vô thượng chân ma bảng, cái kia Tô Mỗ liền vì mọi người giảng một vị ma môn đệ cửu cảnh nhân vật. Người này tên là Sibiu, chính là lần trước vĩnh dạ phủ xuống thời giờ ma môn người mạnh nhất, chiến thiên ngũ tổ một trong, danh xưng chiến thiên ma tổ. Hắn không thuộc loại tại trước một thời đại ma môn đỉnh phong nhân vật, càng là từ Hạo Thiên ra mắt đến nay, ma môn trong lịch sử tồn tại mạnh nhất, càng là một vị duy nhất bước vào ma môn đệ cửu trọng thiên chí cường giả. Ma môn trung cực hủy diệt, chính là đệ cửu cảnh hải tâm, cũng chỉ có Sibiu có thể chạm đến cảnh này. Sibiu cường đại, sớm đã siêu thoát phàm tục tưởng tượng. Hắn là từ Hạo Thiên sinh ra đến nay, vượt ngang vô số kỷ nguyên, từ đầu đến cuối đứng hàng đỉnh phong cường giả tuyệt thế một trong. Lần trước vĩnh dạ giáng lâm, Sibiu nghịch thiên mà lên, lấy hủy diệt chi cảnh vỡ nát vĩnh dạ. Cho dù cuối cùng không thể chiến thắng Hạo Thiên, nhưng hắn vẫn như cũ không bị chân chính chém giết. Hồn phách của hắn cùng huyết nhục đều là đã bất hủ, dù là lực lượng thời gian cũng vô pháp xóa đi nó tồn tại. Hạo Thiên cuối cùng chỉ có thể vỡ nát nhục thân nó, đem nó binh khí Sibiu kiếm, chiến bộ binh ma thần, cùng còn sót lại thần hồn cùng nhau phong ấn tại Lâu Lan cổ quốc bên trong. Cũng thiết lập thủ hộ bộ tộc đời đời trông coi, mỗi 10 năm nặng ra cô phòng, để phòng Sibiu ma niệm tái hiện nhân gian. Tuế nguyệt lưu chuyển và tái, Sibiu tàn hồn vẫn như cũ chưa diệt. Từ đó có thể biết, ma môn đệ cửu cảnh là bực nào kinh thế hai tụ. Nguyên nhân chính là chính mắt thấy Sibiu như vậy ma môn tiên cổ người thứ nhất vẫn lạc tại Hạo Thiên chi thủ, đô thể mới hoàn toàn đã mất đi đấu trí. Đây cũng không phải là bởi vì thiên tính nhu nhược. Chưa từng kinh nghiệm bản thân người, căn bản là không có cách tưởng tượng năm đó Sibiu bị thiên phạt oanh sát lúc tràng cảnh khủng bố đến mức nào. Hạo Thiên chi uy, vào thời khắc ấy hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tĩnh. Thử kim lâu trong đại sảnh, tĩnh mịch như bực sâu. Tất cả mọi người bị Tô Trần lời nói này chấn động đến thần hồn thất thủ, suy nghĩ đình trệ. Đệ bát cảnh phía trên, lại thật có đệ cửu cảnh. Mà cái này đệ cửu cảnh hiếm thấy, đơn giản vô tiền khoáng hậu. Từ Hạo Thiên giang thế đến nay, vượt qua vô số đời đời, đến ngàn vạn mà tính trong tuế nguyệt, ma môn chỉ có một người chạm đến cảnh này. Như vậy trình độ hiếm hoi, sát thực xứng với trong truyền thuyết này đỉnh phong. Mà mọi người khiếp sợ là, vị này thiên thu vạn đại một vị duy nhất đệ cửu cảnh cường giả, chính là lần trước vĩnh dạ chi chiến bên trong, chiến thiên ngũ tổ một trong. Ma tổ Sibiu. Cái này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đối với năm vị kiêm lịch tiên cường giả sinh ra trước nay chưa có kính sợ. Lúc trước đám người còn tại suy đoán, vị kia hơn xa đồ tể chiến thiên ngũ tổ đến tuột cùng đạt đến tu vi bậc nào. Không ít người tưởng rằng đệ bát cảnh, bởi vì tại mọi người nhận biết bên trong, đệ bát cảnh đã là võ đạo chi đỉnh. Liền ngay cả đương kim ma môn người thứ nhất Tiếu Tam Thiếu, cũng bất quá là đệ bát cảnh mà thôi. Có thể Tô Trần lời nói, như lôi đỉnh giống như nổ bể ra đến, khiến mọi người ý thức được, bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp ngũ tổ thực lực. Chí ít vị này chiến thiên ma tổ Sibiu, sớm đã siêu việt đệ bát cảnh, bước vào cao hơn đệ cửu cảnh. Mà nhân vật như vậy, vẫn như cũ khó thoát bị Hạo Thiên chỗ trấn áp kết cục. Giờ khắc này, đám người vừa rồi chân chính lý giải đồ tể vì sao bạn nằm qua một mực nhắc gan, thậm chí ngay cả tu luyện dũng khí đều đã mất đi. Bọn hắn chỉ là nghe nói Sibiu bại vào Hạo Thiên chi thủ, liền đã sợ đến vỡ mật. Mà đồ tể lại là chính mắt thấy Sibiu bị Hạo Thiên chém xuống. Nhìn tận mắt vị này ma môn sử thượng người mạnh nhất, tại Hạo Thiên trước mặt không có chút nào sức chống cự vẫn lạc. Loại trùng kích kia, căn bản không phải một cái cấp độ rung động. Chính như Tô Trần nói tới, chưa từng người tự mình trải qua, đoạn khó tưởng tượng trận kia thiên địa biến đổi lớn chi khủng bố. Cho nên đồ tể từ đây không gượng dậy nổi, ý chí tinh thần sa sút, ngây ngô sống qua ngày và năm. Bởi vì hắn minh bạch, mình vô luận như thế nào tu hành, cũng vô pháp siêu việt Sibiu, càng không nói đến với tới Hạo Thiên. Nhưng Sibiu cũng xa so với đồ tể tưởng tượng càng bất khuất. Cho dù chiến bại thì như thế nào, thân thể bất hủ, hồn phách trường tồn, Hạo Thiên lại có thể làm khó dễ được ta. Đây là Tử Kim lâu bắt đầu bài giảng đến nay chấn động nhất một thì bí mật. Ngày xưa vĩnh dạ chi chiến bên trong chiến thiên ma tổ, đã đăng lâm ma môn đệ cửu cảnh Sibiu, bây giờ tàn hồn vẫn còn. Mà hắn bị Hạo Thiên Phong ấn chỗ, chính là Lâu Lan cổ quốc. Ngắn ngủi yên lặng sau, toàn bộ đại sảnh lập tức sôi trào, vô số giang hồ hào khách nghị luận ầm ĩ, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Đệ bát cảnh phía trên, lại còn có đệ cửu cảnh. Mới đầu ta coi là võ đạo bất quá ngũ cảnh, về sau biết được có đệ lục cảnh, lại về sau biết được đệ thất cảnh, lại về sau nghe nói đương đại ma môn người mạnh nhất đã đạt đệ bát cảnh, hiện tại Tô Tiên Sinh lại nói còn có đệ cửu cảnh. Thế giới này coi là thật ly kỳ, võ đạo đệ bát cảnh đã đăng phong tạo cực, lại vẫn tồn tại đệ cửu cảnh, đây không phải đoạn người đường lui sao? Khó trách Hạo Thiên cách mỗi vạn năm liền hạ xuống vĩnh dạng, nếu mặc cho nhân gian tu luyện, sợ là muốn dựng dục giang lịch thiên chi vật. Phật, đạo, nho, ma, võ ngũ mạch lại đều có đệ cửu cảnh. Võ phu đến đệ thất cảnh đã là hủy thành diệt quốc chi năng, cái kia đệ cửu cảnh chẳng phải là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Tuy nói đệ cửu cảnh tồn tại, nhưng số lượng thực sự thưa thớt, ma môn từ xưa đến nay cũng chỉ ra một cái Sibiu. Xem ra ta trước đó hay là xem thường kỷ nguyên trước chiến thiên ngũ tổ, chí ít ma tổ Sibiu chính là đệ cửu cảnh trí cường giả. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch đồ tể tại sao lại triệt để tuyệt vọng, tận mắt nhìn đến Sibiu nhân vật như vậy đều bị thiên phạt, làm sao có thể lại nổi lên chiến ý. Đừng nói tận mắt nhìn thấy chiến bại đồ tể, chính là ta, giờ phút này cũng lòng sinh lo nghĩ. Lâu Lan cổ quốc, ta nhớ được đó là đại tần cảnh ngoại quốc gia, mấy ngàn năm trước liền bị cắt vàng bùi lấp, sớm đã hủy diệt. Không sai, Lâu Lan sớm đã không còn, nghĩ không ra nó gì chỉ lại phong ấn ma môn sử thượng cường đại nhất ma tổ Sibiu. Đây chính là đệ cửu cảnh chỗ đáng sợ, cho dù bỏ mình, hồn phách không tiêu tan, ngay cả Hạo Thiên đều không thể triệt để gạt bỏ. Kỷ nguyên trước đại chiến Hạo Thiên Sibiu đến nay chưa vong, tin tức này như truyền đi, nhất định là chấn kinh thiên hạ đại bí mật. Hạo Thiên lại cường đại đến như vậy, ta thậm chí bắt đầu hoài nghi, chúng ta thế hệ này là có hay không có thắng qua hắn khả năng. Lầu ba sườn tây căn phòng thứ 9 bên trong, Doanh Chính, Cái Nhiếp, Phụ Tô, Trương Hàm mấy người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Kỷ nguyên trước từng cùng Hạo Thiên một trận chiến ma tổ Sibiu, lại chưa hoàn toàn chết đi, nó tàn hồn, bội kiếm Sibiu kiếm cùng khôi lỗi binh ma thần đều bị phong ấn tại Lâu Lan cổ quốc. Lời ấy như là kinh lôi, tại mọi người trong đầu ầm vang nổ vang. Dù sao, Lâu Lan cổ quốc chính bị tại đại tần cảnh ngoại vô tận trong biển cát. Đại tần hoàng triều có thể nói là tiếp cận nhất Lâu Lan gì chỉ quốc gia. Bây giờ chợt nghe Lâu Lan dưới mặt đất chấn áp một vị ma môn đệ cửu cảnh cường giả tàn hồn, có thể nào không làm bọn hắn chấn kinh và phẫn? Mà đang khiếp sợ sau khi, Doanh Chính trong mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng. Ma tổ Sibiu, người này không thể nghi ngờ là từ xưa đến nay trong nhân thế đứng đầu nhất cường giả một trong. Cường đại đến Hạo Thiên đều không thể đem nó triệt để tiêu diệt. Như vậy, hắn bị phong ấn chi địa, chẳng lẽ không phải một chỗ vô thượng bí cảnh? Hắn vẫn rõ ràng nhớ kỹ Tô Trần lời nói, Lâu Lan trong phong ấn không chỉ có Sibiu tàn hồn, còn có bội kiếm của hắn cùng khôi lỗi binh ma thần. Cả hai có thể cùng Sibiu cùng nhau bị phong ấn, liền đủ để chứng minh bọn chúng tại Hạo Thiên trong mắt cũng có uy hiếp. Quốc sư, dốc hết hết thảy, không tiếc bất kỳ giá nào, cần phải là quả nhân tìm ra Lâu Lan cổ quốc gì chỉ chỗ. Dù là đào xuyên đại địa, quả nhân cũng muốn đem Sibiu nơi phong ấn tìm ra. Doanh Chính trầm giọng hạ lệnh, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lầu ba phía nam căn phòng thứ hai, Tư Không Thiên Lạc trận to đôi mắt đẹp, cả kinh nói, trời ạ, Sibiu đã bước vào đệ cửu cảnh, lại vẫn là bị Hạo Thiên chốt chu, cái kia Hạo Thiên đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Đường Liên, Lôi Vô Kiệt bọn người trầm mặc không nói, sắc mặt trắng bệch. Lúc trước Tô Trần giảng thuật lần trước vĩnh dạ lúc, bọn hắn còn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể gia nhập chiến thiên phái, cùng trời đánh cược một lần. Có thể Tô Trần những lời này như là một thùng nước đá từ đầu dội xuống, để bọn hắn triệt để tỉnh táo. Ma tổ Sibiu bị thiên tru, cái này một tàn khốc chân tướng như trọng truy kích tâm, minh xác nói cho bọn hắn, Hạo Thiên lực lượng xa siêu phàm người tưởng tượng. Chương 158, tin tưởng không nghi ngờ. Chương 158, tin tưởng không nghi ngờ. Phàm nhân cùng Hạo Thiên ở giữa hồng câu, rất được làm cho người ngạt thở. Trước đó ta coi là đạt tới võ đạo đệ bát cảnh, liền có cùng Hạo Thiên sức đánh một trận. Bây giờ xem ra, không khỏi quá mức ngây thơ. Lý Hàn Y dị thanh âm khàn khàn, tay không tự giác nắm chặt bên hông kỵ binh kiếm. Sibiu đã là đệ cửu cảnh, mấy vị khác chiến thiên lão tổ thực lực chỉ sợ cũng không kém. Nhưng như thế cường hành năm vị cường giả, cuối cùng vẫn bại vào Hạo Thiên chi thủ, đều bất lạc. Nhân gian đỉnh tiêm người tu hành cùng Hạo Thiên ở giữa chênh lệch, viễn siêu chúng ta sở liệu. Tư Không Trường Phong cũng than nhẹ một tiếng. Giờ phút này, các đại trong phòng bầu không khí đại khái giống nhau. Vừa rồi đám người chiến ý dâng cao, bây giờ lại lâm vào nặng nề trầm mặc. Trong đại sảnh nhân sĩ giang hồ nghị luận mang nhiều bi quan, chủ trương thoát đi nhân số cấp tốc gia tăng. Lầu ba lan can bên cạnh, Phạm Thanh Tuệ vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng bị chuyện bí ẩn này chỗ chấn động. Nhưng nàng trung quy là từ hàng Tịnh Trai trưởng môn, đại tùy võ lâm chính đạo nhân vật thủ lĩnh, tâm tính chi kiên nghị xa không phải thường nhân có khả năng bằng được. Lúc này gặp trong sảnh bầu không khí ngột ngạt, nàng lúc này mở miệng nói, không biết Tô tiên sinh có thể cáo chi tăng hoàng chỗ nhìn thấy thiên tu đại kiếp đến tuột cùng vì sao cảnh tượng, hắn lại làm loại nào an bài? Lời vừa nói ra, trong sảnh bầu không khí ngột ngạt lập tức hóa giải ba phần. Các vị giang hồ hào kiệt nghe vậy đều là mừng rỡ, lập tức nhao nhao lên tiếng tán thành. Thiên tu đại kiếp quy mô hùng vĩ, mặc dù có đại tu hành giả có thể nhìn thấy thứ nhất sừng, cũng chỉ có thể nhìn thấy trong đó một mặt. Thí dụ như đại kiếm sư thấy là kiếp nạn bộc phát hậu nhân ở giữa hóa thành luyện ngục thảm trạng, tiếu ngạo thế thì thấy máu tháng từ đông doanh dâng lên. Đám người đối với tăng hoàng xuyên thấu qua chiếu tâm kính thấy chi cảnh tự nhiên cũng tràn ngập hiếu kỳ. Huống chi, giống tăng hoàng như vậy đắc đạo cao tăng, đã thân thấy đại kiếp chi khủng bố, đoạn sẽ không có chút nào cách đối phó. Hắn đến cùng lưu lại thủ đoạn gì? Mấu chốt nhất là, đã trải qua ma tổ Sibiu mang tới trầm trọng đả kích, tất cả mọi người khát vọng nghe được một chút có thể ủng hộ sĩ khí bí mật. Lầu 3 sườn đông cái thứ 7 nhã gian. Trúc Ngọc Nghiên nhìn qua trong sảnh đứng yên Phạm Thanh Tuệ, lạnh lùng hừ một tiếng. Nàng đối với vị này lão đối đầu dụng ý lại quá là rõ ràng. Phạm Thanh Tuệ cử động lần này đơn giản là muốn để Tô Trần nói nhiều một chút liên quan tới tăng hoàng sự tích, mượn cơ hội hiển lộ rõ ràng Phật môn cao tăng xuất hiện lớp lớp, lòng dạ từ bi, dùng cái này tăng lên Phật môn danh vọng. Nhưng nàng bản nhân đối với cái này đoạn bí sự cũng cảm thấy có chút hứng thú, bởi vậy cũng không tính làm dối, chỉ là đưa mắt nhìn sang Bạch Ngọc Đài. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần ung dung nghe đám người nghị luận, xem chừng bầu không khí đã đến, lúc này mới chậm rãi mở miệng, vị này tăng hoàng có thể xưng một đời kỳ tăng, hoàn toàn chính xác đáng giá tinh tế nói tới. Hắn không tu Phật môn kim cương trừng mắt chi thuật, chỉ chuyên chú tu chỉ Phật đạo, cuối cùng bằng thâm hậu Phật lý chứng được địa tiên chi cảnh. Như vậy thuần túy lấy Phật nhập đạo cao tăng, tại đương đại bên trong có thể nói vượng mao lần giác. Tuy nói hắn chiến lược chưa hẳn kinh người, lại sâu thông Phật môn huyền cơ, có thể quan chiếu quá khứ tương lai. Lúc trước ta cũng để cập qua, trong tay hắn còn có một cái thiên cơ chí bảo, tên là chiếu tâm kính. Hắn mượn nhờ chiếu tâm kính chi lực, thôi diễn tương lai, từ đó cảm giác thiên thu đại kiếp đến. Chiếu tâm kính chỗ lộ ra chi cảnh, là tương lai kiếp nạn bộc phát sau thần châu luân hãm, một vòng huyết nguyệt từ đông doanh lên không. Cùng lúc đó, đông doanh đại địa xuất hiện một vị cái thế kiêu hùng, cường thế leo lên hoàng vị, hiệu lệnh thiên hạ. Đây là một đoạn cực kỳ huyết tinh thống trị, đông doanh bách tính đứng núi chịu sào, tử thương vô số. Cuối cùng, vị kia đông doanh bá chủ đứng ở huyết nguyệt phía dưới, chỉ huy mấy trăm vạn đại quân chỉ huy trung nguyên. Hai kiếp lực ra chỉ phía dưới, đông doanh sĩ tốt người người như tu la tái thế, chiến lược kinh người, trung nguyên các quốc gia liên tục bại lui. Theo thời gian trôi qua, thần châu đại địa cuối cùng đến sinh linh đồ thán, ước vạn bách tính mệnh tang hoàng tuyển, nhân gian hóa thành địa ngục. Mắt thấy như vậy hạo kiếp tăng hoàng, trước tiên liền thông chi hảo hữu Tiếu Tam Tiếu. Bởi vì hắn biết rõ Tiếu Tam Tiếu tu vi đã đạt quỷ thần khó lường chi cảnh, có lẽ có thể thay đổi kiếp này. Nhưng tăng hoàng cũng không phải là khoanh tay đứng nhìn. Tương phản, hắn lấy tự thân tính mệnh làm đại giá, bày ra một cái bẫy động trời. Hắn hao phí đại lượng khí vận, thôi diễn ra mấy chục năm sau, sẽ có một vị đông doanh người đến đây tìm hắn. Mà người này thân phận cực kỳ mấu chốt, có thể trở thành cải biến đại kiếp mấu chốt người. Mặc dù chỉ có một chút hy vọng sống, nhưng tăng hoàng vẫn nguyện lấy mệnh tương bác. Về phần người này thân phận, cùng ta trước đây đề cập tập nhân thiên ẩn rất có nguồn gốc. Chính là cái kia tập nhân thiên ẩn thân đệ, Thần Nhẫn. Tô Trần vừa dứt lời, đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Tăng hoàng thấy cùng Tiếu Ngạo Thế năm đó thấy rất có chỗ tương tự, lại càng thêm hoàn chỉnh mấy phần. Thiên thu đại kiếp quả nhiên bắt nguồn từ đông doanh. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái kia trong kiếp người lại lấy hoàng giả chi tư khống chế đông doanh, nhưng đại giới lại là bách tính đồ thán. Một màn này cũng làm cho Trung Nguyên chư phái triệt để gãy mất may mắn chi niệm. Đợi cái kia cấp chủ thống ngự đông doanh đằng sau, huyết nguyệt hạ xua quân Trung Nguyên, vô luận nước nào đều không thể không đếm xỉa đến. Được nghe lại phía sau, đám người càng là đối với tăng hoàng nổi lòng tôn kính. Vị này không nặng võ đạo, chuyên tu Phật pháp lao tăng, tại đại kiếp trước mặt chỗ cho thấy quyết tuyệt cùng một tâm, làm cho mọi người tại đây đều thán phục. Mà trước mặt mọi người người biết được cái kia đông doanh người thân phận chân thật, trong lòng càng là vì một trong gấp. Tập nhân tiên ẩn đệ đệ, Thần Nhẫn. Một đám giang hồ hào kiệt nhao nhao lộ ra quả là thế thần sắc. Bọn hắn trước đó liền hoài nghi, tập nhân tiên ẩn vô cùng có khả năng chính là vị kia kiếp tâm chi nhân, bây giờ càng là tin tưởng không nghi ngờ. Lấy vị này Thần Nhẫn thân phận, hiển nhiên đối với tập nhân tiên ẩn có nhất định lực ảnh hưởng. Nghĩ đến điểm này, đám người không khỏi ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, lặng chờ Tô Trần tiếp tục bình luận. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ lay động quạt giấy, không đợi đám người nghị luận hoàn tất, liền tiếp theo mở miệng, nói lên vị này Thần Nhẫn, còn phải trước từ tập nhân thiên ẩn nói bể. Trước đây Tô Mô đã để qua, tập nhân thiên ẩn dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bây giờ đã trở thành đông doanh võ lâm phía sau màn bá chủ thực sự. Nhưng từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tập nhân thiên ẩn cũng không có thể ngoại lệ. Ngay tại ẩn kiếm lưu ngày càng lớn mạnh thời điểm, tập nhân thiên ẩn gặp hắn đời này tình cảm chân thành, tên là Tá Hỏa Tử nữ tử. Cái này Tá Hỏa Tử mặc dù xuất thân bình thường, nhưng tập nhân thiên ẩn không thèm để ý chút nào, dứt khoát cùng nàng thành hôn. Hai người sinh hoạt sau khi cưới 10 phần mỹ mãn, còn dục có một con. Quang thời gian này, trở thành tập nhân tiên ẩn trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời gian. Hắn quên đi Tiếu Ngạo Thế gian dạy, bỏ xuống chính mình kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, không chỉ có võ nghệ không có chút nào tiến triển, ngay cả ẩn kiếm lưu phát triển cũng chỉ trệ không tiến. Cái gọi là ôn nhu hương tức là mộ anh hùng, đúng là như thế. Mà hết thảy này đều bị bí mật quan sát đại đương gia Tiếu Ngạo Thế thu hết vào mắt, lập tức nổi trận lôi đình. Thế là đại đương gia không chút lưu tình phái người sĩ quan cấp cao cùng con tàn nhẫn sát hại, tách rời thi thể, từng khối bày ở tập nhân thiên ẩn trước mặt, dùng cái này cảnh cáo. Đồng thời, hắn còn bắt đi tập nhân thiên ẩn nhi tử làm thẻ đánh bạc, bức bách nó tiếp tục vì chính mình hiệu lực. Tập nhân thiên ẩn cùng đường mặt lộ, chỉ có thể một lần nữa đầu nhập võ đạo tu luyện cùng khuyết trương bá nghiệp bên trong. Mặc dù đã mất đi thê tử cùng nhi tử, nhưng tập nhân thiên ẩn bên người còn có một cái người thân nhất, người tín nhiệm nhất, hắn thân đệ đệ Thần Nhẫn. Biết được Tuyệt Vô Thần tại Đại Hán giang hồ thảm bại đằng sau, tập nhân thiên ẩn liền đối với Đại Hán võ lâm lòng sinh cảnh giác. Hắn thông qua mật thám thăm dò được biết, Đại Hán giang hồ có một vị tên là Tăng Hoàng Cao Tăng, thông hiểu thiên cơ, biết trước tương lai. Thế là hắn điều động Thần Nhẫn tiến về Đại Hán, tự mình đến nhà bái phòng Tăng Hoàng, xin mời làm ẩn kiếm lưu bói một quẻ, dự đoán tương lai vận mệnh. Thần Nhẫn phục mệnh tiến về Đại Hán, tự mình đến nhà cầu kiến Tăng Hoàng. Đây hết thảy, sớm đã tại Tăng Hoàng thôi diễn bên trong. Hắn hướng Thần Nhẫn biểu hiện ra thiên thu đại kiếp giáng lâm sau Thần Châu đại địa bi thảm cảnh tượng, cũng lấy vô thượng Phật pháp cảm hóa nó tâm. Nhưng mà, bởi vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều, Tăng Hoàng cuối cùng số tuổi thọ hao hết, tại thần nhẫn sau khi rời đi không lâu liền biến địch. Lại nói thần nhẫn, hắn tận mắt nhìn thấy đại kiếp phía dưới đông doanh thảm trạng, lại trải qua Tăng Hoàng điểm hóa, tính tình đại biến. Hắn đi qua một mực phụ tá tập nhân thiên ẩn lớn mạnh ẩn kiếm lưu, bây giờ lại muốn khuyên huynh trưởng quay đầu là bờ. Nhưng hắn cũng không hiểu rõ tình hình chính là, tại hắn rời đi đông doanh trong lúc đó, tập nhân thiên ẩn lại cưỡng ép đoạt lấy người trong lòng của hắn anh tử. Cái này anh tử xuất thân phổ thông, bởi vì thân thủ xuất chúng, dung mạo xuất chúng, tại ẩn kiếm lưu đông đảo nữ nhịn bên trong đặc biệt làm người khác chú ý. Tập nhân thiên ẩn cùng thần nhẫn đều đối với nàng vừa gặp đã cảm mến. Nhưng xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ, hai người đều ăn ý không có hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ thần nhẫn đi xa, tập nhân thiên ẩn lại khó khắc chế, trực tiếp đem anh tử chiếm làm của riêng. Thần nhẫn trở về sau biết được việc này, trong lòng bi vẫn khó bình, nhưng vẫn cố nén lửa giận. Hắn đem mình tại chiếu tâm kính bên trong thấy hết thảy nói cho tập nhân thiên ẩn, khuyên nó cùng mình một đạo ngăn cản đại kiếp. Nhưng tập nhân thiên ẩn lại cho là, cái kia chiếu tâm kính bên trong chỗ chiếu ra đông doanh bá chủ đúng là mình, mang ý nghĩa hắn bá nghiệp cuối cùng rồi sẽ thực hiện. Về phần đông doanh bách tính sinh tử, hắn không thèm để ý chút nào, càng không muốn tiếp thu thần nhẫn đề nghị. Thần nhẫn gặp huynh trưởng chấp mê bất ngộ, lên cơn giận dữ, lại bí quá hóa liều, bắt cóc tập nhân thiên ẩn vợ con. Ý đồ lấy loại phương thức này bức bách huynh trưởng cùng mình một đạo ngăn cản thiên thu đại kiếp. Có thể cái này chính là chạm tập nhân thiên ẩn mệnh ngược. Năm đó đại đương gia chính là dùng thủ đoạn này bức hiếp hắn. Bây giờ thần nhẫn lại thi cho cũ. Cái kia thê tử bất quá là đại đương gia xếp vào ở bên cạnh hắn nhạn tuyến, hai người cũng không chân tình. Về phần hài tử, tập nhân thiên ẩn cũng không ở ý. Thế là hắn không chút lưu tình đem thần nhẫn tính cả vợ hắn mà cùng nhau đánh giết. Từ đây trên đời lại không một cái người thân nhất. Hắn cũng triệt để lột xác thành một cái lãnh khốc vô tình ma đầu. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh đám người lần nữa phát ra một tràng thốt lên. Thật sự là bất ngờ. Tập nhân thiên ẩn đầu tiên là bởi vì xa vào hưởng lạc cùng đại đương gia sinh ra vết rách, tiếp theo lại cùng thân nhân duy nhất thần nhẫn bất hòa, triệt để đi lên một đầu cô tuyệt vô tình vương giả chi lộ. Nếu như nói trước đó trên giang hồ rất nhiều hào hiệp đối với tập nhân thiên ẩn còn ôm lấy một tia lo nghĩ, như vậy giờ phút này, đám người đã vững tin không thể nghi ngờ, hắn chính là chiếu tâm kính trong dự ngôn nhất định thống lĩnh đông doanh bá chủ,